Chương 277, Bạch Nguyệt Quang Quỷ Kế bị thám tử Tư phát hiện. Chương 277, Bạch Nguyệt Quang Quỷ Kế bị thám tử Tư phát hiện. Bạch Nhược Nguyệt vội vàng hấp tấp từ trên giường cấp tốc bò lên lên. "Đường đệ, đây rốt cuộc là thế nào nha?" Bạch Nguyệt Quang nhìn thấy Bạch Nhược Nguyệt từ trên giường bò lên đến, trên mặt lập tức hiện lên một tia tức giận, hắn hạ giọng, hướng phía Bạch Nhược Nguyệt thấp giọng quát: "Ngươi nếu là muốn chết nói, vậy ngươi liền cứ việc loạn động tốt." "Ta..." Bạch Nhược Nguyệt cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là ủy khuất cùng bất đắc dĩ, tức giận nói: "Đường đệ, ta một mực nằm như vậy, thật sự là để ta khó mà chịu được a." Bạch Nguyệt Quang nghe, tâm lý càng phát ra khó chịu, hắn khỏe miệng hơi co rút lấy, mang theo vài phần tức giận nói: "Hiện tại cảnh sát khắp nơi đều tại bắt ngươi, chỉ có tại ta chỗ này, ngươi mới có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Ngươi nếu là muốn để người Trương gia phát hiện ngươi là giả mạo, sau đó báo cảnh bắt ngươi, vậy ngươi liền tùy tiện động đi." "Ta..." Bạch Nhược Nguyệt cả người đều cảm giác rất không thoải mái, hắn tức giận nói: "Ta giết Quách Bạch thời điểm, ngươi cũng không ngăn ta một điểm." Bạch Nguyệt Quang trong nháy mắt càng thêm tức giận, hắn chau mày, bước nhanh đi ra thiền phòng, cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn một chút, xác nhận xung quanh không có những người khác. Hắn hiện tại tâm lý thật rất sợ hãi bị cái thứ hai Quách Bạch nghe được, dù sao chuyện này không thể coi thường. Bất quá, giờ phút này cũng không có cái thứ hai Quách Bạch, chỉ có Châu Trạch Vũ an bài thám tử Tư tại cách đó không xa lặng lẽ bí mật quan sát lấy, lúc nào cũng có thể đem nơi này tình huống báo cáo trở về. Trần Doãn Thần trong lòng hết sức rõ ràng, Bạch Nhược Nguyệt khẳng định sẽ trở về tìm Bạch Nguyệt Quang. Thế là, hắn liền cùng Châu Trạch Vũ đề cập, muốn an bài thám tử Tư đối nó tiến hành 24 giờ không gián đoạn nghiêm mật giám thị. Bạch Nguyệt Quang không có chút nào phát giác được có thám tử Tư trong bóng tối dòm ngó hắn nhất cử nhất động, hắn trở lại thiền phòng về sau, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, sau đó hạ giọng, thần sắc nghiêm túc đối với Bạch Nhược Nguyệt nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ sách chuyện này đây, ta chẳng lẽ không có ngăn cản ngươi sao? Lúc đầu, ngươi chỉ là đem Quách Bạch mê đi, dựa theo lẽ thường đến nói, liền tính bị hình phạt, cũng sẽ không phán đến rất nặng, nhiều lắm là mấy năm mà thôi. Có thể ngươi lại làm ra như thế cực đoan hành vi, vậy mà trực tiếp đem hắn giết, hiện tại nếu như bị cảnh sát bắt lấy, đây chính là muốn bị xử bắn a. Hậu quả này là bao nhiêu nghiêm trọng a?" Bạch Nhược Nguyệt nghe những lời này, tâm lý cảm thấy 10 phần không thoải mái, hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói thầm lấy: "Nếu không ngươi để cái kia giả Quách Minh cho quốc gia ngành tương quan người gọi điện thoại, để bọn hắn cho ta viết một cái thư lược giải." Bạch Nguyệt Quang cũng không còn cách nào ức chế trong lòng lửa giận, hắn hướng thẳng đến Bạch Nhược Nguyệt giống lớn: "Ngươi cái này thật quá ngu xuẩn ra hỏa. Hiện tại giả Quách Minh thế nhưng là chúng ta một gốc trọng yếu cây dụng tiền a. Tại không có đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không thể đi động đến hắn. Chúng ta bây giờ có thể làm, đó là tận lực để giả Quách Minh thiếu cùng người Quách gia tiếp xúc, tận lực để người Quách gia dần dần quên lãng Quách Minh. Mà ngươi ngược lại tốt, còn muốn lấy để giả Quách Minh vì ngươi cho người Quách gia gọi điện thoại, cho ngươi viết một phần thư lược giải. Ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy sẽ mang đến bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả?" Bạch Nhược Nguyệt túi thấp đầu, khắp khuôn mặt là hối hận cùng bất đắc dĩ thần sắc, hắn thở một hơi thật dài: "Ai, ta lúc ấy thật là quá sợ hãi Diệp Phàm sẽ giết ta, cho nên mới sẽ tại loại này cực độ sợ hãi cảm xúc điều khiển, đối với Quách Bạch thống hạ sát thủ. Ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế phiền phức a." Nói xong những lời này, Bạch Nhược Nguyệt phảng phất toàn thân khí lực đều bị rút đi đồng dạng, lại vô lực tê liệt ngã xuống trên giường. Một lát sau, hắn giống như là xuống quyết tâm rất lớn giống như: "Tốt, ta hiện tại bắt đầu liền ý miệng, không nói thêm gì nữa." Bạch Nguyệt Quang cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, xem ra cần phải sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, luôn có một loại chẳng lành dự cảm bao phủ mình. Nghĩ tới đây, hắn quay người rời đi thiền phòng. Vừa đóng cửa lại, bảo mẫu liền một mặt xin lỗi đi tới. Nàng trên mặt viết đầy áy náy cùng tự trách: "Bạch tổng, thật xin lỗi, ta lúc ấy thật sự là quá gấp, không để ý liền trực tiếp cùng lao ra nói, không nghĩ đến ngài còn có thể ngăn cơn sóng dữ." "Ai?" Bạch Nguyệt Quang cắn răng nghiến lợi nhìn bảo mẫu. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, phản phất muốn đem bảo mẫu thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Nhưng hắn cũng biết rõ, mình cùng bảo mẫu là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, nếu như đem bảo mẫu chọc giận, nàng rất có thể sẽ lựa chọn đồng quy vu tận, đến Trương Hạo Nhiên nơi đó đi cáo trạng. Bất quá, đã trải qua chuyện này, chắc hẳn cái này bảo mẫu cũng có thể ổn trọng không ít. "Không có việc gì." Bạch Nguyệt Quang dừng lại một giây đồng hồ, nỗ lực áp chế nội tâm lửa giận, tận lực để mình âm thanh nghe lên bình tĩnh một chút, nói tiếp đi: "Về sau gặp phải sự tình đừng hốt hoảng, người Trương gia lúc đầu đều đã bắt đầu quên lãng Trương lão gia tử, cũng liền cuối tuần ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể sang đây xem hắn, ngươi ngược lại tốt, lại để cho người Trương gia sâu hơn đối với Trương lão gia tử ấn tượng." Bảo mẫu túi thấp đầu, khắp khuôn mặt là xấu hổ vô cùng thân sắc, nàng âm thanh trầm thấp nói: "Bạch tổng, thật xin lỗi, ta thật là quá lỗ mãng, làm việc không có cân nhắc chu toàn." Dừng lại một giây đồng hồ về sau, nàng lại nói tiếp đi: "Đúng, Bạch tổng, lão giả kia tiền lương còn không có cho hắn kết toán đâu, ta đoán chừng hắn còn sẽ trở về muốn tiền lương." Bạch Nguyệt Quang hơi nhíu lên lông mày, hắn trong lòng cũng tại âm thầm nghĩ ngợi, trước đó cái kia giả Trương lão gia tử hẳn là sẽ không trở lại đi. Dù sao hắn đem mình đồ vật đều ném ở nơi này không muốn, còn thừa dịp bảo mẫu ngủ thời điểm, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, trong đêm chạy trốn. Với lại, hắn phi thường rõ ràng, mình nếu là trở về nói, khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng, lần trước bảo mẫu liền từng uy hiếp qua hắn, nếu là không nghe lời liền sẽ giết chết hắn. Hắn hẳn là sẽ không trở về. Bảo mẫu nghe Bạch Nguyệt Quang nói, như có điều suy nghĩ nói: "Vậy hắn cái này tháng tiền lương cũng không muốn rồi a?" Bạch Nguyệt Quang hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cả ngày uy hiếp hắn, ngươi cảm thấy hắn còn dám muốn cái này tháng tiền lương sao? Hắn hiện tại khẳng định là chạy càng xa càng tốt." "A, cái này..." Bảo mẫu cúi đầu, lộ ra có chút quẫn bách cùng bất đắc dĩ. Bạch Nguyệt Quang hít sâu một hơi: "Hắn cái này tháng tiền lương cho ngươi, Nói xong, Bạch Nguyệt Quang liền cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại Bảo Mẫu một người đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Bảo Mẫu đang nghe Bạch Nguyệt Quang quyết định về sau, trên mặt lập tức tách ra hưng phấn nụ cười, mừng rỡ như điên nói: "Tạ ơn Bạch tổng." Từ Thanh Bắc Đại học lái xe chạy nhanh bên trên cao tốc tiến về Dư Hàng thành phố, đoạn đường này ước chừng cần hao phí khoảng 14 tiếng. Trần Doãn Thần tại giữa chưa bước lên lữ trình, hắn liên tục điều khiển sau 6 tiếng, lựa chọn giữa đường xuống cao tốc. Hắn từ trước đến nay không quá ưa thích tại buổi tối lái xe, thế là liền ngay tại chỗ một nhà có chút xa hoa khách sạn 5 sao mua 2 gian phòng, dự định tại đây dừng lại một đêm. Chương 278, trong mắt có ánh sáng nữ hải tử. Chương 278, trong mắt có ánh sáng nữ hải tử. Ngày thứ 2 buổi sáng 8 giờ, Trần Doãn Thần cùng Bành Niên Hy tại khách sạn Phệ Bộ hưởng dụng quá bữa sáng về sau, lại tiếp tục bước lên hành trình. Tại khách sạn Phệ Bộ hưởng thụ xong bữa tối về sau, Trần Doãn Thần nắm Bành Niên Hy tay trở lại gian phòng. Mà Ngô Gia Di cùng Trương Nguyễn Nhi được an bài tại trong một phòng khác, đồng thời hai cái này gian phòng liền nhau mà thiết. Chỉ tiếc, hai cái này gian phòng giữa cách âm hiệu quả thật sự là quá kém, đơn giản có thể nói là khó nghe. Ngô Gia Di vừa tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, liền rõ ràng nghe được từ căn phòng cách vách truyền đến Bành Niên Hy bị khi dễ âm thanh. Lần này, Trần Doãn Thần mở cả ngày xe, tâm lý bực bội tới cực điểm, hắn đem tất cả tâm tình tiêu cực đều không giữ lại chút nào phát tiết vào Bành Niên Hy trên thân. Bởi vậy, Bành Niên Hy tiếng gào dị thường vang dội, lớn đến để Ngô Gia Di cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Nàng cũng khát vọng có thể giống Bành Niên Hy như thế, bị Trần Doãn Thần hung hăng đối đãi phát ra cao như vậy càng sục sôi tiếng gọi, liền như là bị người dùng lực đạp đạp xe đạp bở dạng, tràn đầy kích tình cũng khát vọng. Trương Uyển Nhi khuôn mặt trong nháy mắt trở nên giống như chín mọng như quả táo đỏ bừng, nói thật ra, biểu tỷ tiếng gọi so nàng đã từng nhìn thấy qua những cái kia màn ảnh nhỏ còn muốn tới kích thích nhiều. Nàng nội tâm thật vô cùng khát vọng có thể tại hiện trường tận mắt nhìn thấy biểu tỷ cùng biểu tỷ phu luận bàn côn pháp đặc sắc hình ảnh. Nô Gia Di dùng răng nhẹ nhàng cắn môi, thần sắc lộ ra có chút sầu lo. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể liền như vậy trơ mắt nhìn Hi Hi bị Trần Doãn Thần tàn nhẫn như vậy đối đãi a. Trương Uyển Nhi nghe Nô Gia Di nói, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy biểu tỷ phu ra tay quá gắt, bạn nhất thật bởi vậy náo ra nhân mạng đến, nhưng làm sao bây giờ nha? Kia biểu tỷ khẳng định liền phải tạm nghỉ học đi mang hài tử nha. Nô Gia Di nghe được Trương Uyển Nhi nói như vậy, không khỏi hé miệng cười lên, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, Trần Doãn Thần dục vọng mãnh liệt như thế, nếu như hai người bọn hắn thật không cẩn thận náo ra nhân mạng đến, Bành Nghiên Hy trong bụng còn có hài tử, vậy khẳng định liền không thể giống như trước kia như thế luận bản côn đồng nha. Đến lúc đó, chính mình nói không chừng liền có cơ hội trở thành Trần Doãn Thần bao cắt nhường hắn mỗi lúc trời tối đều có thể luyện tập đả cầu đồng pháp đây. Ấy, không đúng rồi, ta lại không phải cậu, sao có thể nói đả cầu đồng đây? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhịn không được cười lên. Lúc này, Trương Uyển Nhi đã cấp tốc mặc quần áo xong. Gia Di, ngươi nhanh lên mặc quần áo nha, chúng ta cùng đi đem ta biểu tỷ kéo qua ngủ chung a, không thể để cho Trần Doãn Thần tên xuất sinh kia đem ta biểu tỷ đánh chết nha. Nói lời này thời điểm, Trương Uyển Nhi trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Kỳ thực, tại nàng ở sâu trong nội tâm, phi thường khát vọng Trần Doãn Thần đầu này xuất sinh cũng có thể dạng này hung hăng đánh nàng một cái đâu, loại này khát vọng để nàng nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh. Nô Gia Di thấy thế, lập tức nhẹ gật đầu, nàng lấy cực nhanh tốc độ mặc quần áo xong. Sau đó, nàng liền theo sát tại Trương Uyển Nhi sau lưng cùng nhau đi ra. Không có quá dài thời gian, vẹn vẹn vài phút sau đó, Bành Niên Hy cực không tình nguyện bị Ngô Gia Di cùng Trương Uyển Nhi gắng gượng lôi kéo đến các nàng hai gian phòng. Lúc này Trần Doãn Thần, khắp khuôn mặt là ảo não cùng khó chịu thần sắc, hắn quân pháp còn có hơn 500 nhận cũng không kiểm xuất ra đâu, thật không nghĩ đến bao cắt lại bị người cưỡng ép cho cấp đi. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn lại không tốt nói cái gì. Ai? Trần Doãn Thần bất đắc dĩ thở dài, lập tức trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Đúng lúc này, một trận đột ngột điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trần Doãn Thần cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là Châu Trạch Vũ đánh tới điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe khóa. "Lão Châu, có chuyện gì không?" Châu Trạch Vũ cười khẽ vài tiếng, sau đó nói: "Lão Trần, có cái tin tức trọng đại phải nói cho ngươi." "A?" Trần Doãn Thần nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết Châu Trạch Vũ nói tới tin tức trọng đại rốt cuộc là cái gì. "Tin tức tốt gì nha?" Châu Trạch Vũ không nhanh không chậm nói: "Ngươi không phải để ta phái thám tử tư nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Quang sao? Vừa rồi thám tử tư cùng ta nói, hiện tại Trương lão gia tử nhưng thật ra là Bạch Nhược Nguyệt ngụy trang, Bạch Nguyệt Quang tìm quốc gia vũ trụ chuyên nghiệp chỉnh dung ý liệu đoàn đội, đem Bạch Nhược Nguyệt chỉnh thành Trương lão gia tử bộ dáng." Trần Doãn Thần nghe được tin tức này, trong lòng lửa giận lập tức bị nhen lửa, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, khớp xương bởi vì dùng sức mà phát ra khanh khách tiếng vang. Đây mẹ hắn cũng quá không muốn mặt a. Trần Doãn Thần suy nghĩ tại kia một giây đồng hồ phảng phất bị nhân xuống tạm dừng khóa, ngay sau đó, hắn đột nhiên tựa như thể hồ quán đỉnh nghĩ tới điều gì cực kỳ trọng yếu sự tình, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương, lo lắng mở miệng hỏi: "Ngoa tào, kia đây chẳng phải là mang ý nghĩa Trương lão gia tử tao ngộ bất trắc a?" Trần Doãn Thần âm thanh bên trong mang theo khó mà che giấu lo lắng cùng hoảng sợ. Châu Trạch Vũ khẽ bước cằm, lấy khẳng định ngữ khí đáp lại nói: "Không sai biệt lắm chính là như vậy a." Trần Doãn Thần nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn nhờ vào đó bình phục nội tâm gợn sóng. Sau đó, hắn lại từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng kiên quyết. "Lão Châu, ngươi mau để cho thám tử tư tiếp lấy bí mật giám sát Bạch Nguyệt Quang, nếu như có thể tìm tới Trương lão gia tử thi thể, kia đối với chúng ta đến nói nhưng chính là một cái trọng đại phát hiện a." Trần Doãn Thần trong lời nói tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Châu Trạch Vũ nắm thật chặt điện thoại, hắn có thể cảm nhận được Trần Doãn Thần trong lời nói phất lượng, thế là trịnh trọng nói: Ta đã để thám tử Tư triển khai bí mật đã điều tra, nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tìm liên quan manh mối cùng chứng cứ. Trần Doãn Thần chậm rãi hít sâu một hơi, khí tức kia phảng phất mang theo hắn nội tâm kiên định cùng quyết tâm. Tốt, lần này chúng ta tuyệt đối không thể để cho Bạch Nhược Nguyệt cái này xảo trá ra hỏa trốn thoát rơi. Thời gian đi vào ngày kế tiếp, tại phía trong sảnh, Trần Doãn Thần cùng ba vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử hưởng dụng xong phong phú điểm tâm. Sau đó, Trần Doãn Thần mang theo các nàng ưu nhã lên xe. Hắn trong lòng lặng lẽ tính toán, nhất định phải tranh thủ tại buổi trưa ăn cơm trước về đến trong nhà. Tại đoạn đường này trong hành trình, Bành Nghiên Hy ánh mắt thủy chung rơi vào Trần Doãn Thần trên thân, ánh mắt kia bên trong tràn đầy mập mờ tình cảm, còn kèm theo một tia vẫn chưa thỏa mãn ý vị. Nàng hồi tưởng lại đêm qua, nàng lúc đầu chơi đến phi thường tận hứng cùng vui vẻ, nhưng mà Ngô Gia Di cùng Trương Uyển Nhi lại không giải thích được nhất định phải đem nàng lôi đi, đây để nàng cảm thấy có chút thất lạc cùng tiếc nuối, cảm thấy còn không có hoàn toàn hưởng thụ đủ kia phần vui vẻ. Nàng rất muốn cùng Trương Hàn nói, lão công hôm nay muộn tiếp tục, nhưng là Ngô Gia Di cùng Trương Uyển Nhi còn tại hàng sau ngồi đâu, không có cách nào phát ao. Đành phải chững chạc đàng hoàng ngồi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Trần Doãn Thần dùng ánh mắt còn lại nhìn sang Bành Nghiên Hy, hắn muốn để Bành Nghiên Hy làm một lần nhóm lựa trùng, trong mắt có ánh sáng nữ hài tử. Chương 279, đáng ghét Bạch Song Song, nhắm lại ngươi miệng túi. Chương 279, đáng ghét Bạch Song Song, nhắm lại ngươi miệng túi. Xe mẹ xe Đét Phi tốc lái tới, rất nhanh liền đi vào trường gia kia xa hoa biệt thự bên cạnh ngừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, Trương Uyển Nhi ưu nhã từ trên xe đi xuống. Lúc này, Bạch Song Song cùng Trương Hạo Nhiên cũng từ biệt thự bên trong không nhanh không chậm đi ra, mà Bạch Nguyệt Quang một mặt hèn mọn cùng tại phía sau bọn họ, bộ dáng kia để người nhìn liền sinh lòng chán ghét. Bạch Nguyệt Quang vừa nhìn thấy Trương Uyển Nhi, liền ức chế không nổi nội tâm kích động, bước nhanh hướng nàng đi tới. Hắn ở trường học bên trong cơ hồ liền không có cơ hội gặp phải Trương Uyển Nhi, lần này có thể nhìn thấy nàng, với hắn mà nói thế nhưng là nửa năm qua khó được một lần cơ hội. "Lão bà." Nhưng mà, Trương Uyển Nhi đối với hắn kêu gọi mỉm mặt làm ngơ, căn bản là không để ý hắn. Nàng trực tiếp vòng qua Bạch Nguyệt Quang, đi thẳng tới Trương Hạo Nhiên trước mặt. "Ba, gia gia không có sao chứ?" Nếu không phải là bởi vì gia gia ngã bệnh, nàng khả năng căn bản liền sẽ không trở lại cái này để nàng cảm thấy kiềm chế địa phương. Trương Uyển Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. "Không có việc gì, may mắn mà có Bạch Nguyệt Quang, nếu như không có hắn, gia gia ngươi khả năng liền thật bệnh nguy." Trương Hạo Nhiên nói đến, liền đưa mắt nhìn sang Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang phát giác được Trương Uyển Nhi ánh mắt hướng mình nhìn lại, lập tức lộ ra một mặt để người buồn nôn nụ cười thô bỉ. "Uyển Nhi." Trương Uyển Nhi nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang bộ kia làm cho người buồn nôn biểu tình, tâm lý một trận phản cảm, nàng trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, căn bản là không liếc ánh trăng. Đây để Bạch Nguyệt Quang cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao hắn thấy, không chiếm được Trương Uyển Nhi tâm cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể đạt được Trương gia tài sản là được. Bạch Song Song trong lúc lơ đãng đem ánh mắt quét về phía phòng điều khiển, ngay tại trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy ngồi ở bên trong Trần Doãn Thần, đây để trong nội tâm nàng nguyên bản liền tồn tại khó chịu trong nháy mắt bộc phát ra. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Trần Doãn Thần từng không chút lưu tình rút nàng hai cái vang dội miệng rộng, đây để nàng đối với Trần Doãn Thần một mực tâm tư oán hận. Giờ phút này, Bạch Song Song hai mắt trừng tròn xoe, chớp mắt tròn xoe gắt gao nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, ánh mắt kia phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Trần Doãn Thần cũng chú ý tới Bạch Song Song tràn ngập địch ý ánh mắt, nhưng hắn căn bản không muốn cùng nàng có bất kỳ dây dưa. Hắn thấy, nếu không phải là bởi vì Bạch Song Song là Bành Nghiên Hy mợ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuống xe, hung hăng quất nàng 500 cái to mồm, để nàng biết mình lợi hại. Bạch Song Song trong lòng kìm nén một cỗ khí, nàng thực sự không thể chịu đựng được Trần Doãn Thần không nhìn, thế là hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang Trương Uyển Nhi. "Uyển Nhi, ngươi người tài xế kia tỷ phu thuê chiếc này bèn thật đúng là hoa không ít tiền a." Trương Uyển Nhi nghe được Bạch Song Song nói về sau, vi vi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Trần Doãn Thần sở điều khiển ô tô, lại xoay đầu lại, nhìn Bạch Song Song nói: "Mẹ, đây không phải thuê, đây là tỷ phu mình mua xe." Nghe biểu tỷ nói, hoa hơn 100 vào đây. Liền hắn. Bạch Song Song lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng thời dùng xem thường dư quang liếc qua Trần Doãn Thần. Liền hắn, một cái tài xế có thể có nhiều tiền như vậy? Ta vậy mới không tin đây. Lúc này, Trương Hạo Nhiên sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn nguyên bản cũng bởi vì Bạch Nguyệt Quang sự tình mà tâm tình không tốt, bây giờ nghe Bạch Song Song nói như vậy Trần Doãn Thần, trong lòng càng là dâng lên một cơn lửa giận. "Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, tiểu Trần không phải tài xế, hắn là Giang Đô thành phố thị ủy thư ký. Đều là Bạch Nguyệt Quang tên ngu xuẩn kia ở nơi đó bịa chuyện bậy." Nói xong câu đó sau đó, Trương Hạo Nhiên giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần đồng dạng, ý thức được Bạch Nguyệt Quang giờ phút này đang đứng tại nơi này, thế là hắn trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ xấu hổ đủ cười. "Con rể, ta không nói ngươi nha." Trương Hạo Nhiên âm thanh bên trong mang theo một tia định nọt ý vị, hắn hiện tại thật đúng là không dám tùy tiện đi đắc tội Bạch Nguyệt Quang, dù sao Bạch Nguyệt Quang phụ thân bệnh tình mới vừa vặn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều chuyện còn cần ỷ vào Bạch Nguyệt Quang đến giúp đỡ đây. Bạch Nguyệt Quang cũng lộ ra một cái có chút xấu hổ đủ cười. "Không sao chứ?" Nói xong, hắn liền cúi đầu, tâm lý âm thầm đoán giận Bạch Khánh tên ngu xuẩn kia, nói chuyện đều không có nói rõ ràng, hắn còn vẫn cho là chiếc tiêm cỡ lạ rèn về một là Bạch Khánh đây. Trương Hạo Nhiên thu hồi trên mặt xấu hổ nụ cười, sau đó cất bước đi đến xe mẹ xe đất trước, nhìn Trần Doãn Thần nói: "Tiểu Trần à, buổi trưa ngay tại nhà cậu ăn cơm đi, buổi tối lại quay về ngươi nhà ba ăn cơm." Trần Doãn Thần nghe Trương Hạo Nhiên nói, trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc, hắn tâm lý rất rõ ràng, mình cùng Bạch Song Song có thể nói là thủy hỏa bất dung, nếu là lưu lại ăn cơm nói, hắn thật đúng là lo lắng Bạch Song Song sẽ ở trong thức ăn làm trò gì đây. Ngay tại hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bành Nghiên Hy mở miệng nói chuyện: "Cứu, chúng ta vẫn là về nhà ăn đi, ta mẹ đã làm tốt cơm. Cái kia, Trương Hạo Nhiên biểu tình trở nên càng thêm lung túng, hắn tâm lý rất rõ ràng, Bạch Song Song, Bạch Nguyệt Quang đều cùng Trần Doãn Thần có thù, hiện tại hô Trần Doãn Thần tới dùng cơm, người ta khẳng định là không nguyện ý đến. Trần Doãn Thần không đợi Trương Hạo Nhiên đem đằng sau nói kể xong, liền vượt lên trước mở miệng. "Cứu, ta vẫn là nghe lão bà a, chúng ta về nhà ăn cơm." Vừa dứt lời, hắn liền chậm rãi buông lỏng ra chân phanh, chiếc kia xe mẹ xe đét cũng bắt đầu một chút hướng trước xê dịch. Trần Doãn Thần nhìn Trương Hạo Nhiên liếc nhìn. "Đi, cứu." Nói xong, hắn liền nghiêng đầu lại, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, sau đó đột nhiên đạp xuống chân ga, xe như mũi tên rời cùng màu trong đuổi theo. Nói thật, hắn nội tâm xác thực cũng không muốn lưu lại ăn cơm. Trương Hạo Nhiên đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xe mẹ xe đét dần dần lái rời, biến mất trong tầm mắt. Bạch Song Song đi đến Trương Hạo Nhiên bên cạnh, hướng phía xe mẹ xe đét rời đi phương hướng, phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường hừ lạnh. Một cái thối tài xế, có cái gì tốt khoe khoang, có gì có thể như bức a. Trương Hạo Nhiên nghe được Bạch Song Song nói về sau, trong nháy mắt cảm thấy phi thường không vui, hắn nghiêng đầu lại, hung hăng lườm Bạch Song Song liếc nhìn. "Ngươi câm miệng cho ta." "Đừng nói, không ai đem ngươi khi người câm. Ta đều đã nói với ngươi rất nhiều lần, Tiểu Trần không phải tài xế, không phải tài xế. Là Bạch Nguyệt Quang tên ngu xuẩn kia ở nơi đó bịa chuyện vậy." Nói xong, Trương Hạo Nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Quang, tâm lý không khỏi nghĩ thầm nói thầm, nói thật, hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút hoài nghi cái này Bạch Nguyệt Quang đến cùng phải hay không ánh nắng sẽ 33 cấp trưởng lão đệ tử thân truyền. Trương Hạo Nhiên bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, hướng phía biệt thự phương hướng đi đến, chỉ để lại Bạch Song Song đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia khinh thường thân sắc. Bạch Song Song sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, liếc xéo liếc nhìn Bạch Nguyệt Quang, sau đó lại cấp tốc nghiêng đầu đi, nhìn về phía Trương Uyển Nhi. Nàng trên mặt chất đầy đủ cười, nụ cười kia nhìn lên có chút hư giả, nàng cười hì hì nói: "Uyển Nhi, ngươi đều gầy đâu, mụ mụ biết ngươi hôm nay trở về, chuyên môn để bảo mẫu cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất tống tẩu canh cá đây." Nói xong, nàng liền kéo Trương Uyển Nhi tay, thân mật hướng biệt thự đi vào trong đi. Mà Bạch Nguyệt Quang bị phơi tại một bên, hắn lung túng đứng ở nơi đó, nhìn Bạch Song Song cùng Trương Uyển Nhi rời đi bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác mất mát. Chương 280, lần này ngủ ở cùng nhau chương 280, lần này ngủ ở cùng nhau hắn vừa muốn quay người đi vào biệt thự, lúc này, hắn điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, phát hiện là bảo mẫu đánh tới điện thoại. Bạch Nguyệt Quang trong lòng nhất thời khẩn trương lên đến, hắn tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe khóa, có chút vội vàng hỏi: "Có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là Bạch Nhược Nguyệt âm thanh: "Đường đệ, ngươi ở đâu?" Bạch Nguyệt Quang trong nháy mắt càng căng thẳng hơn. Hắn trong đầu hiện ra Bạch Nhược Nguyệt kia hung thần ác sát bộ dáng, Bạch Nhược Nguyệt thế nhưng là giết qua người, con hàng này sẽ không phải đem bảo mẫu giết đi à? Hắn tâm lý tràn đầy lo lắng, thế là tranh thủ thời gian một đường chạy chậm đến một cái không ai địa phương. "Bạch Nhược Nguyệt, ngươi làm sao cầm lấy bảo mẫu điện thoại cho ta gọi điện thoại à? Ngươi đem nàng thế nào?" Bạch Nguyệt Quang âm thanh bên trong mang theo một tia hoảng sợ cùng phẫn nộ, hắn nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, phản phất đều có thể nghe được mình tiếng tim đập. Bạch Nhược Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó vô vỗ trong ngực bảo mẫu: "Còn có thể làm sao? Hai chúng ta vừa rồi ân ái một phen, đem nên làm sự tình làm. Về sau ngươi đến hô bảo mẫu tẩu tử." "Ngươi?" Bạch Nhược Nguyệt nghe nói như thế, cả người đều giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, trong nháy mắt trở nên chết lặng không chịu nổi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cũng không hiểu thân sắc. "Ngươi sao có thể dạng này a? Ngươi mới 20 tuổi à? Nàng đều 44 tuổi, lớn hơn ngươi hai vòng còn chưa hết, đều có thể làm người mẹ. Ngươi sao có thể đối nàng bên dưới phải đi miệng đây?" Bạch Nhược Nguyệt một mặt không quan trọng bộ dáng, hắn nhún vai, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường nụ cười. "Vậy thì thế nào đây? Hai chúng ta là thật tâm yêu nhau, lại nói, ái tình là không có tuổi tác giới hạn." Bạch Nhược Nguyệt từ khi trở lại Hồng Hạ Quốc liền không có chạm qua nữ nhân, đang chạy trốn trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là nhận hết giày vò. Bình thường rửa chân xoa bóp loại hình hưởng thụ đều không có cơ hội trải nghiệm, hắn cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Mà bảo mẫu càng là đói khát khó nhịn, nàng lúc đầu dục vọng liền rất mạnh, lần này đi ra cũng không có mang đồ chơi, liền đến linh nhận tự chiếu cố giả Trương lão gia tử cùng giả Quách Minh. Nàng muốn còn muốn câu dẫn một cái hòa thượng đâu, thật không nghĩ đến hòa thượng đi làm giờ nhập kinh, chơi điện thoại, tan tầm liền check in về nhà. Với lại hòa thượng đều là có biên chế, sao có thể để ý nàng dạng này? Bảo mẫu a, nàng nội tâm tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mình tình cảm ký thác vào Bạch Nhược Nguyệt trên thân. Nàng buổi sáng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc hơi có vẻ phong tao phục sức đi cho Bạch Nhược Nguyệt đưa cơm. Khi nàng đi lại nhẹ nhàng đi vào gian phòng, vừa đem thức ăn cẩn thận từng ly từng tí thả vào trên mặt bàn thì Bạch Nhược Nguyệt lại đột nhiên từ phía sau đống nhiên đánh tới, đối nàng tiến hành đánh lén. Nàng tại ấm ở giữa, cùng Bạch Nhược Nguyệt liền mơ mơ hồ hồ phát sinh loại kia để người khó mà mở miệng sự tình. Bạch Nguyệt Quang nghe được một màn này, bất đắc dĩ lại thất vọng thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cảm khái nói: "Bạch Nguyệt, ngươi thật là quá không được ý, sao có thể như thế bụng đói ăn còn đây?" Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, Bạch Nguyệt lại vượt lên trước một bước nói: "Ngươi chừng nào thì trở về nha? Nếu là không có gì quan trọng sự tình nói, ta chuẩn bị mang ngươi tẩu tử đi phụ cận cửa hàng đi dạo một vòng đây." "Ngươi điên rồi sao?" Bạch Nguyệt Quang nắm thật chặt điện thoại, cảm xúc kích động hướng phía điện thoại gầm nhẹ nói: "Ngươi thế nhưng là cái bị truy nã tội phạm giết người à, hiện tại loại tình huống này ngươi còn dám đi cửa hàng đi dạo? Ngươi chẳng lẽ không biết đây nguy hiểm cơ nào sao?" Bạch Nhược Nguyệt lại xem thường hừ lạnh một tiếng, không hề lo lắng nói: "Ngươi tại bên ngoài tiêu dao vui vẻ, để ta một người nằm ở trên giường làm chờ lấy, ta làm sao chịu được loại này tịch mịch a?" may mắn còn có ngươi tẩu tử có thể bồi bồi ta, cho ta giải buồn. Bạch Nguyệt Quang triệt để bó tay rồi, hắn một mặt nghiêm túc nói, ngày mai người Trương gia liền muốn tới, ngươi tốt nhất đừng náo ra loạn gì đến, không phải đến lúc đó ngươi bị cảnh sát bắt lấy, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này, Bạch Nhược Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thân sắc, biểu tình cũng lộ ra có chút xấu hổ. Đường đệ, ta mỗi ngày dạng này thẳng tắp nằm, thật sự là nhàm chán cực độ a. Bạch Nguyệt Quang thấp giọng, hướng phía Bạch Nhược Nguyệt gầm nhẹ nói, chờ ngươi bị chấp hành xử bắn thời điểm, ngươi liền sẽ khắc sâu cảm nhận được, hiện tại ngươi dạng này yên tĩnh nằm ở trên giường không nhúc nhích là hạnh phúc giường nào một việc a. Ta, Bạch Nhược Nguyệt trong nháy mắt im lặng, không nói gì nữa. Bạch Nguyệt Quang hít sâu một hơi, nỗ lực để mình cảm xúc bình phục lại, sau đó chậm rãi nói, ngày mai Trương Hạo Nhiên muốn đi qua thăm hỏi Trương lão gia tử, ngươi nếu là trong lúc này náo ra cái gì yêu tiêu thần đến, ta tuyệt đối người thứ nhất giết ngươi. Bạch Nhược Nguyệt biết Bạch Nguyệt Quang là thật tức giận, đành phải mang theo ấy này nói, tốt ta, ta cam đoan thành thành thật thật nằm bất động chính là, ngươi đừng nóng giận. Bạch Nguyệt Quang lời nhắc lại nghe Bạch Nhược Nguyệt bất kỳ giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn xoay người, cũng không quay đầu lại hướng phía Trương gia biệt thự phương hướng nhanh chân đi đi. Trần Doãn Thần không nhanh không chậm đem chiếc xe hơi kia chạy đến Bành Nghiên Hy ra trước cổng chính. Đây đã là hắn lần thứ hai đi vào Bành Nghiên Hy nhà. Hồi tưởng lại lần trước đến thời điểm, hai người bọn hắn chia phòng ngủ, mà lần này cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ôm nhau ngủ. Vừa nghĩ tới đây, Trần Doãn Thần nội tâm liền dâng lên một trận khó mà ức chế vui sướng cùng chờ mong. Bành Nghiên Hy dẫn Trần Doãn Thần cùng Ngô Gia Di đi vào tòa này tráng lệ biệt thự, đập vào mi mắt là bảo mẫu A Di tỉ mỉ chuẩn bị một bàn phong phú mỹ vị đồ ăn. Đây chính là Ngô Gia Di lần đầu tiên bước vào Bành Nghiên Hy gia, khi nàng nhìn thấy kia rộng rãi vô cùng phong bếp thì trong lòng lập tức tràn đầy phức cảm tự thi. Phòng bếp diện tích so nhà nàng lớn hơn rất nhiều, nàng không khỏi cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng cùng không có ý tứ thân sắc. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình gia đình điều kiện cùng Bành Nghiên Hy gia so sánh, quả thực là có cách biệt một trời, xem ra chính mình chỉ có thể làm tiểu tam. Lúc này, Trương Tĩnh Di nhìn thấy ba người đi tới, trên mặt lập tức hiện ra sán lạn nụ cười, nàng vui sướng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, hướng phía ba người bọn họ chậm rãi đi đến. Nàng ánh mắt đầu tiên rơi vào Trần Doãn Thần trên thân, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, bởi vì Trần Doãn Thần ở kinh thành mua nhà mua xe sự tình, nàng đã từ Bành Nghiên Hy chỗ nào biết được. Đây để nàng càng thêm chắc chắn muốn đem nữ nhi gả cho Trần Doãn Thần ý nghĩ, dù sao ở kinh thành có thể mua nhà mua xe người trẻ tuổi thật sự là thiếu chi lại thiếu, với lại Trần Doãn Thần còn tại đại học đọc sách đây. "Tiểu Trần, ngươi đến." Trần Doãn Thần khẽ gật đầu một cái, xem như làm ra đáp lại. Sau đó, Trương Tĩnh Di lại đem ánh mắt chuyển hướng Ngô Gia Di. "Ngươi chính là Ngô Gia Di nha, hi hi hảo khuê mật, dung mạo ngươi thật là xinh đẹp nha, có bạn trai hay không đâu, muốn hay không A Di giới thiệu cho ngươi một cái nha." Ngô Gia Di trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng xấu hổ vụng trộm nhìn thoáng qua Trần Doãn Thần. "A Di, ta có bạn trai." Bành Nghiên Hy nghe được Ngô Gia Di nói, trên mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, nàng nghiêng đầu lại, khó có thể tin nhìn Ngô Gia Di. "Gia Di, ngươi đều có bạn trai, trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua nha?" Bành Nghiên Hy trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Chương 281, buổi tối lái xe so sánh mệt mỏi, phí thể lực, ban ngày lái xe còn tốt. Chương 281, buổi tối lái xe so sánh mệt mỏi, phí thể lực, ban ngày lái xe còn tốt. Ngô Gia Di trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ xấu hổ thân sắc, nàng ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ có chút thẹn thùng. "Ta đồng dạng không cùng người khác nói những này." Bành Nghiên Hy chớp chớp kia giống như ngôi sao sáng tỏ đôi mắt đẹp, tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, Ngô Gia Di tìm bạn trai, dạng này nàng liền sẽ không lại tâm tâm niệm niệm lấy Trần Doãn Thần, đây đối với mọi người đến nói đúng là một chuyện tốt nha. "Vậy ngươi bạn trai tên gọi là gì vậy? Ta biết hắn sao?" Cái này, Ngô Gia Di mặt càng đỏ hơn, nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, đôi tay không tự chủ loay hoay góc áo. Trương Tĩnh Di nhìn thấy Ngô Gia Di bộ này thẹn thùng phải nói không ra nói đến bộ dáng, mau chạy ra đây hòa giải, nàng cười nói, "Tốt tốt, đừng hỏi nữa, ăn cơm trước đi." Dứt lời, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bảo mẫu A Di, ôn nhu nói, "Vũ thị, ăn cơm a." "Tốt." Bảo mẫu A Di lên tiếng, lập tức cùng cái khác người hầu cùng một chỗ từ trong phòng bếp đều đâu vào đấy đem từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn đã bưng lên. Chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm liền bày đầy phong phú mỹ thực, từng trận mùi thơm nước mũi mà đến, để người thèm nhỏ dãi. Ở giữa là màu sắc đỏ sáng, mùi thơm nước mũi thịt kho đông pha, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, một bên có tươi non chân tây hồ dâm cá, chua bên trong mang ngọt, thịt cá tinh tế tỉ mỉ, còn có xanh biếc tươi non long tỉnh tôm non sung mãn đánh răng, tản ra trà lòng tỉnh mùi thơm ngát, dầu muộn măng mùa xuân màu sắc tiên diễm, cảm giác giòn non, thiếu hóa đồng gà vỏ ngoài kim hoàng xúc giòn, thịt gà tươi non nhiều chất lỏng, dù kỳ nạ đại canh cá đủ vàng nước canh nồng đậm, thịt cá ngon. Tiểu Hưng say gà mùi rượu bốn phía, chất thịt chân mềm, cùng sát thái phong phú sôi ngọt thật cẩm, thơm ngọt ngon miệng. Đúng lúc này, Trương Tĩnh Di vừa vặn đem Bành Chính từ thư phòng bên trong kêu lên. Bành Chính nhìn thấy Trần Doãn Thần trong nháy mắt, trên mặt lập tức tách ra sán lạn nụ cười, lúc trước hắn một mực đối với Trần Doãn Thần trong lòng còn có lo nghĩ, lo lắng hắn sẽ là cái ăn chơi thiếu gia. Không nghĩ đến Trần Doãn Thần bằng vào mình nỗ lực, ở kinh thành đều mua nhà mua xe rồi, đây nhường hắn cảm thấy hết sức vui mừng. "Con rể, người đến." Trần Doãn Thần hướng phía Bành Chính phương hướng hô một tiếng. "Ba." Bành Chính từ lầu 2 xuống tới, một bên vẫy tay, một bên mặt mỉm cười nói, "Ngồi xuống ăn cơm chứ? Mở một ngày xe, khẳng định đói bụng lắm a." Trần Doãn Thần quay đầu nhìn về phía Bành Nghiên Hy, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. "Ba, không khổ cực nha, ba ngày lái xe đích xác không tính quá mệt mỏi, nhưng là buổi tối lái xe, vậy coi như cần bỏ phí một chút thể lực a." Trần Doãn Thần trong lời nói mang theo một tia trêu chọc ý vị, hắn cố ý tăng thêm thể lực hai chữ này ngữ khí. Bành Nghiên Hy trong nháy mắt liền hiểu Trần Doãn Thần trong lời nói ý tứ, nàng mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, lườm Trần Doãn Thần liếc nhìn, sau đó cấp tốc đem cái đầu chuyển hướng một bên, không nhìn hắn nữa. Bành Chính nhưng là một mặt cười hì hì bộ dáng, tựa hồ cũng không có lĩnh hội tới Trần Doãn Thần lời nói bên trong thâm ý, ta cũng không thích buổi tối lái xe đâu, khai viện ánh sáng đèn người thật sự là nhiều lắm nha. Trương Tĩnh Di đúng lúc đó cắt ngang Bành Chính nói, tốt, đừng nói nữa, để con rể tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm chứ. Tốt tốt tốt. Bành Chính vẫn như cũ cười hì hì nhìn Trần Doãn Thần. Tiểu Trần A, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Cũng không lâu lắm, mọi người liền nhao nhao tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, chuẩn bị cùng một chỗ dùng cơm. Bành Chính tựa hồ có rất nhiều lời muốn đối với Trần Doãn Thần nói, hắn đứng dậy từ trong tủ rượu lấy ra một bình hắn chân tặng nhiều năm Hán Đế Mao Đài, động tác thành thạo trực tiếp mở ra nắp bình, sau đó cho Trần Doãn Thần rót một ly. Tiểu Trần, hôm nay ta đặc biệt vui vẻ, chúng ta hai người uống chút nhi a. Trần Doãn Thần cười xấu hổ cười, kỳ thực hắn bình thường cũng không làm sao uống rượu, nhưng nhìn đến già cha vợ hôm nay cao hứng như thế, hắn cũng không muốn quét hắn hào hứng, thế là liền quyết định bồi tiếp hắn uống một điểm. Tốt, ba. Lần hai ngày sáng sớm, bảo mẫu cùng Bạch Nhược Nguyệt hai người triền miên cả một cái buổi tối, kia kích tình âm thanh thật sự là quá vang dội, cho tới sát vách giả Quách Minh bị làm cho căn bản là không có cách đạt được tốt đẹp nghỉ ngơi. Giờ phút này, hai người bọn hắn lẫn nhau tựa sát nằm tại một tấm rộng lớn trên giường, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình mật ý, lẫn nhau ẩn ý đưa tình nhìn nhau, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ thuộc về bọn hắn hai người. Đột nhiên, một trận gấp rút điện thoại tiếng chuông phá vỡ phần này yên tĩnh. Bảo mẫu bối rối thò tay đi lấy điện thoại, cấp tốc tiếp lên điện thoại. Bạch tổng. Đầu bên kia điện thoại Bạch Nguyệt Quang đang lặng lẽ trốn ở một cái yên lặng không người trong góc, hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi nhanh thu thập một chút, đợi lát nữa cùng Bạch Nhược Nguyệt nói, người Trương gia lập tức liền muốn đi qua, để nàng tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi, nhất định phải đợi tại chỗ cũ. Tốt Bạch tổng, ta lập tức liền thu thập. Nghe được người Trương gia muốn tới tin tức, bảo mẫu lòng nóng như lửa đốt muốn đứng dậy mặc quần áo. Nhưng mà, nàng lại bị Bạch Nhược Nguyệt chăm chú kéo lại. Mặc quần áo làm gì nha? Chúng ta tối hôm qua còn không có tận hứng đâu, ta mới vừa vặn khôi phục thể lực, ngươi gấp gáp như vậy mặc quần áo, có phải hay không xem thường ta nha? Bạch Nhược Nguyệt mang trên mặt mấy phần hờn dỗi cùng chưa đầy, ánh mắt bên trong tràn đầy ai oán. Cái này, bảo mẫu một mặt xấu hổ, nàng kỳ thực cũng phi thường muốn cùng Bạch Nhược Nguyệt tiếp tục triển miên xuống dưới, nhưng là Trương Hạo Nhiên lập tức liền muốn tới, đây để nàng cảm thấy mười phần khó xử. Lão công, đợi lát nữa sao? Chờ Trương Hạo Nhiên đi, ta theo ngươi làm sao làm đều được nha. Mà lúc này, điện thoại còn không có cúp máy, Bạch Nhược Nguyệt nói rõ ràng chuyển vào đầu bên kia điện thoại Bạch Nguyệt Quang lỗ tai bên trong. Bạch Nguyệt Quang tại điện thoại kia một đầu, đem bảo mẫu cùng Bạch Nhược Nguyệt giữa đối thoại nghe được thật sự rõ ràng, đây nhường hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cũng khó mà chịu được. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, bảo mẫu cùng Bạch Nhược Nguyệt vậy mà đã phát triển đến như thế thân mật tình trạng, đơn giản tựa như là tại sinh hoạt một dạng. Ngoa tạo, hai người các ngươi đang làm gì? Bạch tổng, ta. Bảo mẫu trong nháy mắt bị dọa đến thất kinh, nàng hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp lên. Xuống một giây, điện thoại liền bị Bạch Nhược Nguyệt cấp tốc đập mất. Lão đệ, thế nào sao? Ta cùng tẩu tử ngươi đang tại ân ái đây. Bạch Nhược Nguyệt một mặt không quan trọng bộ dáng, thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý, hoàn toàn không để ý tới Bạch Nguyệt Quang cảm thụ. Ngươi. Bạch Nguyệt Quang bị Bạch Nhược Nguyệt thái độ tức đến cơ hồ nói không ra lời, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Nàng nhi tử giống như ngươi lớn, ngươi cùng hắn ân ái, ngươi, ngươi đơn giản quá ác tâm. Cắt. Bạch Nhược Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, đối với Bạch Nguyệt Quang chỉ trích không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, chỉ cần có thể để mình cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn, cái khác đều không trọng yếu. Hắn mới không quản đối phương có phải hay không nhân loại, càng huống hồ tuổi tác kém đây. Ta trước kia làm lính đánh thuê thời điểm, tại Phi Châu chấp hành nhiệm vụ, về sau đụng phải mấy con linh cẩu. Bạch Nhược Nguyệt bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật từ bản thân đã từng trải qua, tựa hồ muốn nhờ vào đó để chứng minh mình anh dũng cùng bất phàm. Ngừng, ngươi đừng nói nữa. Bạch Nguyệt Quang thực sự nghe không nổi nữa, hắn cảm giác Bạch Nhược Nguyệt nói nhường hắn càng thêm khó mà chịu đựng. Ngươi nhanh thu thập một chút, Trương Hạo Nhiên lập tức liền muốn đi qua, nếu để cho hắn nhìn ra cái gì sơ hở, ngươi liền xong đời. Chương 282, bảo mẫu cùng Bạch Nhược Nguyệt ủy kế. Chương 282, bảo mẫu cùng Bạch Nhược Nguyệt ủy kế. Bạch Nguyệt Quang đè nén trong lòng lửa giận, ngựa khí nghiêm túc nói ra, hắn biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, không thể để cho Bạch Nhược Nguyệt tiếp tục làm ẩu. Bạch Nhược Nguyệt trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không chậm trễ ngươi sự tình, bất quá sao? Bạch Nhược Nguyệt nói đến, trên mặt nổi lên một vẻ giảo hoạt cười xấu xa, nụ cười kia để người nhìn có chút không rét mà run. Ngươi nếu không để ngươi nàng dâu đến bồi bồi ta nha. Bạch Nguyệt Quang nghe xong lời này, lập tức lên cơn giận dữ, hắn tức giật quát. Bạch Nhược Nguyệt, ngươi thiếu đánh ta nàng dâu chủ ý. Ngươi thật đem ta làm phát bực, ta thật biết giết ngươi. Bạch Nhược Nguyệt cười xấu hổ cười. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi a, ngươi đừng coi là thật nha. Hắn trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng này nụ cười lại có vẻ có chút dối trá. Bạch Nguyệt Quang hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục mình cảm xúc. Tốt, ta không nói, đợi lát nữa Trương Hạo Nhiên liền đến. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, tựa hồ không muốn lại tiếp tục nghe Bạch Nhược Nguyệt nói tiếp. Lúc này, bảo mẫu đã cấp tốc mặc quần áo xong, Bạch Nhược Nguyệt ánh mắt tại bảo mẫu trên thân vừa đi vừa về quét mắt, tinh tế đánh giá nàng dáng người, khóe miệng kia lau tà ác nụ cười càng rõ ràng. Bà bối, đợi lát nữa Trương Hạo Nhiên đến, ngươi biết nên nói như thế nào sao? Bảo mẫu trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, nàng có chút thẹn thùng nói. Cái kia, lão công, ta không dám nói nha, ta sợ ta nói ra, Trương Hạo Nhiên nếu là không tin, ngược lại còn sẽ hại Bạch tổng. Hôm qua Bạch tổng mới nói, để chúng ta làm chuyện gì đều muốn sớm nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết? Bạch Nhược Nguyệt phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nói cho hắn biết nói, hắn chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Đã ngươi không nguyện ý dựa theo ta nói làm, quên đi, vậy ngươi liền mỗi tháng chỉ có thể cầm điểm này cố định tiền lương a. Dứt lời, Bạch Nhược Nguyệt trực tiếp té nằm trên giường, lại không lên tiếng. Ngay tại đêm qua, Bạch Nhược Nguyệt vắt hết óc muốn ra một cái có thể xưng hoàn mỹ ve sầu thoát xác kế sách. Kế sách này không chỉ có thể nhường hắn thoát khỏi một mực nằm ở trên giường trói buộc, còn có thể mang theo bảo mẫu cùng một chỗ cao chạy xa bay, ra ngoại quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý thời gian. Hắn đối với bảo mẫu kỹ càng trình bày kế hoạch này, nói cho bảo mẫu, liền cùng Trương Hạo Nhiên nói, bảo mẫu nhận thức một cái y thuật cao siêu người, có thể trị hết giả Trương lão gia từ bệnh, nhưng là tiền chữa bệnh cần cao đến một ức. Bảo mẫu sau khi nghe, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, tâm lý luôn cảm thấy làm như vậy sẽ có cái gì phong hiểm. Nhưng mà, Bạch Nhược Nguyệt lại lời thề son sắt nói cho nàng, không cần lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại cùng Trương lão gia tử dáng dấp cơ hồ giống như lúc, Trương Hạo Nhiên khẳng định nhìn không ra bất kỳ sơ hở, để bảo mẫu tùy tiện trên đường tìm một cái người qua đường đến giả mạo cao nhân. Đến lúc đó, cái kia cái gọi là cao nhân chỉ cần tùy tiện nhìn một chút, Bạch Nhược Nguyệt liền giả bộ như hoạt động một chút gân cốt, để Trương Hạo Nhiên nghĩ lầm hắn bệnh tình đã khá nhiều. Sau đó, cao nhân công bố muốn dẫn Trương lão gia tử ra ngoại quốc điều trị, thuận tiện cũng đem bảo mẫu dẫn theo, dạng này bọn hắn liền có thể thuận lợi thoát khỏi Bạch Nguyệt Quang khống chế. Bạch Nhược Nguyệt nguyên bản trong lòng suy nghĩ, trực tiếp cho thấy mình đã khỏi hẳn, dạng này liền có thể để Trương Hạo Nhiên đem hắn tiếp quay về Trương gia. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền ý thức được làm như vậy thật sự là quá qua loa cùng lỗ mãng, vạn nhất ở trong quá trình này lộ ra sơ hở, vậy coi như không xong. Trải qua một phen vắt hết óc suy nghĩ, hắn cuối cùng muốn ra như vậy một cái xảo diệu ve sầu thoát xác kế sách. Bảo mẫu phát giác được Bạch Nhược Nguyệt tức giận, nàng trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nhẹ giọng kêu gọi: "Lão công, lão công, ngươi có phải hay không tức giận rồi?" Bạch Nhược Nguyệt vẫn như cũ trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Bà mẫu biểu tình trở nên càng phát ra khó coi, nàng ngập ngừng nói: "Lão công, ta thật rất lo lắng, vạn nhất hai chúng ta đang diễn trò thời điểm xảy ra điều gì sai lầm làm cái gì đây?" Thiên không muốn đến không nói. "Diễn đập." Bạch Nhược Nguyệt chậm rãi xoay người lại, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên bà mẫu, lần nữa phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. "Diễn hỏng rồi lại có thể như thế nào đây? Ngươi bất quá chỉ là một cái thân phận thấp bà mẫu thôi, ngươi có thể hiểu thứ gì đây? Liên tính chuyện này thật bại lộ, đó cũng là Bạch Nguyệt Quang đi gánh chịu hậu quả, cùng hai chúng ta lại có quan hệ thế nào đây?" Bạch Nhược Nguyệt nói xong những lời này, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt mà âm hiểm nụ cười. Bạch Nhược Nguyệt cũng sớm đã ở trong lòng mưu đồ tốt tất cả, hắn hạ quyết tâm, chỉ cần có thể thuận lợi cầm tới một đứa, hắn liền sẽ không chút do dự chạy trốn tới nước ngoài đi, chỉ để thoát khỏi những này nhường hắn có thụ tra tấn khốn cảnh. Hắn thật sự là chán ghét loại này chịu tội sinh hoạt, không muốn lại tiếp tục chịu đựng đi xuống. Chuyện này đối với ngươi mà nói, thật là không có bất kỳ cái gì phong hiểm có thể nói. Ngươi mỗi tháng cũng chỉ có thể cầm lấy điểm này cố định chết tiền lương, còn muốn một ngày một đêm hầu hạ cái kia giả quách mình, hơn nữa còn bị hạn chế không thể rời đi linh ẩn tự nửa bước. Dạng này sinh hoạt thật sự là quá oan uổng. Cái kia còn không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp lừa một chút Trương Hạo Nhiên, hai chúng ta cùng một chỗ kiếm đến một đứa, sau đó cùng một chỗ cao chạy xa bay, đến nước ngoài đi qua kia tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc thời gian. Cái này, bảo mẫu Bi Bi cắn môi một cái, nội tâm lặp đi lặp lại nghĩ ngợi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy sự việc đã bại lộ sau đó, con nổi khẳng định là Bạch Nguyệt Quang, dù sao chuyện này chủ yếu là hắn đang nhu đồ. Với lại, tự mình biết Bạch Nguyệt Quang bí mật thật sự là nhiều lắm. Ai có thể cam đoan hắn sẽ không bởi vì sợ bí mật tiết lộ mà đối với mình thống hạ sát thủ đây? Cùng cả ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt ở nơi này, còn không bằng thừa cơ hội này kiếm một món lớn, sau đó mau chóng rời đi nơi thị phi này. Tốt, lão công, ta nghe ngươi, ta cái này đi tìm cao nhân. Nói xong, bà mẫu liền quay người rời khỏi phòng. Bạch Nhược Nguyệt hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lại vừa lòng thỏa ý nụ cười. Hắn nhìn trần nhà, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Bạch Nguyệt Quang nha Bạch Nguyệt Quang, ngươi cũng chớ có trách ta tâm oan, hai chúng ta tốt xấu cũng coi là huynh đệ một trận. Lần này liền làm ngươi giúp ta một tay a, dù sao trên thế giới này, người không vì mình, trời chu đất diệt nha. Cũng không lâu lắm, Bạch Nguyệt Quang mang theo tâm thần bất định bất an tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên Trương Hạo Nhiên chiếc kia xa hoa 13. Xe bình ổn khởi động, chậm rãi lái về phía Linh Nhật Tự. Tại trước đây hướng Linh Nhật Tự đường xá bên trong, Bạch Nguyệt Quang nội tâm một mực bị lo lắng bao phủ, hắn mười phần sợ hãi cái kia ngu xuẩn Bạch Nhược Nguyệt còn không có thu thập xong tất cả. Nói không chừng giờ phút này hắn còn đắm chìm trong cùng bảo mẫu trên giường triền miên bên trong, chậm chạp không có kết thúc. Bạch Nguyệt Quang kìm lòng không đặng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Nhưng mà, những cái kia ngoài cửa sổ cảnh sắc chẳng những không có mang đến cho hắn một tia an ủi, ngược lại nhường hắn tâm tình càng bực bội cùng bất an. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, Bạch Nhược Nguyệt người này thật sự là quá mức vô năng, thành sự không có bại sự có dư, còn không bằng dứt khoát đem hắn bán đứng cho cảnh sát, sau đó báo cảnh đem hắn bắt lên, dạng này mình có lẽ còn có thể thu hoạch được một bút có thể nhìn tiền thưởng. Ôi, Bạch Nguyệt Quang nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trương Hạo Nhiên bén nhạy đã nhận ra Bạch Nguyệt Quang thở dài âm thanh, hắn lập tức nghiêng đầu lại, lo lắng mà nhìn xem Bạch Nguyệt Quang hỏi: "Con rể, thế nào?" Bạch Nguyệt Quang cười xấu hổ cười, nỗ lực che giấu mình nội tâm ý tưởng chân thật. "Không có gì." Thời gian tại Bạch Nguyệt Quang bất an bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh, chiếc kia mười bạch liền bình ổn đã tới Linh Nhật Tự. Bành Chính một nhà sớm đã tại Linh Nhật Tự cửa ra vào lo lắng chờ Trương Hạo Nhiên một nhà đến. Mà Ngô Gia Di không có theo tới, nàng cảm thấy đây hết thảy cùng nàng không hề quan hệ, nàng cũng không muốn đi góp cái này náo nhiệt. Chương 283, Bạch Nguyệt Quang bị Bạch Nhược Nguyệt hại chết. Chương 283, Bạch Nguyệt Quang bị Bạch Nhược Nguyệt hại chết. Trương Hạo Nhiên chậm rãi từ trên xe đi xuống, hắn bước đến trầm ổn nhịp bước, đi thẳng tới Bành Trình trước mặt. "Thị phu, người rốt cuộc đã đến nhà." Bành Trình khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản đáp. "Ân." Ngay sau đó, Bành Trình trên mặt hiện ra một tia sầu lo, hắn lại nói tiếp đi. "Hạo Nhiên, chúng ta nhanh vào xem ba à, ta thật rất lo lắng hắn hiện tại tình trạng cơ thể, không biết hắn đến cùng thế nào." Trương Hạo Nhiên nghe được Bành Trình nói về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Quang. Hắn trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. May mắn Bạch Nguyệt Quang y thuật cao siêu, nếu không phải hắn, chỉ sợ lao ra tử liền thật hết cách xoay chuyển, là hắn đem lão ra tử từ địa phủ gắng gượng kéo lại. Bạch Nguyệt Quang nghe được Trương Hạo Nhiên nói về sau, hơi cúi đầu xuống, xoa xoa trên trán mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Kỳ thực, hắn hiện tại tâm lý 10 phần thần trương, hắn rất lo lắng Bạch Nhược Nguyệt tên ngu xuẩn kia sẽ đem sự tình làm cho đập. "Ba, ngài thật quá để cao ta, gia gia bệnh mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải vô pháp trị liệu, ta y thuật thật rất bình thường rồi. Người quá khiêm nhường." Trương Hạo Nhiên vỗ vỗ Bạch Nguyệt Quang bả vai, trên mặt lộ ra một tia cổ vũ nụ cười. Sau đó, Trương Hạo Nhiên lại quay đầu nhìn về phía Bành Trình. "Thị phu, chúng ta đi vào đi." "Tốt." Bành Trình nhẹ nhàng lên tiếng, liền cùng Trương Hạo Nhiên cùng một chỗ cất bước đi vào linh nhận tự. Ngay tại vừa rồi, Trương Tĩnh Di muốn đi vào trong chùa đi xem một chút tình huống, lại bị bảo mẫu ngăn ở bên ngoài, bảo mẫu làm như có thật nói. Bạch Nguyệt Quang nói, hiện tại âm sai khắp nơi đang tìm kiếm lao ra từ đâu, chỉ có Bạch Nguyệt Quang phụ chú mới có thể trấn trụ những cái kia âm sai. Nếu như Bạch Nguyệt Quang còn chưa tới nói, Trương lão gia tử rất có thể liền sẽ bị âm sai phát hiện. Đứng tại Trương Tĩnh Di bên người, Bành Trình tâm lý cảm thấy đây quả thực là tại lừa gạt những cái kia đầu góc ngu si người. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền đối với chỉ dựa vào châm cứu là có thể đem lão gia tử từ quỷ môn quan kéo trở về chuyện này cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là, nhìn thấy Trương gia đám người đều đối với này tin tưởng không nghi ngờ, một bộ thành kính bộ dáng, hắn cũng lười đi làm nhiều tranh luận. Thế là, Bành Trình toàn gia cũng chỉ phải tại linh nhận tự cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi người Trương gia. Thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, mọi người ở đây sắp đi đến tiền phòng thời điểm. Bạch Nguyệt Quang đi mau mấy bước, cấp tốc đi vào bên cạnh cửa sổ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Bạch Nhược Nguyệt thiên tĩnh nằm ở trên giường, không nhúc đích, hắn khỏe miệng không tự chủ lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, lần này Bạch Nhược Nguyệt cuối cùng làm một kiện đáng tin cậy sự tình. Sau đó, Trương Hạo Nhiên cũng theo tới. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ cẩn thận quan sát đến Trương lão gia tử, vẫn không khỏi đến nhíu mày, trên mặt hiện ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang. "Tiểu Bạch, tại sao ta cảm giác gia gia ngươi tình huống tựa hồ có chút không thích hợp đây?" Bạch Nguyệt Quang nội tâm trong nháy mắt này trở nên bối rối vô cùng. "Có đúng không?" "Ba." Hắn trong lòng âm thầm thầm thì, thật chẳng lẽ bị Trương Hạo Nhiên nhìn ra sơ hở? Cái này Trương lão gia tử không chỉ nhìn lên mặt một điểm, tựa hồ còn thấp một chút đây. "Cái kia, ba, đoán chừng là trong khoảng thời gian này đến nay, gia gia có thể ăn, có thể uống, cho nên thân thể mới có phát ra mập." Bạch Nguyệt Quang ý đồ tìm lý do lấp liếm cho qua. Trương Hạo Nhiên nhíu mày, trước đó thật đúng là không có chú ý đến, trải qua Bạch Nguyệt Quang tiểu nói này, hắn mới phát hiện hiện tại Trương lão gia tử đích xác là so trước đó mập một chút. "Ngươi không nói, ta còn thực sự không có phát giác được, giống như đúng là mập rất nhiều." Bạch Nguyệt Quang thật hận không thể cho mình một cái vang dội cái tát, thật sự là hết chuyện để nói à. Hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Trương Hạo Nhiên, cũng không nói thêm gì nữa. Trương Hạo Nhiên lại nghiêm túc quan sát một hồi. Lần trước đến thời điểm, gia gia ngươi còn thỉnh thoảng biết nhúc nhích đâu, lần này tới, hắn lại che kín chăn mền cũng không nhúc nhích. Bành Trình cũng áp sát tới cẩn thận quan sát một phen. "Hạo Nhiên, ngươi nói còn giống như thật sự là dạng này a?" Bạch Nguyệt Quang lung túng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Cái kia, gia gia đoán chừng là ngủ thiết đi, lập tức sẽ tỉnh, ba, nếu không chúng ta đi trước phòng giải khát ta, chờ gia gia tỉnh, chúng ta lại tới nhìn xem." Bạch Nguyệt Quang hiện tại trong lòng sợ hãi không thôi, hắn sâu sắc lo âu Bạch Nhược Nguyệt một lúc sau liền sẽ bị nhìn thấu, thế là lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm lấy cớ, muốn mau đem người Trương gia đẩy ra. Trương Hạo Nhiên nhíu mày, hắn suy nghĩ một lát sau. "Có thể, vậy chúng ta đi trước ăn chút đồ ăn chay a, sau đó lại tới xem một chút." Dứt lời, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bành Trình cùng Trương Tĩnh Di. "Tỷ phu, tỷ, nếu không chúng ta đi trước linh nhận tự trai phòng ăn một chút gì à, chờ lao ra tử tỉnh lại, chúng ta lại tới nhìn xem." Trương Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. Cũng chỉ có thể dạng này. Liên dạng này, đám người bắt đầu chuẩn bị tiến về trai phòng hưởng dụng đồ ăn chay. Bảo mẫu nhìn thấy Trương Hạo Nhiên đám người muốn rời khỏi, trong lòng lập tức bối rối lên, nàng coi là Trương Hạo Nhiên vừa đi liền không trở lại, mình cùng Bạch Nhược Nguyệt kế hoạch liền triệt để bị nhỡ. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong tiện phòng Bạch Nhược Nguyệt. Mà Bạch Nhược Nguyệt ánh mắt bên trong cũng đầy là lo lắng, còn không ngừng hướng bảo mẫu nháy mắt. Một màn này vừa lúc bị Trần Doãn Thần dùng ánh mắt còn lại bắt được. Bảo mẫu mắt thấy đám người càng chạy càng xa, lòng nóng như lửa đốt, nàng rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, như bay chạy đến Trương Hạo Nhiên trước mặt. "Trương tổng, lão gia tử hắn." Nói đến đây, bảo mẫu càng chột dạ, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn Trương Hạo Nhiên con mắt. Trương Hạo Nhiên nhìn thấy bảo mẫu bộ dáng này, trong lòng lo lắng càng sâu, hắn vội vàng hỏi: "Lão gia tử hắn thế nào? Người mau nói nha." Bảo mẫu chăm chú cắn môi một cái, dùng cái kia có chút trốn tránh dư quang cấp tốc nhìn sang Bạch Nguyệt Quang, tiếp lấy mới không nhanh không chậm mở miệng nói: "Đêm qua, lão gia tử hơi kém liền một mệnh ô hô, tình huống 10 phần nguy cấp. Ta lúc ấy lòng nóng như lửa đốt, vội vàng cấp Bạch tổng gọi điện thoại, có thể làm sao cũng đánh không thông. Về sau, đến một vị hành tung phiêu hốt, Vân Du tứ hải thần nhân, hắn thân mang cao siêu y thuật, một phen hành động phía dưới mới miễn cưỡng ổn định Trương lão gia tử bệnh tình. Hắn nói, Bạch Nguyệt Quang nghe đến đó, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị một cái vô hình kết gấp nắm chặt, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn một mực lo lắng Bạch Nhược Nguyệt sẽ chỉnh ra cái gì không tưởng tượng nổi nhiễu loạn, không nghĩ đến nên đến sự tình cuối cùng vẫn là đến. Hắn không đợi Bảo Mâu nói hết lời, liền lòng như lửa đốt không kịp chờ đợi cắt ngang nàng. Ngươi không nên nói lung tung. Hắn chăm chú cắn răng, trong lòng đội vàng muốn đem chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Tuyệt đối không nên làm loạn câu nói này nói ra, thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể ngay trước Trương Hạo Nhiên mặt đem những này lại nói lối ra đây. Lão gia tử bệnh tình hiện tại rất ổn định, hắn mạch tương cũng lộ ra phi thường bình ổn, không có chút nào dị dạng. Trương Hạo Nhiên không chút lưu tình cắt ngang Bạch Nguyệt Quang lời nói, hắn trong giọng nói mang theo một tia kiên định cũng không thể nghi ngờ. Tiểu Bạch, ngươi trước không nên gấp gáp, kiên nhẫn nghe Bảo Mẫu A Di nói hết lời. Vị này Bảo Mẫu A Di từ 26 tuổi lên liền bắt đầu tại Trương gia biệt thự làm việc, nàng cho tới nay đều tận tâm tận tụy, tận hết chức vụ, qua nhiều năm như vậy, nàng thủy chung như một chỗ hầu hạ gia gia ngươi. Chương 284, Bạch Nguyệt Quang thấy sự tình bại lộ, mau trốn đi. Chương 284, Bạch Nguyệt Quang thấy sự tình bại lộ, mau trốn đi ba, ta. Bạch Nguyệt Quang ấp úng muốn giải thích thứ gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hắn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Đích xác, chính là bởi vì cái này Bảo Mẫu tại Trương gia phục vụ nhiều năm, là Trương gia lão nhân, cho nên Trương Hạo Nhiên mới có thể như thế tin tưởng nàng nói, cũng là bởi vì nàng mới coi là Bạch Nguyệt Quang thật có cao siêu y thuật đây. Bạch Nguyệt Quang giờ phút này thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Trương Hạo Nhiên nghiêng đầu lại, dùng ôn hòa mà kiên định ánh mắt nhìn Bảo Mẫu nói: "Ngươi nói a?" Bảo Mẫu nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Quang, ánh mắt kia tựa hồ mang theo một tia phức tạp cảm xúc, sau đó nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Hạo Nhiên, chậm rãi nói: "Trương tổng, cái kia thần nhân nói, hắn có tuyệt đối lòng tin có thể hoàn toàn trị liệu tốt lão gia tử. Hiện tại lão gia tử không nhúc nhích, cũng không phải là ngủ thiếp đi, mà là hắn bệnh tình vừa rồi bị cái kia thần nhân ổn định lại mà thôi. Với lại, hắn còn rõ ràng biểu thị, nếu như ngươi đồng ý nhường hắn trị liệu, vậy hắn liền sẽ tiếp tục là lão gia tử trị liệu, nhưng nếu như ngươi không đồng ý, vậy hắn liền sẽ không chút do dự rời đi linh nhật tự, tiếp tục hắn vân du tứ hải hành trình." "A?" Trương Hạo Nhiên nghe nói, vi vi nhướng mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Mà lúc này Bạch Nguyệt Quang, trong lòng tức giận đến cực điểm, thậm chí có muốn đem Bảo Mẫu cùng Bạch Nhược Nguyệt đưa vào chỗ chết suy nghĩ. Hắn vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Trương Hạo Nhiên nói: "Ba, ngài có thể tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng cái kia cái gọi là thần nhân a, nói không chừng hắn đó là cái chỉ sẽ giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp khiêu đại thần gia hòa đây. Vạn nhất cửa phòng vừa mở ra, âm sai thật đem ra ra cho bắt đi, vậy nhưng làm cái gì nha?" Trương Hạo Nhiên nghe Bạch Nguyệt Quang nói, lâm vào thật sâu trong trầm tư, trên mặt biểu tình lộ ra có chút do dự. Bảo Mẫu thấy thế, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Trương tổng, hôm qua, lão gia tử đột nhiên phát bệnh, tình huống 10 phần nguy cấp. Ngay tại khi đó, vị kia thần nhân trực tiếp liền đem cửa phòng mở ra, cấp tốc xông vào trong phòng, thi triển một phen thần kỳ thủ đoạn, lúc này mới ổn định lão gia tử bệnh tình." Nói đến đây, Bảo Mẫu dừng lại một giây đồng hồ, sau đó lại nói tiếp đi: "Cái kia thần nhân còn nói, hắn chỉ có thể tạm thời ổn định lão gia tử bệnh tình 12 giờ, về phần muốn không để hắn tiếp tục trị liệu, vậy liền đều xem Trương tổng ngài quyết định." Trương Hạo Nhiên cau mày, lặp đi lặp lại tự hỏi Bảo Mẫu nói, một lát sau, hắn nhìn Bảo Mẫu nói: "Ngươi đem cái kia thần nhân gọi đến a." "Tốt, Trương tổng." Bảo Mẫu đáp ứng một tiếng, liền bước đến gấp rút nhịp bước, một đường chạy chậm đi tìm cái kia thần nhân. Bạch Nguyệt Quang nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền hoảng loạn rồi lên, ý hắn biết đến sự tình có thể muốn bại lộ, bây giờ muốn ngăn cản Bảo Mẫu đã tới đã không kịp, thế là hắn chỉ có thể thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ chạy trốn. "Ba, ta đột nhiên nghĩ tới, ta còn có một chút sự tình phải xử lý." Bạch Nguyệt Quang nói xong câu đó, liền xoay người, đội vàng rời đi. Trương Hạo Nhiên thấy Bạch Nguyệt Quang càng chạy càng nhanh, tựa hồ sợ Bạch Nguyệt Quang thật tức giận rời đi, hắn vội vàng hướng phía Bạch Nguyệt Quang lớn tiếng hô: "Tiểu Bạch, ngươi đừng đi nha. Ba cũng chỉ là muốn nghiệm chứng một chút cái kia thần nhân năng lực mà thôi, ngươi đừng tức giận nha." Bạch Nguyệt Quang giờ phút này đâu còn có tâm tư nghe những này, dưới chân hắn nhịp bước nhanh hơn, liền như là lòng bàn chân lau dầu đồng dạng, nhanh chóng cùng Trương Hạo Nhiên kéo dài khoảng cách. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, muộn một phút đồng hồ rời đi, mình liền nhiều một phần nguy hiểm, nếu để cho Trương Hạo Nhiên biết là mình đem hắn phụ thân ý chết rồi, vậy mình chỉ sợ cũng thật không có đường sống. Bạch Nguyệt Quang vừa đi ra linh nhật tự, liền lập tức như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, hướng phía tự bên ngoài chạy như điên. Hắn rất nhanh ngăn lại một chiếc xe taxi, lòng nóng như lửa đốt đối với tài xế nói: "Lão bản, đưa ta đi sân bay, càng nhanh càng tốt." Cũng không lâu lắm, Bảo Mẫu liền mang theo vị kia thần nhân chậm rãi đi tới. Chỉ thấy vị này thần nhân mặc một thân trắng loáng như tuyết đường trang, trong tay nhàn nhã vuốt vuốt ba viên hạch đào, trên mặt thủy chung tràn đầy một vẻ để người nhìn không thấu đủ cười. "Trương tổng, người tốt." Thần nhân mặt mỉm cười, ngữ khí bình thản hướng Trương Hạo Nhiên chào hỏi. Trương Hạo Nhiên trên dưới cẩn thận đánh giá thần nhân, quả nhiên phát hiện hắn cùng người thường khác biệt, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại đặc biệt khí chất, lộ ra thần thái sáng láng. "Lão tiên sinh, ngươi thật có thể cứu sống phụ thân ta sao?" Lão tiên sinh nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Lệnh tôn chỉ là mạch lạc không thông, phổ thông châm cứu căn bản là không có cách trị liệu loại bệnh này." "A?" Trương Hạo Nhiên trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hơi nhíu lên lông mày, không hiểu nhìn lão tiên sinh. "Thế nhưng là ta con rể, hắn..." Trương Hạo Nhiên lời còn chưa nói hết, thần nhân liền khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia xem thường thần sắc. "Đây chẳng qua là điều trùng tiểu kỹ thôi, khiến vị nếu như lại để cho hắn trị liệu xuống dưới, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này a." Thần nhân chậm rãi nói ra, trong giọng nói để lộ ra một tia chắc chắn. Bảo mẫu trên mặt lộ ra có chút xấu hổ thần sắc, tâm lý nhịn không được âm thầm cục cục. Con hàng này làm sao còn tại chỗ này liễu lo không ngừng a? Cái kia, thần nhân, ngươi nếu không vẫn là cho chúng ta Trương tổng phơi bày một ít ta. Tốt. Thần nhân bước đến thong dong nhịp bước, không nhanh không chậm đi đến tiền phòng trước, ngay sau đó, hắn vươn tay, không tốn sức chút nào liền đẩy ra cửa phòng. Bạch Nguyệt Quang bởi vì lo lắng Trương Hạo Nhiên sẽ phát hiện trong đó sơ hở, cho nên mới lập ra khỏi cửa phòng có kết giới, là vì phòng ngừa quỷ sai tiến vào hoang môn, thật không nghĩ đến bây giờ lại bị thần nhân dễ dàng như vậy liền đẩy ra. Trương Hạo Nhiên nhìn thấy một màn này, lông mày không khỏi chăm chú cao lên đến. Trên mặt hắn tràn đầy nghi hoặc thần sắc, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, nhìn thần nhân nói: "Tiên sinh, ngươi đây." Thần nhân nghiêng đầu lại, nhìn Trương Hạo Nhiên: "Trương tổng, có chuyện gì không?" Trương Hạo Nhiên trên mặt lộ ra một chút lo lắng thần sắc, chậm rãi nói: "Ta con rể nói, hắn thiết trí cái giới, nói là vì phòng ngừa âm sai đem lão gia tử bắt đi." Thần nhân sau khi nghe xong, cười cười, nói ra: "Vậy cũng là phong kiến mê tín thôi." Nói xong, thần nhân liền hướng phía Bạch Nhược Nguyệt đi tới, sau đó đưa cho hắn một viên cái mảnh. Bảo mẫu thực sự tìm không thấy lục vị địa hoàng hoàn, đành phải trước dùng cái mảnh để thay thế. Bạch Nhược Nguyệt ăn cái mảnh về sau, giật giật thân thể, sau đó nghiêng đầu lại, cười hì hì nhìn Trương Hạo Nhiên. Hắn không dám phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Trương Hạo Nhiên nhìn thấy Trương lão gia tử động, đi nhanh lên tiến lên. Ba. Bạch Nhược Nguyệt nghe được Trương Hạo Nhiên dạng này, phú hào gọi mình ba không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha. Trương Hạo Nhiên trong nháy mắt nhíu mày, hắn phát giác được thanh âm này cũng không phải là phụ thân hắn. Giữa lúc hắn muốn mở miệng chất vấn thì, thần nhân trong nháy mắt hoảng hồn, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ phát ra một người trẻ tuổi âm thanh. Thế là, thần nhân tranh thủ thời gian giải thích: "Trương tổng, ngươi không nên gấp gáp. Cái này, cựu truyền hoàn hồn đan, nó tác dụng phụ đó là cái dạng này." Âm thanh sẽ phát sinh cải biến. Chương 285, Trần Doãn thần bạch Trần Bạch Nguyệt Quang âm lưu, cái này Trương lão gia tử là giả Chương 285, Trần Doãn thần bạch Trần Bạch Nguyệt Quang âm lưu, cái này Trương lão gia tử là giả Trần Doãn thần đang nghe cựu truyền hoàn hồn đan thì, lại nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy ý trào phúng. "Mẹ ngươi, người Trương gia quy thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a, vậy mà lại tin tưởng loại này hoang đường vô lý chuyện ma quỷ. Quả thực là buồn cười đến cực điểm." Bành Nghiên Hi nghe được Trần Doãn Thần tiếng cười, lập tức quay đầu căm tức nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy trách cứ, tức giận nói: "Tại nghiêm túc như thế trường hợp, ngươi sao có thể dạng này cười đây?" Trần Doãn Thần thấy Bành Nghiên Hi tức giận, liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không tái phát ra cái gì âm thanh. Mà thần nhân nghe được Trần Doãn Thần tiếng cười, hắn khẽ miệng cũng không khỏi đến hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Thần nhân chậm rãi nói: "Trương tổng, mặc dù cựu chuyển hoàn hồn đan một mực bị chuyển có khởi tử hồi sinh công hiệu thần kỳ, nhưng là lão gia tử bệnh tình đã kéo dài quá lâu, thật sự là không thể lạc quan a. Cựu chuyển hoàn hồn đan cũng chỉ có thể đưa đến tạm thời làm dịu tác dụng, nó nhiều lắm là có thể duy trì mấy cái giờ thời gian." Nói đến đây, thần nhân biểu tình càng nghiêm túc, hắn nói tiếp: "Nếu như muốn triệt để trị tận gốc lão gia tử bệnh tật, nhất định phải tìm tới Long Tâm Thảo." Thần nhân vốn còn muốn nói tiếp đi, muốn đem Long Tâm Thảo luyện hóa 7749 ngày mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Doãn Thần, lại đem đến miệng bên cạnh nói nuốt trở vào. Trương Hạo Nhiên nghe được thần nhân nói, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người trợ lý, ngữ khí kiên định phân phó: "Ngươi lập tức liên hệ toàn quốc lớn nhất trung dược thương, hỏi bọn họ một chút có hay không Long Tâm Thảo." Thần nhân tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng ngăn trở Trương Hạo Nhiên cử động. Hắn biết rõ, nếu như Trương Hạo Nhiên thật gọi điện thoại đi hỏi thăm, kia tất nhiên sẽ bại lộ tình hình thực tế a. Thế là thần nhân vội vàng nói: "Trương tổng, không nên hỏi nha. Bọn hắn chỗ nào căn bản là không có khả năng có Long Tâm Thảo tồn tại a. Phải biết, toàn bộ thế giới có thể trực tiếp tìm tới Long Tâm Thảo người, đó là tuyệt đối không vượt qua được ba cái nhà." Thần nhân tâm lý phi thường rõ ràng, điều này có thể trực tiếp tìm tới Long Tâm Thảo người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có bảo mẫu cùng Bạch Lư Nguyệt. Trương Hạo Nhiên nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện ra thật sâu vẻ sầu lo. "Vậy nhưng làm thế nào mới tốt ta?" Thần nhân nhìn thấy Trương Hạo Nhiên đã hoàn toàn mắc câu rồi, khóe miệng không dễ phát hiện mà hơi dương lên, toát ra một tia giảo hoạt nụ cười. "Loại dược thảo này thật sự là quá hiếm có chân quý, ta lần trước đi ngang qua Côn Lôn thời điểm, rất may mắn ngẫu nhiên phát hiện nó. Nhưng là, để ngươi tiếc hận là, làm ta lần thứ hai đi ngang qua chỗ nào thời điểm, nó đã khô héo. Muốn một lần nữa tìm tới nó, đây chính là cần hao phí nửa năm lâu thời gian a." "Nửa năm thời gian?" Trương Hạo Nhiên nghe nói, trong lòng lập tức càng căng thẳng hơn. Bây giờ Trương lão gia tử bệnh tình cực không ổn định, nếu như không thể kịp thời đạt được trị liệu, chỉ sợ rất khó kiên trì đến nửa năm sau. "Cái này..." Thần nhân khẽ miệng vẫn như cũ hơi dương lên, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Trương tổng, nếu như ngài có thể hoàn toàn tín nhiệm ta nói, ta có thể mang theo Trương lão gia tử đi hải ngoại chậm rãi điều trị, để ta các đệ tử đối với hắn tiến hành 24 giờ trông giữ, đồng thời ta cũng biết dốc hết toàn lực là Trương lão gia tử tìm kiếm Long Tâm Thảo." Trương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng mà, không đợi hắn phát ra âm thanh, một bên bảo mẫu lại trước kìm nén không được, lo lắng nói: "Trương tổng, ta có thể bồi tiếp Trương lão gia tử đi hải ngoại." "Cái này?" Trương Hạo Nhiên chau mày, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, đối với chuyện này, hắn trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt bên trong, không biết nên lựa chọn ra sao. Đúng lúc này, thần nhân đã nhận ra Trương Hạo Nhiên do dự, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy động một cái ống tay áo, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói: "Tính, đã Trương tổng không nguyện ý, vậy ta cũng không cưỡng nhân sở khó khăn."
Trương tổng, cáo tử. Vừa dứt lời, thần nhân liền quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Trương Hạo Nhiên gặp tình hình này, trong lòng gấp lên, liền vội vàng tiến lên ngăn cản thần nhân. Chờ một chút. Trương Hạo Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua bảo mẫu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, có bảo mẫu bồi tiếp, sẽ không có vấn đề quá lớn, trở về sau lại an bài mấy cái bảo tiêu đi theo, hẳn là liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thần nhân nghe được Trương Hạo Nhiên nói, trên mặt nở một nụ cười. Ngay sau đó, thần nhân dừng lại một giây đồng hồ, trên mặt biểu tình trở nên càng phức tạp lên. Hắn không nhanh không chậm mở miệng nói, "Bất quá, Trương tổng, chỉ là cựu chuyển hoàn hồn đan dược liệu thật sự là quá hiếm có. Phương diện giá tiền, nếu như là một hai khỏa, ta cũng không quan trọng, liền khi đưa tặng người hữu duyên. Chỉ là lao ra tử bệnh tình so sánh nghiêm trọng, cách mỗi 12 giờ liền muốn ăn vào một viên." Trương Hạo Nhiên chăm chú nhíu mày, trên mặt hiện ra xoắn xuýt thần sắc. "Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Thần nhân hơi có vẻ thẹn thùng nhíu người, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trương Hạo Nhiên, có chút ngượng ngùng nói, "Trương tổng, một cái cựu chuyển hoàn hồn đan không sai biệt lắm 2 vạn khối tiền, Trương lão gia tử loại tình huống này, nếu không, ngươi trước cho ta một thức a." Bành Chính nghe nói như thế, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, nhịn không được la lớn, "Ngoa tạo, ngươi đây quả thực là tại ăn cướp a." Thần nhân trong nháy mắt trở nên bối rối lên, hắn cũng ý thức được mình mới mở miệng liền muốn một thức, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Dược liệu thật là phi thường hiếm có a, cho nên mới muốn một thức, ngươi xem một chút Lý gia thành đánh trường thọ châm, một châm còn muốn mấy ngàn bạc đây. 2 vạn khối tiền một viên cựu chuyển hoàn hồn đan đã rất rẻ. Thần nhân vội vàng giải thích, trong lời nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trương Hạo Nhiên biểu tình lộ ra có chút xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian trấn an Bành Trình. "Tỷ phu, ngươi trước đừng kích động, đừng tức giận, trước tiên ta hỏi rõ ràng tình huống." Sau đó, Trương Hạo Nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía thần nhân hỏi, "Một đức thật có thể trị hết ta ba sao?" Thần nhân lung túng khẽ gật đầu một cái. "Không kém bao nhiêu đâu." Trương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lúc này Trần Doãn Thần đột nhiên cắt ngang hắn, ngựa khí vội vàng nói, "Cứu, ngàn vạn không thể để cho ông ngoại ra ngoại quốc, vạn nhất đám người này cầm tới tiền về sau, không quản ông ngoại chết sống, vậy nhưng làm cái gì?" Thần nhân trong lúc bất chợt trở nên bối rối lên, hắn hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao, cả người lộ ra có chút không biết làm sao. Cái này, làm sao có thể chứ, ta đã từng trị liệu tốt nhiều như vậy người, làm sao lại vì ngần ấy tiền, liền đi tổn hại mình danh tiếng đây. Với lại ta thế nhưng là người tu đạo, cho tới bây giờ đều là nói là làm, không đánh lừa dối nhà. Thần nhân vội vàng giải thích, hắn khắp khuôn mặt là quấn bách cùng vội vàng, nói chuyện đều có chút cả lăm. Một bên bảo mẫu cũng tranh thủ thời gian chen vào nói, "Trương tổng, để ta bồi tiếp lao ra tự à, một khi có cái gì tình huống phát sinh, ta sẽ lập tức cho ngài gọi điện thoại." Trần Doãn Thần mỉm cười, "Ai biết ngươi cùng hắn có phải hay không một đám đây. Cứu cứu mới vừa đến, ngươi liền để cử thần côn này." Chương 286, Bạch Nhược Nguyệt bị cảnh sát bắt đi. Chương 286, Bạch Nhược Nguyệt bị cảnh sát bắt đi ngươi. Bảo mẫu bị Trần Doãn Thần nói trúng tâm tư, trong nháy mắt liền gấp lên, nàng mở to hai mắt nhìn, lộ ra có chút tức giận. "Ngươi không nên nói bậy. Đêm qua, cao nhân vốn là muốn đi, là ta ngăn cản hắn, không cho hắn đi." Bảo mẫu cực lực biện giải, ý đồ để Trần Doãn Thần tin tưởng nàng nói. Trần Doãn Thần cười cười, cũng không có để ý tới bảo mẫu, mà là nghiêng đầu lại, nhìn về phía Trương Hạo Nhiên nói, "Cứu cứu, không cần một thức, cũng không cần ông ngoại ra ngoại quốc, ta có biện pháp có thể làm cho ông ngoại lập tức nhảy nhót tương bừng lên." Bạch Song Song nghe được Trần Doãn Thần nói, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, "Ngươi nói nhăng gì đấy? Lão gia tử đều như vậy cao tuổi rồi, làm sao khả năng còn sẽ nhảy nhót tương bừng đây?" Trần Doãn Thần mỉm cười, đối với Bạch Song Song nói phảng phất không nghe thấy, hắn trực tiếp đi đến Trương lão gia tử bên người, không chút do dự một thanh xốc lên đắp lên Trương lão gia tử trên thân chăn mền. Bạch Nhược Nguyệt nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt hoảng hồn, nàng con mắt đóng chặt lại, khẩn trương đến liền thở mạnh cũng không dám, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trần Doãn Thần cầm lấy góc tường kê mao đạn, đứng ở một bên thần nhân trong nháy mắt liền hiểu Trần Doãn Thần ý đồ, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng nhanh chóng đi ra phía trước ngăn lại. "Ngươi trẻ tuổi, ngàn vạn không được, Trương lão gia tử bệnh tình vừa mới ổn định lại, ngươi cũng không nên làm loạn nha." Bà mẫu cũng hoảng hồn, nàng vội vàng nghiêng đầu lại, nhìn về phía Trương Hạo Nhiên nói, "Trương tổng, ngươi mau ngăn cản hắn nha, đừng để lão gia xảy ra vấn đề gì nha." Trương Hạo Nhiên thấy thế, cũng liền bận rộn hướng phía Trần Doãn Thần hô, "Tiểu Trần, ngươi ông ngoại thân thể không tốt, ngươi cũng không nên làm loạn nha." Trần Doãn Thần mới không quản nhiều như vậy đâu, hắn hoàn toàn không để ý đám người khuyên can, cầm lấy kê mao đạn tại Bạch Nguyệt Quang trên mặt bàn chân vừa đi vừa về ma sát. Bạch Nghiên Hy nhìn thấy một màn này, mau tới trước ngăn lại, nàng một mặt lo lắng nói, "Lão công, ông ngoại hiện tại ngã bệnh nha." Trần Doãn Thần đối với Bạch Nghiên Hy nói ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũng làm theo ý mình tiếp tục cho Bạch Nhược Nguyệt gãi ngứa ngứa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Nhược Nguyệt còn có thể cố nén, đau khổ chống đỡ lấy, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn thật sự là khó mà chịu được loại này hành hạ, cả khuôn mặt đều bởi vì bị đè nén mà trở nên đỏ bừng, bộ dáng kia nhìn lên cực kỳ dày vò. Hắn bàn chân cũng không bị khống chế bắt đầu biên độ nhỏ tránh né lên. Bạch Nghiên Hy nhìn thấy Trương lão gia tử kia kìm nén đến đỏ bừng gương mặt, lòng nóng như lửa đốt hô, "Lão công, ngươi nhanh dừng tay a, ông ngoại thật không chịu nổi." Trần Doãn Thần lại lộ ra một mặt giảo hoạt cười xấu xa, tay chỉ Bạch Nhược Nguyệt bàn chân vừa đi vừa về lắc lư, với lại lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Hắn còn đắc ý vênh vang mà nói, "Lão bà, ngươi mau nhìn nha, gia gia bệnh tật liền bị ta chữa khỏi đây." Nói đến đây chút nói đồng thời, hắn càng là không ngừng mà tăng lớn biên độ, đây để bảo mẫu đều khẩn trương đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bảo mẫu vội vàng nghiêng đầu lại, một mặt lo lắng nhìn về phía Trương Hạo Nhiên nói: "Trương tổng, ngươi nhanh nhường hắn dừng tay a, ta thật lo lắng lao ra tử xảy ra cái gì ngoài ý muốn nha." Trương Hạo Nhiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này Bạch Nguyệt Quang cũng không còn cách nào đã chịu, hắn đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, cả người từ trên giường đứng lên đến, sau đó nổi giận đùng đùng hướng phía Trần Doãn Thần hô: "Trần Doãn Thần, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ngươi thật sự là quá phận. Ngươi quả thực là không dứt a, một mực càng không ngừng cào ta ngứa." Trương Hạo Nhiên nghe Bạch Nguyệt Quang nói, lập tức sững sờ tại chỗ nào, chọn vẹn qua một giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, tiếp lấy hắn kinh ngạc nói: "Ba, ngươi làm sao đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ nha?" Bạch Song Song trên mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ thần sắc, nàng hai mắt trợn trừng lên, bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc, phảng phất không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy đây hết thảy là chân thật. Đúng lúc này, thần nhân phát giác được tình huống không ổn, muốn nhân cơ hội chuẩn đi. Nhưng mà, hắn vừa đi ra thiền phòng không có mấy bước, liền bị kịp thời đuổi tới cảnh sát cho vừa vặn ngăn chặn. Bảo mẫu hai chân đột nhiên mềm nhũn, cả người giống như đã mất đi chèo chống đồng dạng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nàng sắc mặt trở nên trắng bệch, miệng bên trong còn không ngừng tự lẩm bẩm: "Xong, lần này toàn xong." Trần Doãn Thần xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo Nhiên, chậm rãi nói: "Cứu cứu, có kiện sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi, kỳ thực hắn cũng không phải là ngươi ba. Hắn chân chính thân phận là Bạch Nguyệt Quang Đường ca Bạch Nữ Nguyệt, là quốc gia vũ trụ y liệu đoàn đội đem hắn chỉnh dung thành hiện tại cái bộ dáng này." "Cái gì?" Trương Hạo Nhiên nghe nói lời ấy, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng kiếp sợ. "Vậy ta ba ở đâu?" Trần Doãn Thần biểu tình lộ ra có chút bi thương, hắn không nhanh không chậm nói: "Ta ba hắn bị Bạch Nguyệt Quang hại chết, thi thể liền chôn ở Linh Nhận Tự hậu viện." Trần Doãn Thần lời nói này giống như tạc đạn nặng ký đồng dạng, tại mọi người trong lòng nổ vang, trong nháy mắt, toàn trường đều lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Trương Hạo Nhiên khó mà tiếp nhận sự thật này, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng mê mang, nhìn Trần Doãn Thần nói: "Tiểu Trần, ngươi có phải hay không đang gạt ta a? Bạch Nguyệt Quang y thuật cao siêu như vậy, hắn nhưng là có thể chữa bạch cốt nhà." Trần Doãn Thần mỉm cười, sau đó dùng ngón tay chỉ đứng ở trên giường Bạch Nhược Nguyệt: "Ba, ngươi nếu là không tin nói, có thể hỏi một chút hắn nha." Bạch Nhược Nguyệt lúc này bày biện ra một bộ không thèm để ý chút nào, lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, hắn hững hờ nói: "Người lại không phải ta giết, các ngươi hỏi ta làm cái gì đây? Ta bất quá chỉ là muốn lừa gạt ít tiền mà thôi à, tốt, nếu như đã bị các ngươi phát hiện, vậy ta liền đi." Dứt lời, hắn liền từ trên giường xuống tới, chuẩn bị cất bước rời đi. Nhưng mà, hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền bị như gió lốc xông tới cảnh sát cho một mực khống chế được. "Bạch Nhược Nguyệt, ngươi dính líu cố ý giết người, hiện tại ngươi đã bị bắt." Đám cảnh sát âm thanh nghiêm túc mà kiên định. Bạch Nhược Nguyệt trong nháy mắt bối rối lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn cảnh sát nói: "Ta không phải Bạch Nhược Nguyệt, các ngươi nhận lầm người." Nhưng hắn giải thích lộ ra như thế bất lực, cuối cùng vẫn bị cảnh sát cưỡng ép kéo đi. Sau đó, hai tên cảnh sát lưu lại, trong đó một tên cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đem một phần DNA kiểm tra báo cáo đưa cho Trương Hạo Nhiên. "Trương tổng, chúng ta tại Hậu Sơn đảo đới ra hai cỗ thi thể, trong đó một cỗ thi thể trải qua cùng toàn quốc DNA kho số liệu kỹ càng so sánh, đã xác nhận là Trương lão gia tử." "Cái gì?" Trương Hạo Nhiên nghe nói lời ấy, thân thể như gặp phải trọng kích, cả người đều cứng ở chỗ nào, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu tình. "Ta ba thật bộ hại." Trương Hạo Nhiên âm thanh run rẩy nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng đau thương. Lúc này, bảo mẫu thấy sự tình đã bại lộ, cũng không còn cách nào che giấu, nàng vội vàng tiến đến Trương Hạo Nhiên trước mặt, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Trương tổng, đây hết thảy đều là Bạch Nguyệt Quang uy hiếp ta a. Đêm hôm đó hắn đem Trương lão gia tử tươi sống đâm chết, ta lúc đầu muốn cho ngài gọi điện thoại. Nhưng hắn uy hiếp ta, chỉ cần ta nói ra liền giết ta thật sự là không có cách nào a. Ta mới lừa gạt ngài." Chương 287, Trương Hạo Nhiên muốn giết Bạch Nguyệt Quang. Chương 287, Trương Hạo Nhiên muốn giết Bạch Nguyệt Quang. Trương Hạo Nhiên lửa giận giống như sắp phun trào núi lửa đồng dạng, mãnh liệt mà không thể ngăn chặn, hắn bỗng nhiên giơ chân lên, hướng phía bảo mẫu trên mặt hung hăng đạp tới. Một cước này lực đạo mười phần, trực tiếp đem bảo mẫu gạt ngã trên mặt đất. "Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa ngu xuẩn. Ta một mực như vậy tín nhiệm ngươi, đối với ngươi không tệ, có thể ngươi vậy mà liên hợp ngoại nhân cùng một chỗ đến hại ta." Trương Hạo Nhiên tức giận rít gào lên lấy, âm thanh bên trong tràn đầy căm ghét cùng thất vọng, hắn chăm chú cắn môi, trên trán nổi gân xanh, biểu tình bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn mèo. "Cái này đáng ghét Bạch Nguyệt Quang, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi vậy mà dùng châm cứu loại này ti tiện thủ đoạn hại chết lao gia tử, ta nhất định phải giết ngươi, là lao gia tử báo thù rửa hận. Ta muốn để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Trương Hạo Nhiên khàn cả giọng hô, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem Bạch Nguyệt Quang chém thành muôn mảnh. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn về phía bên người Bảo Tiêu, giống lớn: "Nhanh cho ta đem Bạch Nguyệt Quang bắt trở lại, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn tìm ra." Bạch Song Song nhưng là một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bị mọi người coi là khoáng thế thần y Bạch Nguyệt Quang, lại là một cái từ đầu đến đuôi giang hồ phế tử. May mắn không có đem Uyển Nhi gả cho cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Đồng thời không tự chủ lắc đầu. Trương Hạo Nhiên nghe được Bạch Song Song nói, lập tức xoay đầu lại, dùng hung dữ ánh mắt lườm nàng liếc nhìn. Bạch Song Song bị hắn ánh mắt dọa đến toàn thân run lên, tranh thủ thời gian túi đầu xuống, không dám nói nữa ngữ. Cảnh sát nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất bảo mẫu, lại nhìn một chút Trương Hạo Nhiên, biểu tình nghiêm túc nói: "Trương tổng, cái này bảo mẫu chúng ta cũng muốn mang về cẩn thận điều tra, nhìn nàng một cái phải chăng liên quan đến án mạng." Trương Hạo Nhiên nghe cảnh sát nói, răng cắn đến khanh khách rung động, hắn nội tâm tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. "Cảnh sát đồng chí, có thể hay không đem cái này xuất sinh giao cho ta đến xử trí?" ta nhất định phải tự tay nhường hắn nếm thử thống khổ tư vị. Trương Hạo Nhiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy đối với bảo mẫu căm ghét cùng sát ý. Bảo mẫu tại một tích tắc này giàn kia thất kinh lên, nàng biết do nếu như đem mình mạng nhỏ giao cho Trương Hạo Nhiên, vậy chờ đợi mình sẽ là chắc chắn phải chết kết cục. Thế là nàng thấp thỏm lo âu nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn cảnh sát. Dẫn ta đi a, ta cái gì đều nguyện ý hướng tới các ngươi bàn giao. Trong lời nói mang theo thật sâu sợ hãi. Cảnh sát hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Hạo Nhiên, nghiêm túc nói: Yên tâm đi, Trương tổng, pháp luật sẽ công chính đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Trương Hạo Nhiên hai mắt trợn trừng, trợn tròn bảo mẫu. Giờ phút này hắn nội tâm bị phẫn nộ lấp đầy, hiện tại có cảnh sát ở đây, hắn vô pháp đối với bảo mẫu dùng tiến một bước hành động. Nhưng hắn âm thầm thề, chờ con hàng này từ cục cảnh sát sau khi đi ra, nhất định phải làm cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vậy được rồi. Trương Hạo Nhiên cắn răng, cứ không tình nguyện nói ra, từng chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Cảnh sát nhẹ gật đầu, mang theo bảo mẫu rời đi. Về phần vừa rồi cái kia được xưng là thần nhân ra hỏa, cảnh sát đối với hắn tiến hành một phen phê bình giáo dục về sau, liền thả hắn đi, thật không nghĩ đến một giây sau, hắn lại bị Trương Hạo Nhiên bảo tiêu bắt được. Tại trong thiệt phòng, Trương Hạo Nhiên càng nghĩ trong lòng lửa giận liền càng vượng, hắn cảm giác mình sắp bị phẫn nộ bao phủ, thực sự tìm không thấy địa phương phát tiết cổ lửa giận này. Hắn mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm run lẩy bẩy thần nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Trương Hạo Nhiên đặc biệt tốt lựa gạt? Đặc biệt ốc. Trương Hạo Nhiên âm thanh băng lãnh đến phảng phất có thể làm cho không khí ngưng kết, mỗi một chữ đều tràn đầy hàn ý. Thần nhân dọa đến hai chân như nhũn ra, càng không ngừng run rẩy, hắn lắp bắp nói: "Trương tổng, thật không trách ta a, đều là cái kia bảo mẫu để ta làm như vậy. Ngươi hãy tha cho ta đi, ta thật là vô tội a." Hắn trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Trương Hạo Nhiên lại thế nào khả năng tùy tiện buông tha cái kia thần nhân đây? Hắn đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tiết như chim ưng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm bảo mẫu, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Vị đại sư này y thuật cao siêu như vậy, vậy liền để hắn đi địa phủ cho lão gia tử xem bệnh a. Thần nhân trong nháy mắt liền giống bị làm định thân chú một dạng, cả người đều đứng ngẩn ở nơi đó, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Trương tổng, đừng có giết ta nha, ta thật là vô tội a." Đảm bảo tiêu không chút do dự, trực tiếp đem thần nhân kéo tới phía sau núi, sau đó không chút lưu tình đem hắn chôn sống. Trương Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn phía sau núi phương hướng, trong lòng lửa giận vẫn còn đang cháy hừng hực. Hắn cảm thấy mình vô luận như thế nào nói, tại dư hàng thành phố đều là có mặt mũi nhân vật, lại bị Bạch Nguyệt Quang cái này hèn hạ ra hỏa lửa gạt, đây nhường hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục cùng phẫn hận. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bí thư, ánh mắt bên trong tràn đầy ngang ngược cùng tàn nhẫn. Nhất định phải tại cảnh sát bắt lấy Bạch Nguyệt Quang trước đó, bắt hắn cho ta mang về, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Trương Hạo Nhiên âm thanh phảng phất là từ trong địa ngục truyền đến đồng dạng, tràn đầy ngang ngược cùng tàn nhẫn, mỗi một chữ đều tràn đầy sát ý. Lúc này, Bạch Nguyệt Quang thần sắc hốt hoảng vội vàng chạy tới từ thị tổng bộ cao ốc. Hắn vừa tới sân bay, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt bất an, cảm thấy đi máy bay quá không an toàn, thế là hắn tranh thủ thời gian ngăn lại một chiếc xe taxi, lòng như lửa đốt đi vào từ thị cao ốc tổng bộ, hy vọng có thể tại nơi này đạt được Bạch Khánh bảo hộ. Bạch thúc, trời sập. Bạch Nguyệt Quang xông vào Bạch Khánh văn phòng, còn chưa kịp thở một ngụm, liền lòng nóng như lửa đốt hô lên một câu nói như vậy, âm thanh bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bạch Khánh cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, trên mặt viết đầy không hiểu. Cái gì trời sập? Ngươi làm sao? Bạch Nguyệt Quang từng ngụm thở hổn hển, thần sắc hốt hoảng đem sự tình kỹ càng trải qua một năm một mười hướng Bạch Khánh toàn bộ đỡ ra. Cái kia bởi vì khẩn trương mà trở nên gấp rút tiếng hít thở, phảng phất đang kể ra lấy hắn nội tâm bất an cùng sợ hãi. Hắn cảm thấy sự tình khẳng định không cách nào lại giấu giếm, Trương lão gia tử thi thể bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch thúc, ta dùng người khác giả mạo Trương lão gia tử sự tình đã bại lộ. Ta cảm giác không bao lâu, bọn hắn liền sẽ lần theo manh mối tìm tới Trương lão gia tử thi thể. Cái gì? Bạch Khánh nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, hắn con mắt trừng to đại, phản phất không thể tin được mình lốt hai. Người đem Trương lão gia tử giết? Bạch Nguyệt Quang đội vàng giải thích. Không có, ta là tại trị liệu hắn quá trình bên trong không cẩn thận đem hắn ý chết, đây thuộc về y liệu sự cố. Bạch Khánh nghe, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh bị nói: "Nếu là y liệu sự cố, vậy ngươi như vậy hoảng loạn làm gì? Trực tiếp cùng cảnh sát nói rõ ràng không được sao?" Cái này, Bạch Nguyệt Quang trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng Bạch Khánh mắt đối mắt. "Ta cùng cảnh sát nói, bọn hắn cũng không có khả năng tin tưởng ta nói nha." Âm thanh bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất lực. Bạch Khánh lần nữa hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết cảnh sát sẽ không tin tưởng ngươi nói." Hắn dừng lại một giây đồng hồ, nói tiếp đi: "Ta trước đó hỏi ngươi, ngươi có hay không cứu sống Trương lão gia tử, ngươi còn tin thể mỗi ngày cùng ta nói, ngươi cứu sống. Làm sao? Tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa sao?" Chương 288, Bạch Nguyệt Quang cùng đường mặt lộ, tìm Bạch Khánh hỗ trợ. Chương 288, Bạch Nguyệt Quang cùng đường mặt lộ, tìm Bạch Khánh hỗ trợ cái này. Bạch Nguyệt Quang lộ ra có chút lắp bắp, nói quanh co nói không ra nói đến. "Bạch thúc, ngươi nhất định phải mau cứu ta nha." Bạch Nhược Nguyệt tên ngu xuẩn kia, hiện tại khẳng định đã bị cảnh sát bắt lấy, hắn phạm vào giết người tội ác, khẳng định sẽ bị phán xử tử hình nha. Mà Bạch Nhược Quang lại trong tù bất hạnh bị người bóp chết. Bây giờ toàn bộ Bạch gia cũng chỉ còn lại có ta căn này dòng độc đinh nha. Nếu là ta tao nộ cái gì bất chắc, kia Bạch gia coi như thật muốn tuyệt hậu a. Hắn âm thanh bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng hoảng sợ, sắc mặt cũng bởi vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch. "Ngươi im miệng." Bạch Khánh nghe Bạch Nguyệt Quang nói, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ cảm xúc nhường hắn cả người đều lộ ra cực kỳ táo bạo. Vừa nghe đến tuyệt hậu hai chữ, hắn càng là cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, cả người đều không thoải mái lên. Phải biết, Bạch Nhược Quang hiện tại đã biến thành nữ hài tử, xác thực đã không cách nào lại là Bạch gia kéo dài hương hỏa. Bạch Khánh hít sâu một hơi, nỗ lực để mình cảm xúc bình phục lại, sau đó nói: "Ta nghĩ biện pháp trước tiên đem ngươi đưa đến Miến Bắc đi, đợi Phong Thanh chẳng phải gấp thời điểm, lại đem ngươi đưa đến Cẩm Đảo, ngươi ở nơi đó tìm công việc a." "Tốt tốt tốt." Bạch Nguyệt Quang nghe được Bạch Khánh nói, như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu tình. "Bạch thúc, chỉ cần ta có thể sống sót, ta làm cái gì đều nguyện ý." Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy đối nhau khát vọng. Bạch Khánh thở dài một hơi, nhìn về phía bí thư nói: "Ngươi an bài a?" Bí thư nhẹ gật đầu. "Tốt, Bạch tổng." Vào thời khắc này, Trương gia biệt thự bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trương Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, trong lòng lửa giận như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên, hắn càng nghĩ càng tức giận, cho dù nhắm chặt hai mắt, nỗi lòng cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn trong đầu không ngừng hiện ra Bạch Nguyệt Quang thân ảnh, trong lòng tràn đầy đối với hắn căm ghét, giờ phút này hắn chỉ muốn lập tức đem Bạch Nguyệt Quang đưa vào chỗ chết. Đột nhiên, bí thư thần sắc hốt hoảng đội vã chạy vào, phá vỡ phần này bình tĩnh. Bí thư vội vàng hướng Trương Hạo Nhiên báo cáo nói: "Trương tổng, phát hiện Bạch Nguyệt Quang tung tích, muốn hay không báo cảnh?" Tư thị tập đoàn Bạch tổng phái bảo tiêu hộ tống Bạch Nguyệt Quang tiến về miền Bắc. Trương Hạo Nhiên nghe bí thư nói, tức giận nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, cắn răng nghiến lợi nói: "Không muốn báo cảnh, đem tên ngu xuẩn kia bắt về cho ta, ta muốn tự tay từng đao đem hắn thịt cắt bỏ, nhường hắn sống không bằng chết." "Phải." Bí thư không dám chậm trễ chút nào, lại vội vàng rời đi biệt thự. Lúc này, ngồi tại ghế sofa một bên khác Bành Thành nhìn Trương Hạo Nhiên tức giận như thế bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Mà Trương Uyển Nhi lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong, nàng nội tâm đã tràn đầy đối với gia gia cái chết đau buồn cùng khó chịu, lại bởi vì cuối cùng không cần gả cho Bạch Nguyệt Quang mà cảm thấy một tia may mắn cùng cao hứng. Lúc này, bà mẫu chậm rãi đi đến Trương Hạo Nhiên bên người, nhẹ nói: "Trương tổng, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, có thể dùng bữa ăn." Nhưng mà, Trương Hạo Nhiên giờ phút này đâu còn có tâm tư ăn cơm, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bành Thành cùng Trương Tĩnh Di, âm thanh trầm thấp nói: "Tỷ, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng, ta về thư phòng xử lý một ít chuyện." Nói xong, Trương Hạo Nhiên liền đứng dậy, bước đến nặng nề nhịp bước đi lên lầu 2 thư phòng. Hắn bóng lưng lộ ra như thế vắng vẻ cũng bất đắc dĩ, phản phất trong lòng gánh chịu lấy vô tận thống khổ cùng đau thương. Bạch Song Song lúc này trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, cho dù nàng tại thông minh phương diện có chỗ khiếm khuyết, nhưng tối thiểu vẫn có một ít quan sát năng lực cùng sức phán đoán. Thế là, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Bành Thành cùng Trương Tĩnh Di, nhẹ nói: "Ta đi an ủi một cái Hạo Nhiên a." Nói xong, liền bước đến hơi có vẻ chần chờ nhịp bước, cũng đi theo đi lên lầu. Mà Trương Uyển Nhi càng là hoàn toàn mất hết tâm tình ăn cơm, nàng yên lặng đứng dậy, không nói một lời quay người quay về mình gian phòng. Chỉ có Trương Hề Hề vẫn là bộ kia không cần mặt mũi bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không nhận xung quanh không khí ảnh hưởng. "Đã mọi người đều không ăn, vậy ta liền không khách khí, ta muốn đem những này mỹ thực đều ăn hết." Bành Thành nhìn đây hết thảy, trong lòng cảm thấy có chút thẹn thùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Di, phát hiện nàng thủy chung cau mày, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Dưới loại tình huống này, hiện tại đề nghị quay về Bành gia hiển nhiên là không thích hợp, nhưng cũng không thể để Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hi đói bụng nha. Càng nghĩ, hắn cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía Bành Nghiên Hi, ôn hòa nói: "Hi hi, ngươi khuê mật còn tại trong nhà chờ ngươi đấy, nàng hẳn là còn không có ăn cơm, ngươi cùng tiểu Trần đi về trước đi, ta và mẹ của ngươi tại cứu cứu ngươi ra ngồi một hồi." Bành Nghiên Hi nghe phụ thân nói, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nàng ngẩn ra một chút, sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu. "A, tốt, ba." Sau khi nói xong những lời này, Bành Nghiên Hi liền dẫn Trương Hàn cùng một chỗ hướng phía Bành gia biệt thự phương hướng đi đến. Khi bọn hắn đến Bành gia biệt thự thì Vũ Mụ đã sớm là Ngô Gia Di chuẩn bị xong một trận cực kỳ phong phú cơm trưa. Ngô Gia Di đang chìm ngâm ở mỹ thực hưởng thụ bên trong, đã ăn đến say sưa ngon lành. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hi đi đến, trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói: "Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại nha? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tới buổi chiều mới có thể trở về đây." Bành Nghiên Hi cảm xúc lộ ra vô cùng hạ xuống, nàng trên mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt yêu thương, ngay sau đó, nàng không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi. Ai, đột nhiên xuất hiện một điểm tình huống ngoài ý muốn. Ngô Gia Di trong nháy mắt liền tâm linh thần hội, nàng biết chắc là Bành Nghiên Hi ông ngoại qua đời. Trên mặt nàng nguyên bản sán lạn nụ cười trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nàng cúi đầu xuống, yên lặng tiếp tục ăn lấy cơm, không nói nữa. Mà Trần Doãn Thần nhìn thấy một màn này, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt bên trong toát ra một tia lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, tại kia Tráng Lệ Thượng Hải đàn cung biệt thự bên trong, Bạch Nguyệt Quang đang ngồi ở thư phòng bên trong, hết sức chăm chú ôn tập lấy bài tập, là sắp đến 2011 cao khảo làm lấy thần chương chuẩn bị. Nàng lông mày cau lại, thần sắc chuyên chú, trong tay bút tại trong sách vở càng không ngừng vẽ phát thảo cường điệu điểm, đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, Từ Vi Nhã một mặt hưng phấn mà chạy vào. Nàng trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn hào quang, một đường chạy chậm đến Bạch Nguyệt Quang bên người, không kịp chờ đợi nói ra: "Chỉ riêng, ta có cái đặc biệt có thú sự tình phải nói cho ngươi a. Có một người danh tự cùng ngươi không sai biệt lắm đâu, hắn thật đúng là quá ngu ngốc nhà. Lúc đầu đã thành công đào thoát, kết quả hắn lại làm ra một kiện để người không tưởng tượng được sự tình, hắn vậy mà giả mạo Dư Hàng Trương gia Trương lão gia tử, ngươi có thể tưởng tượng sao? Cuối cùng hắn bị cảnh sát bắt lấy, nghe nói hắn vẫn là cái đang lẩn trốn tội phạm giết người đây." Bạch Nguyệt Quang nghe Từ Vi Nha nói, trong lòng không khỏi giật mình, thân thể không tự chủ được run một cái, cúc hoa cũng chăm chú có rút lại lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khẩn trương thần sắc, chậm rãi nói: "Ngươi nói có phải hay không Bạch Nhược Nguyệt nha?" Từ Vi Nhã nghe Bạch Nguyệt Quang nói, nhẹ gật đầu, đáp: "Ừ." Sau đó, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Bạch Nguyệt Quang, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, không hiểu hỏi: "Chỉ riêng, ngươi biết hắn sao?" Chương 289, Bạch Nguyệt Quang kèm chút bị nổ chết. Chương 289, Bạch Nguyệt Quang kèm chút bị nổ chết. Bạch Nguyệt Quang nắm thật chặt chi kia bút chỉ, gân xanh trên mu bàn tay nô lên, phảng phất muốn đem bút chỉ bóp nát đồng dạng. "Hắn là ta Đường ca." Từ Vi Nhã biểu tình đang nghe câu nói này trong nháy mắt trở nên ngưng kết lên, nàng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng thẹn thùng, sau đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Cái kia, chỉ riêng, ta không phải ý tứ kia, kỳ thực, ngươi Đường ca hắn thật đáng thương." Từ Vi Nhã âm thanh có chút nhát gan, nàng tựa hồ ý thức được mình nói sai. Bạch Nhược Quang cắn răng, răng phát ra khanh khách tiếng vang, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. "Hắn nên chết tại bên ngoài, lần này bị cảnh sát bắt lấy, ta lão công liền muốn sớm bị chấp hành bắt chết." Từ Vi Nhã một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, nàng tâm lý rõ ràng Bạch Nhược Quang lão công kỳ thực đã bị bắn chết. Nhưng loại này nói nàng cuối cùng cũng không nói ra miệng, nàng sợ hãi nói ra sẽ để cho Bạch Nhược Quang càng thêm thương tâm, tổn thương đến giữa các nàng tỷ muội tình cảm. "Đúng, lão công ngươi mạnh liệt sao?" Từ Vi Nhã ý đồ nói sang chuyện khác, hóa giải một chút khẩn trương bầu không khí. Nói đến đây, Bạch Nhược Quang suy nghĩ không tự chủ được bị kéo về đến mấy cái tiết để nàng thống khổ không chịu nổi ban đêm. Nàng nhớ tới Diệp Phàm mặc dù đem nàng xem như đồ chơi đồng dạng, nhưng coi như ôn nhu, thế nhưng là mấy cái kia hấp nhân, nhưng bây giờ là quá thô bạo. Bạch Nhược Quang nghĩ tới những thứ này, trong lòng lửa giận càng mãnh liệt, nàng nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, phảng phất muốn đem trong lòng phẫn hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. "Trần Doãn Thần, ngươi cái này hôn trướng, ngươi cái này nên bị thiên đao bạc quả, mấy cái kia hắc nhân khẳng định là ngươi cố ý an bài." Bạch Nhược Quang âm thanh bên trong tràn đầy hận ý, nàng ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Nói xong, Bạch Nhược Quang nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Từ Vi Nhã. "Vi Vi, ngươi có thể hay không dùng tiền tìm nước ngoài sát thủ, đem Trần Doãn Thần cho xử lý?" Từ Vi Nhã trên mặt lộ ra cực kỳ xấu hổ thần sắc. "Ta tận lực a, ta liên hệ cái kia đặc web sát thủ mấy ngày nay liền sẽ đến." Bạch Nhược Quang khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Ngày kế tiếp, Bạch Nhược Quang tại một đám nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu hộ tổng dưới, đã nhanh muốn tiếp cận biên giới. Xe tại rừng sâu phi nhanh, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Bạch Nhược Quang xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn về phía bí thư. "Tới rồi sao?" Bí thư ngữ khí bình tĩnh như nước, chậm rãi nói: "Xe không thể lại hướng phía trước mở, hiện tại xuống xe, đợi lát nữa sẽ có đầu rắn mang người ra ngoài." "Tốt." Bạch Nhược Quang lên tiếng, liền đi theo bí thư xuống xe. Bí thư mang theo Bạch Nhược Quang đi vào một cái vóc người khôi ngô trước mặt nam nhân, đang chuẩn bị cho Bạch Nhược Quang giới thiệu đầu rắn. Đột nhiên, một viên lựu đạn từ đằng xa bay tới, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác rơi vào đầu rắn bên người. Theo một tiếng vang thật lớn, đầu rắn trong nháy mắt bị nổ đến máu thịt bé bét, tại chỗ nhận cơn hụt. Bí thư cũng nhận trọng kích, ngã trên mặt đất, trên thân máu tươi chảy ròng, càng không ngừng có gáp. Bạch Nhược Quang bởi vì đứng tại bí thư sau lưng, may mắn trốn khỏi một kiếp. Nàng vừa thoáng thở dài một hơi, đem trong lòng khối đá lớn kia thả xuống, lại nghe được một trận bén nhọn tiếng xé gió, ngay sau đó chính là AK-47 đạn như mưa to đánh tới. Bạch Khánh là Bạch Nhược Quang an bài đám bảo tiêu trong nháy mắt bị đánh đến trở tay không kịp, một mảng lớn bảo tiêu tại dày đặc mưa đạn bên trong nhao nhao ngã xuống, trang diện mười phần thảm thiết. Đầu rắn những cái kia các tiểu đệ nhìn thấy mình lão đại trong nháy mắt liền chết tại lựu đạn trong bạo tạc, từng cái vạn phần hoảng sợ, doa đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn hoàn toàn mất đi tốc vùng, vội vàng quay người liền không có mệnh giống như liều mạng đào tẩu. Bạch Nhược Quang nhìn thấy một màn này, trong lòng càng là hoảng sợ không thôi. Hắn biết rõ đám này sát thủ đó là chuyên môn hướng về phía hắn đến, thế là cũng tranh thủ thời gian đi theo đám người sau lưng, sử dụng ra sức lực toàn thân điên cuồng chạy thủ mạng. Đám sát thủ thấy thế, lập tức bưng lên AK-47, chuẩn bị đem đám người này toàn bộ đánh chết, đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Nhưng mà, trong đó một sát thủ lại đột nhiên ngăn cản bọn hắn. Trương tổng nói, nếu không đem Bạch Nhược Quang sống sót mang về, nếu không đem hắn lăng trì xử tử. Nói xong, 6 cái sát thủ liền lập tức hướng phía Bạch Nhược Quang đuổi tới, bọn hắn tiếng bước chân tại trong rừng rậm tiếng vọng, phảng phất tử thần tới gần. Vài ngày sau, Trần Doãn Thần lái ô tô bình ổn đi chạy nhanh tại quay về giang đồ trên đường. Nô Gia Di ngồi trên ghế lái phụ, nàng trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười, không nghĩ đến ngồi bạn gái chuyên môn chỗ ngồi, Bành Nghiên Hy không biết có cái thuyết pháp, mới khiến cho Nô Gia Di ngồi. Bành Nghiên Hy an tĩnh ngồi ở hàng sau, nàng cặp kia mỹ lệ con mắt yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe vẩy vào nàng kia như là thác nước tóc dài bên trên, phát ra mê người rực rỡ, khiến nàng cả người nhìn lên càng tăng nhiệt độ hơn luyện động người. Trần Doãn Thần toàn tình đầu nhập lái xe, cái kia anh tuấn mà kiên nghị trên mặt, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Nô Gia Di quay đầu nhìn về phía Trần Doãn Thần, bị cười cùng hắn vui sướng trò chuyện với nhau, nàng âm thanh thanh thúy êm hay, phảng phất chim sơn ca tiếng ca. Mà Bành Nghiên Hy ngẫu nhiên cũng biết chen vào mấy câu, nàng thanh âm êm dịu thư giãn, giống như gió nhẹ lướt qua bên hai. Xe bên trong tràn đầy ấm áp hòa thuận không khí, để người cảm nhận được ra ấm áp. Cũng không lâu lắm, Trần Doãn Thần đem Nô Gia Di đưa về nhà. Lúc này Nô Gia Di trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng nàng biết Trần Doãn Thần còn có trọng yếu sự tình muốn đi làm. Nàng đứng tại cửa ra vào, bị cười hướng Trần Doãn Thần vẫy tay từ biệt, thẳng đến ô tô biến mất trong tầm mắt, nàng mới chậm rãi quay người đi vào cửa nhà. Sau đó, Trần Doãn Thần lại dẫn Bành Nghiên Hy tiếp tục lái ô tô tiến lên, tại một đường buôn ba về sau, cuối cùng thuận lợi về đến nhà. Khi bọn hắn một bước vào trong nhà, liền thấy Lý Ngọc Đình đã sớm ở nơi đó bận rộn, tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị xong một bàn phong phú vô cùng bữa tối. Trên bàn cơm bày đầy đủ loại làm cho người muốn ăn đại động mỹ vị món ngon, kia xông vào mũi hương khí nồng đậm mà mê người, để người chỉ là nghe liền đã thèm nhỏ dãi. Những này món ngon sắc hương vị đều đủ, có tươi non nhiều chất lỏng gà nướng, có bên ngoài xốp giòn trong mềm nổ cá, có sát thái tiên diễm rau quả salad, còn có nóng hôi hổi bơ nồng canh, mỗi một đạo món ăn đều để người không nhịn được muốn ăn như gió cuốn. Trần Doãn Đồng đứng ở một bên, coi hắn nhìn thấy Bành Nghiên Hy trong nháy mắt đó, cả người đều bị nàng kia kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo sở thật sâu hấp dẫn lấy. Bành Nghiên Hy dáng người thướt tha, giống như trong gió chập chờn cánh liễu, nhẹ nhàng lưu mỹ, nàng da thịt trắng nõn như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, phảng phất có thể chiết xạ ra hào quang, nàng một đôi mắt to trong suốt động người, giống như một dòng thanh tuyền, để người hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Trần Doãn Đồng ở trong lòng âm thầm tán thán nói, đệ nhãn quang thật đúng là độc đáo a. Trần Doãn thần chăm chú nắm Bành Nghiên Hy tay, chậm rãi đi đến trước bàn ăn, Bành Nghiên Hy mỉm cười hướng Lý Ngọc Đình cùng Trần Doãn Đồng lễ phép chào hỏi. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu vui sướng hưởng dụng bữa này phong phú bữa tối. Trong bữa tiệc, Trần Doãn thần thỉnh thoảng lại cho Bành Nghiên Hy gắp thức ăn, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận yêu thương, đó là một loại thâm tình nhìn chăm chú, phảng phất muốn đem Bành Nghiên Hy hòa tan tại mình trong ánh mắt. Bành Nghiên Hy ôn nhu đáp lại hắn, trên mặt thủy chung tràn đầy hạnh phúc nụ cười kia giống như mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa, mỹ lệ mà sáng lạ. Trần Doãn Đồng nhìn hai người bọn hắn ngọt ngào như thế ân ái bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, hắn là đệ cảm thấy cao hứng, cũng vì bọn hắn cảm giác hạnh phúc đến chúc phúc. Cơm nước xong xuôi, Trần Doãn Thần mang theo Bành Nghiên Hy trở lại bọn hắn gian phòng. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương khí, đó là một loại hỗn hợp có hương hoa cùng một hương đặc biệt hương khí, để người nghe lên cảm thấy tâm thần thanh thản. Ánh đèn nhu hòa mà ấm áp, cho cả phòng đều bị kín một tầng lãng mạn sắc thái. Trong phòng bố trí ngắn gọn mà nhã trí, khắp nơi đều lộ ra ấm áp cùng thoải mái không khí. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy tay trong tay đi vào gian phòng, bọn hắn trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ thuộc về bọn hắn hai người. Chương 290, bí thư bị một viên lựu đạn làm tàn phế. Chương 290, bí thư bị một viên lựu đạn làm tàn phế. Bành Nghiên Hy lặng lặng mà ngồi ở giường một bên, nàng thân thể hơi hướng phía sau nghiêng, Trần Doãn Thần bước đến khinh nu nhịp bước chậm rãi tới gần nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng. Hai người thân thể chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, không có một tia khe hở, phảng phất bọn hắn là trời sinh liền nên như thế ôm nhau. Trần Doãn Thần đã thật lâu không cùng Bành Nghiên Hy từng có thân mật cử động, giờ phút này, hắn nội tâm khát vọng như ngọn lửa thiêu đốt, hắn vừa mới chuẩn bị có hành động, muốn tiến một bước thân cận nàng. Bành Nghiên Hy mặt trong nháy mắt trở nên giống như chín mọng như quả táo đỏ bừng, nàng thẹn thùng nhìn Trần Doãn Thần con mắt, ánh mắt kia tràn đầy nhu tình mật ý, sau đó nhẹ nói: "Lão công, ta đại di mụ đến." Trần Doãn Thần cúi đầu xuống, ôn nhu hôn lấy nàng cái trán, hắn động tác lạ như vậy khinh nu, phảng phất sợ làm đau nàng. Hắn trong lòng tràn đầy đối nàng quyến luyến. "Ngươi gạt ta a, ngươi nghỉ lễ không phải còn có mấy ngày mới đến sao? Ta thế nhưng là cho ngươi tính lấy ngày đây." Bành Nghiên Hy lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu tình, nàng ánh mắt bên trong mang theo một tia oán trách, tựa hồ muốn nói: "Ngươi làm sao lại không tin ta đây? Lão công, ngươi..." Bành Nghiên Hy lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Doãn Thần cử động cắt ngang. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến một trận lại một trận bên tai không dứt tiếng va đập, thanh âm kia phảng phất là bọn hắn tình cảm phát tiết, là bọn hắn yêu thương biểu đạt. Xong chuyện, bọn hắn chăm chú ôm nhau, lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ cùng nhịp tim. Bọn hắn thân thể chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, phảng phất đã hòa làm một thể. Bọn hắn thời gian dần qua đắm chìm trong kia ngọt ngào bầu không khí bên trong, sâu chiến miên, khó bỏ khó phân, thưởng thụ lấy đây khó được yên tĩnh cùng tốt đẹp. Tại tới gần Tết Xuân một ngày này, toàn bộ thành thị đều bị vui mừng không khí bao phủ. Phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy vui vẻ khí tức. Châu Trạch Vũ cùng Diêu Manh hôn lễ tại một nhà xa hoa khách sạn long trọng cử hành. Cái khách sạn này vẻ ngoài hùng vĩ trắng lệ, khí thế phi phàm. Khách sạn đại đường càng là trang sức đến vàng son lộng lẫy, sáng chói ánh đèn như đầy sao lóe ra, đem đại đường chiếu rọi đến giống như mộng ảo rực rỡ màu sắc. Đại đường trên trần nhà treo hoa lệ thủy tinh đèn treo, tia sáng chói hào quang để người phảng phất đưa thân vào cổ tích thế giới bên trong. Đại đường trên mặt đất phủ lên hoa lệ thảm, kia mềm mại cảm nhận để người không nhịn được muốn ở phía trên nhiều đi mấy bước. Đại đường bốn phía trưng bày đủ loại tinh xảo vật phẩm trang sức, mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lộ rõ ràng khách sạn xa hoa cùng tôn quý. Từ khách sạn kia vàng son lộng lẫy ngoài cửa lớn bắt đầu, một đầu tiên diễm chói mắt thảm đỏ tựa như một đầu lộng lẫy giải lụa màu, một đường uốn lượn lấy kéo dài đến bên trong phòng yến hội bộ. Thảm hai bên, từng đóa nở rộ đến nhiệt liệt mà chói lọi hoa tươi xen vào nhau tinh tế trưng bày, bọn chúng cảnh tướng nở rộ, tản mát ra từng trận mùi thơm ngào ngạt mà mê người hương khí, kia hương khí như lụa mỏng tràn ngập trong không khí ra, làm cho cả không gian đều bị đây say lòng người hương thơm bao phủ. Bên trong phòng yến hội bố trí đơn giản như mộng miễn tốt đẹp, lộng lẫy đến làm cho người phảng phất đưa thân vào cổ tích thế giới bên trong. Kia hoa lệ sáng chói thủy tinh đèn treo cao cao treo ở trên trần nhà, mỗi một cái cắt chém mặt đều chiết xạ ra lóa mắt hào quang, giống như đầy sao ở trong trời đêm lấp lóe, đem trọn cái yến hội sảnh chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Trắng loáng như tuyết khăn trải bàn bên trên, trưng bày từng bộ tinh xảo bộ đồ ăn, bọn chúng tại ánh đèn chiếu rọi lóe ra một bạc hào quang, bên cạnh chen chúc lấy nhiều đám tiểu diễm ướt át hoa tươi, càng là vì đây lãng mạn ấm áp không khí tăng thêm một vẻ sinh động cùng tươi sống. Sân khấu bên trên, kia dùng hoa tươi cùng giải lụa màu tỉ mỉ trang sức mà thành cổng vòm vô cùng làm người khác chú ý, nó tạo hình độc đáo, sát thái lộng lẫy, phảng phất là một tòa thông hướng hạnh phúc cầu nối, im lặng chờ đợi người mới đến, chuẩn bị vì bọn họ hạnh phúc thời khắc tăng thêm một vẻ lộng lẫy hào quang. Trần Doãn Thần thân mang một bộ cắt xén vừa vặn tây trang màu đen, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, cả người tản mát ra một loại trầm ổn mà kiên nghị khí chất, na anh thanh tú trên khuôn mặt để lộ ra vẻ mong đợi cùng ước mơ, hắn ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, phảng phất đang kể ra lấy đối với tương lai tốt đẹp mong đợi. Bạch Nghiên Hi mặc một bộ thanh nhã ôn nhu màu hồng nhạt váy dài, kia váy dài váy như lưu vân nhẹ nhàng phiêu dật, theo nàng đi lại hơi rung nhẹ, tựa như một bức lưu động trên cuộn. Nàng kiết như thác nước tóc dài tự nhiên rủ xuống, ở đầu vai nhẹ nhàng đông đưa, càng tăng thêm mấy phần ưu nhã cùng quyến rũ. Nàng trang điểm tinh xảo đến vừa đúng, đưa nàng kia mỹ lệ khuôn mặt tôn lên càng thêm xinh đẹp động người, tựa như một vị từ tiên giới hạ phàm tiên tử. Nàng nhẹ nhàng kéo Trần Doãn Thần cánh tay, trong lòng tràn đầy khó mà nói nên lời vui sướng cùng hạnh phúc, nàng trên mặt tràn đầy sán lạn mà ngọt ngào nụ cười kiết như ánh nắng ấm áp, để người nhìn không khỏi vì đó động dung. Khi Châu Trạch Vũ cùng Diêu Manh dắt tay đi vào yến hội sảnh thì toàn trường lập tức vang lên như sấm rền nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, thanh âm kiết như sóng chiều sóng sau cao hơn sóng trước, phảng phất là đối bọn hắn tốt đẹp ái tình nhiệt liệt tán dương. Diêu Manh thân mang một bộ trắng loãng như tuyết áo cưới, kia áo cưới váy như đám mây nhẹ nhàng ôn nhu, tại nàng dưới chân trải rộng ra. Nàng kia vi vi hở ra bụng hiện lộ rõ ràng sắp trở thành mẫu thân vui sướng, nàng trên mặt tràn đầy sán lạn mà hạnh phúc nụ cười kiết như xuân phong ấm áp, để người cảm nhận được vô tận ấm áp cùng yêu thương. Nàng ánh mắt bên trong lóe ra hạnh phúc hào quang, quang mang kiết như ngôi sao sáng chói, để người nhìn không khỏi vì đó say mê. Châu Trạch Vũ thân mang một bộ cắt xén tinh xảo, đường cong trôi chạy tây trang màu đen, bộ này âu phục hoàn mỹ dán vào lấy hắn dáng người, đem hắn cao ngất kia thon cao thân hình hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, càng nổi bật ra hắn anh tuấn tiêu sái khí chất. Hắn nắm thật chặt Diêu Manh tay, cái tay kia rộng lớn mà ấm áp, truyền lại vô tận lực lượng cùng yêu thương. Hắn trong mắt lóe ra thâm tình hào quang, trong vầng hào quang tràn đầy đối với Diêu Manh cương triều cùng che chở, phảng phất nàng là tính mạng hắn bên trong chân quý nhất tồn tại, trong mắt yêu thương nồng đậm đến cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Tại trận này long trọng mà lãng mạn hôn lễ hiện trường, mọi người tiếng cười cười nói nói đan vào một chỗ, giống như một khúc vui sướng chương nhạc. Mọi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười, cộng đồng chứng kiến lấy đây đối với người mới tốt đẹp mà thần thánh thời khắc. Bọn hắn là người mới đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc bọn hắn ái tình giống như đây tốt đẹp thời gian đầu dạng, vĩnh viễn sán lạn mà bền bỉ. Dù bị dễ nghe tiếng âm nhạc chậm rãi vang lên, như róc rách như nước chảy chảy xuôi tại toàn bộ trong phòng yến hội. Người mới tại sân khấu bên trên luyện chuyển nhảy múa, bọn hắn vũ bộ nhẹ nhàng zumi, giống như hai cái mỹ lệ hồ điệp tại bùi hoa bên trong luyện chuyển nhảy múa. Bọn hắn thân ảnh tại sáng chói dưới ánh đèn lộ ra vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người, phảng phất là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra vương tử cùng công chúa. Bọn hắn ái tình tại thời khắc này tách ra rực rỡ nhất hào quang, làm cho cả yến hội sảnh đều đắm chìm trong hạnh phúc trong không khí, phảng phất thời gian đều vì bọn hắn mà ngừng chân dừng lại, yên tĩnh cảm thụ được đây tốt đẹp trong nháy mắt. Tư thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, tổng giám đốc văn phòng bên trong, Bạch Khánh đang khép hờ lấy hai mắt, yên tĩnh tựa ở trên ghế làm việc dưỡng thần. Hắn khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng hai đầu lông mày vẫn để lộ ra một loại uy nghiêm cùng trầm ổn. Đột nhiên, có mấy cái thần sắc đội vàng bảo tiêu vội vã chạy vào, bọn hắn bước chân gấp rút mà nặng nề, phảng phất mang đến cái gì không tốt tin tức. Bạch tổng, xảy ra chuyện lớn. Bạch Khánh nhíu mày, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mấy người hộ vệ kia. Đến cùng thế nào? Đám bảo tiêu mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng bất đắc dĩ. Chúng ta hộ tống Bạch Nguyệt Quang vừa tới biên cảnh, liền tao ngộ một đám cùng hung cực các lưu manh đột nhiên tập kích. Nhóm này lưu manh khí thế hung hùng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bọn hắn không chỉ làm chết khô chúng ta mấy cái huynh đệ, còn đem chúng ta đội ngũ tách ra. Bí thư cũng trong lúc hỗn loạn bị trọng thương, bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Cái gì? Bạch Khánh nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Chương 291, Bạch Khánh phẫn nộ chứng dùng đều vô dụng. Chương 291, Bạch Khánh phẫn nộ chứng dùng đều vô dụng. Bạch Khánh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại cực kỳ hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm bảo tiêu, biểu tình kia phảng phất muốn đem ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đến cùng là ai làm? Cho ta chi tiết nói ra. Bảo tiêu trên mặt lộ ra xấu hổ mà bất đắc dĩ thần sắc, hắn hơi cúi đầu xuống, hạ giọng nói: Bạch tổng, khẳng định là Bạch Nguyệt Quang cửu gia làm nha. Hắn hiện tại cửu gia cũng liền dư hàng Trương gia cùng Tô Thành Quách gia hai nhà này. Bạch Khánh hít vào một hơi thật dài, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Cứ việc Từ Thị tập đoàn thực lực hùng hậu, căn bản không đem Trương gia cùng Quách gia để vào mắt, nhưng Bạch Khánh rất rõ ràng, mình tại Từ Thị tập đoàn địa vị kỳ thực hết sức khó xử. Hắn căn bản là không có cách đại biểu toàn bộ Từ Thị tập đoàn, đối với Trương gia cùng Quách gia, hắn cũng thật sự là không có cái gì tốt biện pháp. Những này phát rồ xuất sinh, vậy mà thật dám hạ như thế ngoan thủ. Bạch Khánh cắn răng, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Hắn lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại gần như nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía Bảo Tiêu. Vậy ta chất tử hiện tại người thế nào? Mau nói. Bảo Tiêu lung túng cúi đầu xuống, âm thanh bên trong mang theo một tia mệt mỏi cùng khổ sở. Bạch tổng, thật sự là rất xin lỗi, địch quân hỏa lực thật sự là quá cường đại, ngay từ đầu liền đánh chết chúng ta 7-8 cái huynh đệ. Về sau, Bạch Nguyệt Quang đi theo đám kia đầu rắn một đường trốn vào rừng rậm bên trong, hiện tại ai, sinh tử chưa biết. Bảo Tiêu nói để Bạch Khánh tâm lý càng thêm nặng nề, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thống khổ mà bất đắc dĩ biểu tình, phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Bảo Tiêu gặp tình hình này, đội vàng mở miệng nói ra: "Bạch tổng, có muốn hay không ta an bài mấy cái huynh đệ đi tìm một chút Bạch Nguyệt Quang? Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tìm tới hắn, liền xem như sống muốn gặp người, chết cũng muốn gặp đi." Bạch Khánh hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi mở con mắt. "Ôi, vẫn là thôi đi, đem hắn thi thể tìm trở về, trong lòng ta sẽ càng thêm khó chịu. Các ngươi đừng đi tìm, liền coi hắn còn sống à, liền coi hắn đã thành công lén qua đến miền Bắc." Bạch Khánh nói xong những lời này, phản phất cả người đều bị rút sạch khí lực đồng dạng, lập tức liền sủi lơ tại trên ghế. Hắn gian nan từ trong túi lục lọi ra một điếu thuốc lá, dùng run rẩy tay đem nhóm lửa, sau đó hung hăng rút hai cái. Bảo Tiêu nhìn thấy Bạch Khánh thấp như vậy rơi xuống tâm tình, không đành lòng nói: "Tốt Bạch tổng, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài." Nói xong, Bảo Tiêu liền thối lui ra khỏi tổng giám đốc văn phòng. Lúc này, to lớn văn phòng bên trong chỉ để lại Bạch Khánh một người, hắn thần sắc phiền muộn, cô độc ngồi trên ghế, trong tay thuốc lá còn đang thiêu đốt lấy, sương mù lượn lờ dâng lên, phản phất hắn trong lòng ưu sầu đồng dạng bung đi không được. Bạch Khánh mặc dù thân trúng 6 súng, nhưng may mắn là những viên đạn này đều không có đánh trúng yếu hại. Đáng tiếc là hắn dễ lại không có thể bảo trụ. Bất quá, hắn cũng coi như may mắn, tại gian nan nhất thời điểm gặp phải người hảo tâm, những người hảo tâm này trợ giúp hắn đem đạn từ trong thân thể lấy ra ngoài. Tết xuân ngày nghỉ như thời gian qua nhanh rất nhanh liền đi qua. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy cũng không có dựa theo truyền thống tập tục đợi đến qua hết Tết Nguyên Tiêu lại đi Thanh Bắc Đại học, mà là tại tháng riêng 14 một ngày này, liền sớm lái xe tiến về kinh thành. Bọn hắn trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước ao và chờ mong, đồng thời cũng mang theo một tia người đối diện thôn quê không bỏ cùng lưu luyến. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy không có chút nào trì hoãn, trực tiếp đem lái xe tiến vào hai người bọn hắn cộng đồng ở lại tiểu khu. Sau khi đậu xe xong, bọn hắn quyết định ngày thứ hai lại đi trường học báo danh. Mà lúc này, Bành Nghiên Hy đang đứng tại trong phòng bếp, đều đâu vào đấy bận rộn, chuẩn bị nấu nướng mỹ vị thức ăn. Trần Doãn Thần buồn bực ngán ngẩm nhìn một hồi TV, có thể dần dần, hắn cảm thấy TV tiết mục không có chút nào thú vị, thế là liền đứng dậy, đem TV đóng lại. Trong nháy mắt này, hắn ánh mắt không tự chủ được bị Bành Nghiên Hy hấp dẫn, hắn phát hiện mình đối với Bành Nghiên Hy chú ý cùng yêu thích càng nồng đậm, so với xem TV, hắn càng muốn yên tĩnh nhìn chăm chú nàng. Trần Doãn Thần bước đến trầm ổn như bước, chậm rãi đi đến Bành Nghiên Hy sau lưng. Hắn duỗi ra hai tay, ôm thật chặt Bành Nghiên Hy kia luyện chuyển vừa ôm bờ eo thon. Bành Nghiên Hy cảm nhận được Trần Doãn Thần cử động về sau, trên mặt hiện ra một vẻ quyến rũ đủ cười, nàng xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Làm gì đây?" Trần Doãn Thần đem đầu thật sâu chôn ở Bành Nghiên Hy xương quai xanh chỗ, tham lam hô hấp lấy từ nàng trong cổ áo phát ra kia đặc biệt thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Hắn say mê nói: "Ta muốn ăn ngươi." Bành Nghiên Hy hờn dỗi nói: "Chán ghét." Cùng lúc đó, nàng trên mặt còn mang theo một vẻ ngượng ngùng đỏ ửng. "Ta đang nấu cơm đây." Nhưng mà, Trần Doãn Thần không chút nào không hề bị lay động, hắn trực tiếp đi ra phía trước, đem khí ga lò tắt đi. Sau đó, hắn một tay lấy Bành Nghiên Hy ôm lên. Bành Nghiên Hy tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền dịu dàng ngoan ngoãn đem vùi đầu tại Trần Doãn Thần trong ngực. Nàng quyến rũ nói: "Chúng ta tại Giang Đô không phải mỗi ngày đều như vậy sao? Ngươi làm sao lại không ngán đây?" Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa. "Vậy ngươi mỗi ngày để ta làm nhiều hai lần, nói không chừng 30 năm sau, ta có khả năng sẽ ngán à?" Dứt lời, hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một tia trêu chọc ý vị. "Ngươi..." Bành Nghiên Hy nghe nói lời ấy, trên mặt trong nháy mắt dâng lên một mảnh đường đỏ, giống như chân trời giáng mây đồng dạng diễm lệ. Nàng thẹn thùng túi lầu xuống, bộ dáng kia càng lộ ra sợ sợ động lòng người. Trần Doãn Thần không chần chờ nữa, hắn một tay lấy Bành Nghiên Hy ôm lên, trực tiếp hướng phía phòng ngủ đi đến. Một trận kích tình bành trướng đánh nhau kịch liệt đã đang sở khó tránh khỏi, trong không khí phảng phất đều tràn ngập mập mờ khí tức. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến ngày kế tiếp. Trần Doãn Thần đang lặng lặng ngồi trong phòng học, trong tay vướt vướt một chỉ bút chì. Đúng lúc này, hắn điện thoại tiếng chuông đột nhiên phá vỡ phòng học yên tĩnh, nguyên lai là kinh thành cục cảnh sát gọi điện thoại tới. Trần Doãn Thần cấp tốc ấn nút tiếp nghe khóa, âm thanh bên trong mang theo một tia vội vàng nói: "Uy." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh: "Ngươi là Trần Doãn Thần sao?" Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu, đáp lại nói: "Ân." Đầu bên kia điện thoại nói tiếp: "Đi, cái kia, ngươi có thời gian tới nhận lấy 50 vạn tiền truy nã. Phải biết, kinh thành cảnh sát đối với Bạch Nhược Nguyệt treo giải thưởng hạn mức cho tới nay đều cao đến 50 vạn. Bạch Nguyệt Quang đã cũng từng có tâm động thời điểm, nhưng nghĩ đến đối phương là mình người thân, bán đứng đối phương sẽ để cho mình lương tâm có thụ khiển trách, cho nên hắn cuối cùng vẫn từ bỏ báo cảnh. Nhưng mà, Bạch Nhược Nguyệt cái này ngu xuẩn ra hỏa, lại lấy oán trả ơn, trái lại ra hại hắn." Trần Doãn Thần mỉm cười: "Tốt." Ngay tại kinh thành cảnh sát sắp cúp điện thoại thời khắc, Trần Doãn Thần đột nhiên mở miệng hỏi: "Lúc nào mở phiên tòa thẩm tra xử lý sát hại Quách Bạch cùng Hoàng Đạt bản án đây?" Hắn trong lời nói để lộ ra vẻ mong đợi cùng lo lắng, phản phất đối với đây vụ án tiến triển mười phần để ý. Trần Doãn Thần lúc này đã là không kịp chờ đợi muốn xem đến Bạch Nhược Nguyệt bị xử bắn. Chương 292, thẩm phán Bạch Nhược Nguyệt. Chương 292, thẩm phán Bạch Nhược Nguyệt. Ở kiếp trước, đó là cái này ngu xuẩn cực độ ra hỏa, lái xe điên cuồng đụng chết Phùng Ngự Phi, đây để Trần Doãn Thần trong lòng tràn đầy phẫn hận. Tại một thế này, Trần Doãn Thần một mực tại vắt hết óc tự hỏi nên như thế nào diện trừ Bạch Nhược Nguyệt, thật không nghĩ đến Bạch Nhược Nguyệt cái này tự cho là thông minh ngu xuẩn, vậy mà mình cho mình đào cái hố to, đem mình cho hố đi vào. Cảnh sát dùng một loại không có chút rung động nào ngữ khí chậm rãi nói: "Chúng ta đã thu thập được bọn hắn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ lại khá đầy đủ chứng cứ phạm tội, những chứng cứ này lẫn nhau liên quan, chặt chẽ dính liền, đã tạo thành một cái kín kẽ dây xích đóng vòng. Đồng thời, chúng ta đã đem tất cả tài liệu tương quan đều hoàn chỉnh chuyển giao cho cơ quan tư pháp, ngay tại đây 2 ngày, liền sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý án này." Trần Doãn Thần hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt trong nháy mắt tiêu tán, cả người đều cảm thấy vô cùng thư sướng. "Tốt, đến lúc đó mở phiên tòa, ta nhất định sẽ đi." "Ân." Cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại. Thời gian cực nhanh, tại vài ngày sau, Bạch Nhược Nguyệt sát hại Quách Bạch bản án chính thức kéo ra màn che, bắt đầu thẩm tra xử lý. Quách Khiếu Thiên cùng Quách gia thành viên khác ngồi tại ghế dự thính bên trên, bọn hắn yên tĩnh lắng nghe pháp viện đối với Bạch Nhược Nguyệt thẩm phán quá trình. Cứ việc Quách Khiếu Thiên cho tới nay đối với Quách Bạch cái đệ đệ này cũng không có quá nhiều hảo cảm,
thậm chí có thể nói không quá ưa thích hắn, nhưng dù sao bọn hắn có liên hệ máu mủ, là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Khi nghe được Quách Bạch tin chết thì, Quách Khiếu Thiên trong lòng vẫn là dâng lên một trận khó mà diễn tả bằng lời khó chịu cảm xúc. Tại ghế dự thính bên trên, Bạch Nhược Quang cùng Từ Nhã Huy cũng thỉnh lình xuất hiện ở nơi đó. Bạch Nhược Quang mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, nàng trong lòng tràn đầy đối với Trần Doãn Thần oán hận. Dưới cái nhìn của nàng, đó là cái này đáng ghét xuất sinh, làm hại bọn hắn Bạch gia người tao ngộ bi thảm như vậy vận mệnh, chết chết, tổn thương tổn thương. Nàng lén lút dưới đáy lòng phát thệ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp diệt trừ Trần Doãn Thần, là người Bạch gia đòi lại một cái công đạo, nhường hắn vì chính mình hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này, Bạch Nhược Nguyệt mang theo cầm tay, thần sắc hờ hững đứng tại ghế bị cáo chỗ nào. Hắn trên mặt bày biện ra một bộ xem thường bộ dáng, tựa hồ đối với mình phải đối mặt tình cảnh không thèm để ý chút nào. Hắn tự cho là đúng cho rằng, nước ngoài đều không có tử hình, như vậy tại Hồng Hạc quốc khẳng định cũng sẽ không có tử hình. Hắn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí cảm thấy đến trong tù vượt qua quãng đời còn lại cũng không có cái gì không tốt, liền dạng này dưỡng lao tính. Nhưng mà, bởi vì Bạch Nhược Nguyệt cũng không đủ tài chính thuê luật sư, rơi vào đường cùng, đành phải từ viện kiểm sát tỉ mỉ tuyển ra một tên kiểm sát trưởng đến làm Bạch Nhược Nguyệt luật sư biện hộ. Nhưng trên thực tế, mọi người đều lòng dạ biết rõ, toàn bộ thẩm phán quá trình bất quá chỉ là đi cái hình thức mà thôi, cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau, quan tòa liền trịnh trọng kỳ sự tuyên bố muốn tuyên đọc bản án. Mà Bạch Nhược Nguyệt vẫn như cũng là bộ kia mặt dày liêm sỉ bộ dáng, không có một tơ một hào hối hận cùng ấy nấy. Ngay sau đó, quan tòa uy nghiêm hô lớn một tiếng, toàn thể đứng dậy. Nghe được tiếng ra lệnh này, ở đây tất cả người đều đồng loạt đứng lên đến, toàn bộ tòa án bên trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó, quan tòa bắt đầu từng câu từng chữ tuyên đọc bản án, mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa nghìn cân, đập ở đây mỗi người tâm linh. Bị cáo Bạch Nhược Nguyệt, trải qua cẩn thận nghiêm cẩn tòa án thẩm tra xử lý tra ra, tại 2010 năm ngày 31 tháng 10 cái này đặc biệt thời kỳ, bị cáo Bạch Nhược Nguyệt tại Kiến Quốc cửa nhất hào nơi này, dùng cực kỳ tàn bạo thủ đoạn đem bị hại người Quách Bạch đánh ngất xỉu trên mặt đất. Sau đó, hắn vậy mà phát rồ đem Quách Bạch mang đến hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, lấy làm cho người giận sôi tàn nhẫn phương thức đem sát hại. Hắn loại hành vi này, không hề nghi ngờ tạo thành tội cố ý giết người, hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, tình tiết chi ác liệt, quả thật thiên lý khó dung. Bị cáo Bạch Nhược Nguyệt loại này tội ác hành vi, nghiêm trọng giày xéo người khác sinh mệnh quyền lợi, cho người bị hại người nhà mang đến khó nói lên lời to lớn thống khổ cùng thật sâu tổn thương. Đồng thời cũng đối trật tự xã hội tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng trái chiều, cho toàn bộ xã hội mang đến cực lớn khủng hoảng cùng bất an. Căn cứ Hồng Hạc Nhân dân Cộng hòa Quốc hình pháp liên quan rõ ràng quy định, hiện trình trọng phán quyết bị cáo Bạch Nhược Nguyệt phạm tội cố ý giết người, phán xử tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời. Quan tòa lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong, Bạch Nhược Nguyệt liền như là điên cuồng đồng dạng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mình bị phán xử tử hình sự thật. Hắn cảm xúc kích động liều mạng hét to: "Đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Ta thế nhưng là có được ngoại quốc tịch, ta được hưởng được miễn quyền ngoại giao a. Các ngươi không thể đối với ta như vậy." Quan tòa thật sự là khó mà chịu đựng hắn hồ ngôn loạn ngữ, tức giận hướng phía Bạch Nhược Nguyệt giống to: "Ngươi quả thực là ý nghĩ hao huyền, ngươi đem Tân Hoa Hát Quốc trở thành cái gì? Trở thành mềm yếu có thể bắt nạt thanh chính phủ sao? Đang còn muốn nơi này nói chuyện gì được miễn quyền ngoại giao, ngươi thằng ngu này, ngươi quy thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười đến cực điểm." Dứt lời, quan tòa lại dùng kia nặng nề một truy hung hăng gõ một cái bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất là đối với Bạch Nhược Nguyệt tội ác mãnh liệt khiển trách. Ngay sau đó, quan tòa lần nữa nghiêm nghị quát, lập tức chấp hành. Bốn chữ này giống như búa tạ đồng dạng, hung hăng đập vào Bạch Nhược Nguyệt trong lòng, cũng làm cho ở đây tất cả người đều cảm nhận được pháp luật uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Cái gì? Bạch Nhược Nguyệt nghe được quan tòa tuyên án, cả người như bị sét đánh, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn mắt tròn váng. Ta còn muốn chống án. Quan tòa nhíu mày, trên mặt lộ ra thật sâu chán ghét cùng không kiên nhẫn, hắn nhìn Bạch Nhược Nguyệt, lạnh lùng nói: "Ngươi chống án cũng không hề dùng, ngươi phạm phải tội ác chứng cứ vô cùng xác thực, đầy đủ đến cực điểm, liền tính ngươi chống án cũng vô pháp cải biến duy trì nguyên phán kết quả." Bạch Nhược Nguyệt hai chân trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, lập tức trở nên mềm mại bất lực, hắn trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng bất lực. "Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a." Hắn âm thanh tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, tại tòa án bên trong quên quẩn. Giờ phút này hắn, hối hận không thôi, trong lòng tràn đầy đối với mình đã từng hành động tự trách cùng hối hận. Hắn hối hận không có nghe theo Bạch Nguyệt Quang khuyên bảo, không nên đi giết hại Quách Bạch, hắn càng hối hận không nên thông đồng bảo mưu bán đứng Bạch Nguyệt Quang, dẫn đến bây giờ lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Hắn bất lực mà nhìn xem quan tòa, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng chờ đợi, phản phất đang khẩn cầu quan tòa có thể đối với hắn mở một mặt lưới. "Tha thứ ta lần này a, ta cam đoan lần sau cũng không dám nữa." Bạch Nhược Nguyệt âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy khẩn thiết. Nhưng mà, quan tòa đối với hắn cầu khẩn không chút nào không hề bị lay động, hắn hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Nguyệt, đưa khí băng lãnh mà kiên định nói: "Còn có thể để ngươi có lần sau. Ngươi cái này côn trùng có hại, cho xã hội mang đến khổng lồ như thế nguy hại, lần này nhất định phải đưa ngươi triệt để tiêu diệt, tuyệt không thể để ngươi có bất kỳ tiếp tục làm ác cơ hội." Chương 293, Lưu Y Y Y muốn làm Trần Doãn Thần tiểu lão bà. Chương 293, Lưu Y Y Y muốn làm Trần Doãn Thần tiểu lão bà. Bạch Nhược Nguyệt nội tâm bị vô tận tuyệt vọng bao phủ, nàng phảng phất đưa thân vào hắc ám thâm viên bên trong, vô pháp tự kiểm chế. Loại kia tuyệt vọng cảm xúc giống như thủy triều đưa nàng bao phủ, để nàng cảm thấy bất lực cùng ngạt thở. Tại mấy ngày sau một cái thời kỳ, Bạch Nhược Nguyệt bị vô tình thi hành xử bắn. Trần Doãn Thần lại lần nữa nghe bên trong biết được Bạch Nhược Nguyệt bị xử bắn tin tức thì, hắn trong lòng đầu tiên là dâng lên một tia không dễ dàng phát giác hoài ý. Hắn biết, hiện tại chỉ còn lại có Bạch Nhược Quang, nhất định phải tìm phù hợp cơ hội đưa nàng giải quyết triệt để rơi. Nhưng mà, Trần Doãn Thần vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng Bạch Khánh sẽ ở phía sau giở trò. Thế là, hắn bấm điện thoại, liên tục hướng nhân viên tương quan xác nhận, thẳng đến đạt được xác thực trả lời chắc chắn, biết được Bạch Nhược Nguyệt thật đã bị xử bắn, cái kia khỏa treo lấy tâm mới rốt cục thả xuống, tâm tình cũng trở nên vô cùng thư sướng. Mấy tháng thời gian vội vàng mà qua, thời gian trải qua bình đạm mà bình thường. Bạch Nhược Quan quá chú tâm đầu nhập vào cao khảo chuẩn bị chiến đấu bên trong, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thi đậu Thanh Bắc Đại học, sau đó ở nơi đó cùng Trần Doãn Thần phân cao thấp. Cũng chính bởi vì vậy, trong mấy tháng này, Trần Doãn Thần sinh hoạt mười phần bình tĩnh, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn. Rất nhanh, nghỉ hè lặng yên mà tới. Trần Doãn Thần quyết định mang theo Bành Nghiên Hy đi tiến hành một lần ý nghĩa phi phạm du lịch. Bọn hắn sớm chế định tốt kỹ càng hành trình kế hoạch, tỉ mỉ thu thập tốt bọc hành lý, mang theo tràn đầy chờ mong cùng ước mơ, mang theo kích động tâm tình bước lên đường đi. Tại du lịch trên đường, bọn hắn trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười, tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Bọn hắn một bên thưởng thức ngoài cửa sổ kia đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, vừa cảm thụ thiên nhiên mỹ lực. Những cái kia mỹ lệ phong cảnh giống như tranh cuộn đồng dạng tại bọn hắn trước mắt triển khai, để bọn hắn say mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Bọn hắn đi vào một cái như thơ như họa mỹ lệ ven biển thành thị, ấm áp ánh nắng vẩy vào màu vàng trên bờ cát, lóng lánh mê người hào quang. Bọn hắn nhàn nhã dạo bước tại mảnh này trên bờ cát, cảm thụ được cát mịn tại dưới chân mềm mại xúc cảm, bên hai rõ ràng truyền đến sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng vượt bờ biển âm thanh, thanh âm kia hùng hồn mà hữu lực, phảng phất đang kể ra lấy đại hải cố sự. Khinh nu gió biển thỉnh thoảng lại quét tới, mang theo nhàn nhạt vị mặn, lay động lấy bọn hắn sợi tóc, để bọn hắn cảm nhận được đại hải thâm tình ôm. Bành Nghiên Hy giống một cái vui sướng tiểu điểu, tại trên bờ cát hưng phấn mà chạy nhanh, nàng tiếng cười giống như chuông bạc thanh thủy êm tai, trong không khí quanh quẩn. Trần Doãn Thần mặt mỉm cười, đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn Bành Nghiên Hy vui sướng thân ảnh, trong mắt tràn đầy cương triều cùng yêu thương. Hắn ánh mắt phảng phất đang nói, chỉ cần Bành Nghiên Hy vui vẻ, hắn liền đủ hài lòng. Tại bờ biển, bọn hắn cùng một chỗ cúi người, cẩn thận chọn những cái kia hình dạng khác nhau, sắc thái lộng lẫy vỏ sò. Bọn hắn đem vỏ sò nâng ở lòng bàn tay, phảng phất cầm lấy chân quý bảo bối. Sau đó, bọn hắn dùng những này vỏ sò tỉ mỉ đắp lên một tòa nho nhỏ sa bảo mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy bọn hắn tâm huyết cùng yêu thương. Bọn hắn nhìn mình tự tay kiến tạo sa bảo, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tiếp theo, bọn hắn lại cùng nhau đi tới tham quan tòa kia cổ lão tòa thành. Tòa pháo đài này trải qua tuế nguyệt tăng thương, vẫn đứng vững không ngã, tản ra đặc biệt bị lực. Tòa thành cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ lịch sử khí tức đập vào mặt. Trong lâu đài trên vách tường treo đầy tinh xảo bích họa, những này bích họa mô tả đã từng huy hoàng cùng bình diệu, để bọn hắn phảng phất xuyên việt về tới, thấy được thời đại kia mọi người sinh hoạt phong cảnh. Trong lâu đài vật dụng trong nhà cũng đều mười phần cổ lão, mỗi một kiện đều gánh chịu lấy lịch sử ký ức, để bọn hắn cảm nhận được tới nặng nề cùng thâm trầm. Bọn hắn tại trong lâu đài dạo bước, cảm thụ được đã từng huy hoàng cùng binh diệu, phản phất mình cũng đã trở thành thời đại kia một bộ phận. Khi bọn hắn leo lên tòa thành đỉnh, quan sát cả tòa thành thị cảnh đẹp thì một bức mỹ lệ tranh quận hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Thành thị kiến trúc xen vào nhau tinh tế, trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người cùng xe cộ, tạo thành một bức sinh động hình ảnh. Nơi xa đại hải mênh mông, sóng biển tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra màu vàng hào quang, cùng bầu trời hợp thành một đường. Một khắc này, bọn hắn cảm thấy tất cả đều tốt đẹp như thế làm cho người tâm thần thanh thản. Đến buổi tối, bọn hắn đi vào nơi đó tiểu trấn bên trên ánh đèn lấp lóe, tràn đầy ấm áp không khí. Bọn hắn tại tiểu trấn bên trên trong nhà hàng nhấm nháp mỹ thực, đủ loại mỹ vị thức ăn để bọn hắn lộc ăn bao no. Bọn hắn một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự, những cái kia cố sự có lẽ có thú, hoặc cảm động, hoặc tràn đầy mạo hiểm cùng khiêu chiến. Bọn hắn tiếng cười trong không khí quanh quẩn, để cái trấn nhỏ này ban đêm trở nên càng thêm náo nhiệt cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy tay nắm tay, tại tiểu trấn kia u tĩnh trên đường phố khoan thai dạo bước. Ban đêm tiểu trấn vô cùng mỹ lệ, sáng chói ánh đèn chiếu rọi tại mặt đường bên trên, tung xuống một mảnh kim hoàng. Bọn hắn cùng nhau thưởng thức đây mê người cảnh đêm, cảm thụ được tiểu trấn ban đêm yên tĩnh cùng an lành. Bên đường cửa hàng lộ ra ấm áp hào quang, chiếu rọi ra bọn hắn gắn bó thắm thiết thân ảnh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lướt qua, mang đến từng trận mát mẻ, bọn hắn đắm chìm trong lẫn nhau làm bạn bên trong, thưởng thụ lấy đây khó được tĩnh mịch thời gian. Lần này du lịch bên trong, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy có càng nhiều ở chung cơ hội, bọn hắn lẫn nhau mở rộng cửa lòng, chia sẻ lấy nội tâm hỉ nộ ái ố thông qua chuyến đi này, bọn hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ đối phương yêu thích, mộng tưởng và tính cách đặc điểm, tình cảm cũng ở trong quá trình này dần dần ấm lên, trở nên càng thêm thâm hậu mà kiên định. Bọn hắn cùng một chỗ vượt qua một cái tràn ngập tiếng cười cười nói nói cùng lãng mạn tình cảm nghỉ hè, những cái kia tốt đẹp trong nháy mắt giống như sáng chói ngôi sao, khảm nạm tại bọn hắn ký ức chỗ sâu, trở thành một đoạn vô cùng chân quý hồi ức. Chuyến đi này không chỉ phong phú bọn hắn sinh hoạt, cũng làm cho bọn hắn đối với tương lai tràn đầy càng nhiều ước ao và chờ mong, bọn hắn đang mong đợi tương lai có thể có càng nhiều tốt đẹp như vậy thời gian. Trở lại Giang Đô về sau, Bành Nghiên Hy bởi vì đường đi mỏi mệt, cả người lộ ra mười phần buồn ngủ, nàng vô lực nằm ở trên giường, khẽ động cũng không muốn động, phản phất liền một đầu ngón tay đều không muốn nâng lên đến. Mà Trần Doãn Thần nhẹ nhàng cầm lấy rác rưởi, chậm rãi đi xuống lầu đi. Hắn đi vào thùng rác bên cạnh, chuẩn xác không sai lầm đem rác rưởi ném vào. Ngay tại hắn vừa đem rác rưởi ném đi một khắc này, một cái quen thuộc âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Doãn Thần. Thanh âm kia thanh thúy mà quen thuộc, để Trần Doãn Thần trong lòng khẽ run lên. Trần Doãn Thần nghe tiếng quay đầu đi, chỉ thấy Lưu Ý Ý Nhi đang đứng tại hắn sau lưng. Nàng mặc một bộ thanh lịch áo đầm, tóc dài phiêu phiêu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng thần trương. "Lưu Ý Nhi, ngươi có chuyện gì không?"
Lưu Y Y chậm rãi đi đến Trần Doãn Thần trước mặt, nàng trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, sau đó cầm trong tay Thanh Bắc Đại học thư thông báo trúng tuyển đưa tới Trần Doãn Thần trước mặt. "Doãn Thần, ta thi đậu Thanh Bắc Đại học." Nàng âm thanh bên trong tràn đầy tự hào cùng hưng phấn. Trần Doãn Thần lông mày chăm chú nhăn lại, vận thành một cái chữ xuyên, trên mặt hiện ra một vẻ không vui cùng bực bội thân sắc. "Lưu Y Y Y, hai chúng ta giữa đã triệt để kết thúc, ngươi đừng lại dạng này không ngừng nghỉ dây dưa ta. Với lại ta lập tức liền muốn cùng Bành Nghiên Hi kết hôn, ngươi hẳn là minh bạch đây hết thảy." Trần Doãn Thần trong lời nói lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, mỗi một chữ đều rõ ràng mà hữu lực. Lưu Y Y Y mím môi, kia run nhẹ nhẹ bờ môi cho thấy nàng nội tâm dãy rủa cùng không bỏ. "Ta có thể làm ngươi tiểu lão bà, bình thường có thể tận tâm tận lực phục thị ngươi cùng Bành Nghiên Hi. Chỉ cần ta mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, có thể cảm nhận được ngươi tồn tại là có thể." Chương 294, Đỗ Đào thích Bạch Nhược Quang, kết quả bị sinh viên đại học năm nhất đánh. Chương 294, Đỗ Đào thích Bạch Nhược Quang, kết quả bị sinh viên đại học năm nhất đánh. Lưu Y Y Y âm thanh bên trong mang theo một tia hèn mọn cùng cầu xin, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, phảng phất đang chờ đợi Trần Doãn Thần hồi tâm chuyển ý. Trần Doãn Thần nghe những lời này, chỉ cảm thấy cái đầu tê dại một hồi, hắn thực sự không thể nào hiểu được Lưu Y Y Y vì sao sẽ như thế chấp nhất. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ Lưu Y Y Y thật đối với mình cử chỉ điên rồ sao? "Lưu Y Y Y, ngươi thật không cần thiết làm như vậy. Ta không cần cái gì tiểu lão bà, với lại..." Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, ý đồ để mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn Lưu Y Y Y tiếp tục nói: "Lưu Y Y Y, ta trước kia đã nói với ngươi, ta là trọng sinh trở về, tại kiếp trước, ta cùng ngươi từng có qua một đoạn hôn nhân, thế nhưng là hai chúng ta thật không thích hợp. Trong lòng ngươi một mực nhớ kỹ Bạch Nhược Quang, một thế này, ngươi vẫn như cũ như thế. Cho nên, quên đi thôi, chúng ta thật không thể nào." Nói xong những lời này, Trần Doãn Thần liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị dứt khoát quyết nhiên rời đi. Nhưng mà, không đợi hắn phóng ra mấy bước, Lưu Y Y Y liền đống nhiên vươn tay, nắm chặt hắn cánh tay. "Doãn Thần, lại cho ta một lần cơ hội a, ta thật chỉ muốn thật tâm đối với ngươi tốt. Ta sẽ cố gắng cải biến mình, để ngươi nhìn thấy ta thành ý." Lưu Y Y âm thanh bên trong tràn đầy khẩn thiết cùng cầu khẩn, nàng ánh mắt bên trong toát ra thật sâu khát vọng, phảng phất chỉ cần Trần Doãn Thần lại cho nàng một lần cơ hội, nàng liền có thể vì hắn nỗ lực tất cả. Trần Doãn Thần không chút lưu tình hất ra Lưu Y Y Y nắm chặt tay. "Quên đi thôi, hết thảy đều đã trải qua kết thúc, giữa chúng ta duyên phận đã hết." Hắn ngữ khí quyết tuyệt, nói xong liền cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng phía ra phương hướng đi đến. Lưu Y Y cắn môi một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng bất cường, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, ở trong lòng âm thầm thề, mình chắc chắn sẽ không liền khinh địch như vậy từ bỏ. "Doãn Thần, ta nhất định sẽ đem ngươi tâm một lần nữa giữ lại trở về, dù là chỉ là làm ngươi tiểu lão bà, ta cũng cam tâm tình nguyện." Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt nghỉ hè liền kết thúc. Diêu Manh đem hải tử phó thác cho mình mẹ ruột chiếu cố, liền vội vàng trở về đi học, nàng cũng không muốn bởi vì Lưu Ban mà ảnh hưởng mình được học. Chỉ là, bởi vì nàng cần trùng tu trước học kỳ chương trình học, cho nên cơ hồ không có cuối tuần có thể nghỉ ngơi. Trần Doãn Thần buồn bực ngắn ngẩm nằm tại ký túc xá trên giường, vài ngày trước, những cái kia khát vọng tìm tới đối tượng đám đồng học đều nhao nhao tiến về nhà ga cùng đường sắt cao tốc trạm, đầy cõi lòng nhiệt tình đi nên đón tân sinh. Đỗ Đào cùng Nưu Tiến cho Trần Doãn Thần đánh mười mấy cái điện thoại, muốn kéo hắn cùng đi, nhưng Trần Doãn Thần lại từng cái cự tuyệt, hắn thật sự là để không nổi một tia hứng thú, lười đi tham dự những hoạt động này. Mà Tiên Tu cùng Châu Trạch Vũ hứng thú bừng bừng cùng tới. Mấy ngày nay, những học sinh mới đang tiến hành gian khổ huấn luyện quân sự, thời tiết dị thường nóng bức, không nhiệt khó nhịn. Đỗ Đào, Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ ba người chủ động đi cho những học sinh mới đưa nước, vì bọn họ đưa đi một tia mát mẻ. Mang Lưu Tiến đang nên tiếp nửa ngày tân sinh về sau, bất đắc dĩ phát hiện, cùng năm ngoái một dạng, vẫn không có nữ sinh nguyện ý cùng hắn kết giao. Bởi vậy, lần này đưa nước hoạt động, hắn cũng đã mất đi hứng thú, lười nhắc lại đi. Trần Doãn Thần không có việc gì nằm tại phòng ngủ trên giường, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, hắn thật sự là không nghĩ ra, Đỗ Đào cùng Tiền Tu hai cái này đến nay đều còn không có đối tượng người. Chạy tới cho đại nhất nữ sinh đưa nước, đây còn miễn cưỡng có thể nói tới đi qua, có thể Châu Trạch Vũ rõ ràng đã kết hôn nhân sĩ, hắn còn chạy tới đưa nước, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó nguyên nhân. Đúng lúc này, một trận đột ngột mà gấp rút điện thoại tiếng chuông phá vỡ phòng ngủ yên tĩnh. Trần Doãn Thần cầm điện thoại di động lên xem xét, nguyên lai là Châu Trạch Vũ đánh tới điện thoại. Hắn không chút do dự, cấp tốc nhấn xuống nút trả lời. Không đợi Trần Doãn Thần mở miệng nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Châu Trạch Vũ kia lo lắng vạn phần lại mang theo một chút bối rối âm thanh. "Lão Trần, ngươi mau tới a, Đỗ Đào cùng Tiền Tu bị người đánh." "Cái gì?" Trần Doãn Thần nghe được tin tức này, cả người giống như bị chạm điện, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng khó có thể tin biểu tình. "Ngoa tào, ta không phải đã sớm nói với các ngươi qua sao, không nên tùy tiện cho nữ sinh đưa nước, vạn nhất nữ sinh kia có bạn trai, đây không phải là tự tìm phiền phải sao?" Trần Doãn Thần vừa nói, một bên nhíu mày, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn bất đắc dĩ nói: "Lao Đỗ cho Bạch Nhược Quang đưa nước, kết quả có một cái sinh viên đại học năm nhất đã sớm coi trọng Bạch Nhược Quang." "Ngoa tào." Trần Doãn Thần nghe đến đó, nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, vậy mà còn có người ưa thích thái giám. "Ngươi làm sao không sớm một chút cùng Lao Đỗ nói, Bạch Nhược Quang nhưng thật ra là một cái thái giám, nhường hắn không muốn đưa nước à?" "Ôi." Châu Trạch Vũ thở dài một cái thật dài, thanh âm kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn. "Ba người chúng ta riêng phần mình đưa riêng phần mình thủy. Vừa rồi Lao Tiền đi can ngăn, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cái kia sinh viên đại học năm nhất cho hung hăng đánh cho một trận." Trần Doãn Thần nghe nói tin tức này, cả người đều cảm giác không thoải mái, một cỗ tức giận xông lên đầu. Như vậy cuồng. Hắn dừng lại một giây đồng hồ, nỗ lực bình phục một cái mình cảm xúc, sau đó nói, "Tốt, ta mặc xong y phục lập tức tới ngay." Điện thoại bên kia chuyển đến âm thanh. "Ngươi đến giáo y viện a, ba người chúng ta đều ở trường bệnh viện." "Tốt." Trần Doãn Thần lên tiếng, sau khi cúp điện thoại, hắn cấp tốc từ trên giường leo xuống, động tác có chút bối rối. Hắn mặc vào giày, lòng như lửa đốt rời đi phòng ngủ, hướng phía giáo y viện phương hướng chạy đi. Cũng không lâu lắm, Trần Doãn Thần liền đi tới giáo y viện. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh, ánh mắt vừa vặn cùng một cái đầu heo bộ dáng người đối mặt. Trần Doãn Thần nhìn chằm chằm gương mặt kia, trong lòng dâng lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, phản phất đang nơi nào thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến. Hắn chậm rãi đi đến Đỗ Đào trước mặt, chỉ thấy Đỗ Đào bị thương rất nặng, trên thân khắp nơi đều quấn lấy sa mang, nhìn qua mười phần thê thảm. Mà Tiên Tu mặc dù cũng bị cái kia sinh viên đại học năm nhất đánh cho rất thảm, nhưng so sánh với nhau, không có Đỗ Đào bị thương nghiêm trọng như vậy. Châu Trạch Vũ đang ngồi ở Đỗ Đào giường bệnh một bên, cẩn thận từng ly từng tí là Đỗ Đào mâm nước. Trần Doãn Thần thấy thế, tranh thủ thời gian đi mau mấy bước, đi vào bên cạnh bọn họ. "Không có sao chứ?" Đỗ Đào cố gắng hé miệng, muốn biểu đạt thứ gì, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ồ ồ âm thanh, căn bản là không có cách nói ra một câu hoàn chỉnh rõ ràng nói đến. Trần Doãn Thần nhìn thấy Đỗ Đào bộ dáng như vậy, không khỏi nhíu mày, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Châu Trạch Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Hắn nói cái gì?" Châu Trạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. "Hắn nói, nhất định phải báo thù cho hắn." Lúc này, cửa ra vào khỏa kia đầu heo nghe được báo thù hai chữ, phản phất đã dùng hết toàn thân khí lực đồng dạng, rắc cuống họng hô. "Báo thù! Báo thù! Báo thủ." Trần Doãn Thần lúc này mới cuối cùng kịp phản ứng, cửa ra vào khỏa kia đầu heo lại là Diêm Hiểu Khải, hắn âm thầm suy nghĩ nói, chắc không được nhìn quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai là hắn a. Thế là, Trần Doãn Thần lại xoay người lại, cẩn thận đánh giá Diêm Hiểu Khải. "Diêm Hiểu Khải, ngươi làm sao? Là ai đem ngươi đánh thành bộ này hình dạng a?" Diêm Hiểu Khải nghe được Trần Doãn Thần quan tâm hắn lời nói, trong lòng ủy khuất lập tức giống như thủy triều vào tới, hắn kềm nén không được nữa mình cảm xúc, ô ô ô khóc lên, tiếng khóc kia bên trong tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Chương 295, Trần Doãn Thần đem kinh vòng thái tử ra đánh. Chương 295, Trần Doãn Thần đem kinh vòng thái tử ra đánh Diêm Hiểu Khải. Khi biết Bạch Nhược Quang thành công thi đậu Thanh Bắc Đại học một khắc này, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động. Từ đó về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều dán Bạch Nhược Quang, cùng nàng cùng một chỗ tại nhà ăn tổng vào cơm trưa. Nhưng mà, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Theo thời gian chuyển rời, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều Bạch Nhược Quang, rất nhanh liền đưa tới sinh viên đại học năm nhất trong kinh đô vòng thái tử ra Triệu Bạch chú ý. Tại một cái bình thường thời kỳ, khi Diêm Hiểu Khải cùng Bạch Nhược Quang đang tại trong phòng ăn ăn tĩnh lúc ăn cơm, Triệu Bạch lại không hề cố kỵ trực tiếp ngồi xuống Bạch Nhược Quang trước mặt. Hắn một bên ăn như gió cuốn, vừa tùy ý mà đối với Bạch Nhược Quang thổi lên huýt sáo, kia ngả lớn bộ dáng để người nhìn mười phần phản cảm. Một màn này để Diêm Hiểu Khải nội tâm dâng lên mãnh liệt chưa đầy cùng phẫn nộ, hắn thực sự không thể chịu đựng được Triệu Bạch vô lễ như thế hành vi. Thế là, hắn không khách khí chút nào nổi giận nói: "Ngươi chớ quá mức, nàng là ta bạn gái." Có thể Triệu Bạch lại xem thường, hắn nâng tay lên, hung hăng quạt Diêm Hiểu Khải hai cái to mồm. Diêm Hiểu Khải thấy thế, tức giận đứng dậy phản kháng. Tiếc rằng hắn thế đơn lực bạc, rất nhanh liền bị Triệu Bạch các tiểu đệ bao bọc vây quanh, một trận đánh đập tùy theo mà đến. Mà Bạch Nhược Quang đâu, nàng cũng không có dùng bất kỳ hành động đến ngăn cản đây hết thảy phát sinh, ngược lại hờ hững đứng dậy rời đi. Triệu Bạch dương dương đắc ý đi theo Bạch Nhược Quang phía sau cái mông, nên ngang đi ra nhà ăn. Một màn này để Diêm Hiểu Khải cảm thấy vô cùng đau lòng cùng thất vọng, hắn thực sự nuốt không trôi một hơi này, cảm thấy mình nhận lấy cực lớn vũ nhục. Vì lấy lại công đạo, Diêm Hiểu Khải bốn phía nghe ngóng, phí hết đại nhất phiên chắc trở, cuối cùng nghe được Triệu Bạch ký túc xá địa chỉ. Sau đó, hắn không chút do dự triệu tập mình đám huynh đệ, chuẩn bị cùng đi tìm Triệu Bạch trả thù. Khi đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp đi vào Triệu Bạch ký túc xá thì Triệu Bạch lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Hắn khinh miệt hừ lạnh một tiếng: "Ta thích nhất người khác bạn gái, Diêm Hiểu Khải, ngươi bạn gái, ta ăn chắc. Chờ đem Bạch Nhược Quang chơi chán, sẽ trả lại cho ngươi." Cái kia cùng bọc lời nói, để Diêm Hiểu Khải cùng hắn đám huynh đệ càng thêm lên cơn giận dữ, một trận kịch liệt xung đột tựa hồ hết sức căng thẳng. Diêm Hiểu Khải hai mắt trợn trừng, thẳng tắp chỉ hướng Triệu Bạch, cảm xúc kích động hô: "Bạch Nhược Quang chướng mắt ngươi." Nói xong câu đó về sau, hắn giận dữ quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng mà khiến Diêm Hiểu Khải tuyệt đối không ngờ rằng là, ngày thứ hai, coi hắn nhìn thấy Bạch Nhược Quang cùng Triệu Bạch tay nắm tay cùng nhau đi vào nhà ăn thì, cả người hắn như bị sét đánh, nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng thống khổ. Diêm Hiểu Khải khỏa kia nguyên bản đã tan vỡ tâm, giờ phút này càng là vỡ thành vô số mảnh, hắn làm sao cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế là, tại ngày thứ ba buổi trưa, Diêm Hiểu Khải đi vào nữ sinh túc xá lầu dưới, ngăn cản Bạch Nhược Quang đường đi. Hắn trong mắt ngấn đầy nước mắt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm: "Đây là vì cái gì?" Có thể Bạch Nhược Quang nhưng không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào, chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn. Kết quả, Diêm Hiểu Khải còn chưa kịp phản ứng, liền bị Triệu Bạch một trận đánh đập. Hắn không hề có lực hoàn thủ, bị đánh đến mình đầy thương tích, cuối cùng được đưa vào bệnh viện. Lúc này hắn, mặt sưng phù đến mức dị thường lợi hại, tựa như một đầu bị thổi phồng như heo, bộ dáng mười phần thê thảm. Diêm Hiểu Khải ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Trần Doãn Thần, dùng hết lực khí toàn thân mới gian nan gạt ra mấy chữ. Đúng lúc này, phòng bệnh cửa đột nhiên bị người bỗng nhiên đẩy ra. Chỉ thấy Triệu Bạch mặc một thân quân huấn phục, vũ nghiêng lệch mang theo, nên ngang đi vào. Bộ dáng kia đơn giản phách lối đến cực điểm. Phía sau hắn còn đi theo 7-8 cái mã tử, trong đó một cái mã tử trong tay dẫn theo một rổ mới mẻ hoa quả. Triệu Bạch đi đến Diêm Hiểu Khải trước mặt, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười, âm dương quái khí nói: Ôi mẫu Soji, thật xin lỗi a, ta không biết tiểu tử ngươi là học sinh hội phó chủ tịch. Điểm này hoa quả liền làm ta ẩu đả ngươi tổn thất phí a. Dù đa bảo bởi vì bị cử đi học nghiên, cho nên không thể không từ đi học sinh hội chủ tịch chức vụ. Hắn nguyên bản định để cử Nưu Tiến đảm nhiệm hội chủ tịch sinh viên, có thể bởi vì lần trước Quách Bạch đầu độc sự kiện, Nưu Tiến đã mất đi cơ hội này, đây để học sinh hội lãnh đạo chức vị xuất hiện trống chỗ. Cho nên, Nưu Tiến cuối cùng cũng quyết định rời khỏi học sinh hội, đem mình tất cả tinh lực đều đầu nhập vào thi nghiên cứu trong chuyện này. Hiện nay hội chủ tịch sinh viên là trước kia đảm nhiệm văn nghệ bộ bộ trưởng Tiêu Sở, người này thật đúng là cái cực kỳ khôn khéo ra hỏa. Hắn hết sức rõ ràng biết Triệu Bạch là đến từ kinh vòng thái tử ra đây một thân phận, thế là liền muốn tận đủ loại biện pháp đi định bợ hắn, thậm chí còn lời thề son sắt hứa hẹn sẽ để cho Triệu Bạch đảm nhiệm bộ tuyên truyền bộ trưởng trước. Nhưng mà, Đỗ Đào tâm lý lại nghĩ đến muốn đem bộ tuyên truyền bộ trưởng vị trí lưu cho Trần Doãn Thần. Lúc này, Đỗ Đào suy yếu nằm tại trên giường bệnh, cái kia ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Bạch. Ngươi đem ta đánh thành dạng này, ngươi cho rằng vẹn vẹn đưa chút hoa quả tới, chuyện này liền dễ dàng như vậy giải quyết sao? Ta đã báo cảnh sát, ta muốn để cảnh sát đem ngươi bắt lấy đến. Triệu Bạch nghe, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười, sau đó khinh miệt ha ha cười một tiếng. Ngươi cảm thấy cảnh sát thật biết bắt ta sao? Trường học bởi vì kiêng kỵ sau lưng ta quan hệ, chỉ là đối với ta tiến hành miệng cảnh cáo mà thôi. Liên ghi chép lỗi nặng dạng này xử phạt đều không có. Liên tính cảnh sát thật đến, trường học cũng khẳng định sẽ khuyên hai chúng ta hòa giải. Ta đây cũng là xem ở ngươi trên mặt mũi, mới cho ngươi đưa chút hoa quả tới. Đỗ Đào bị tức đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động. Ngươi, hắn dừng lại một chút, nỗ lực bình phục mình cảm xúc, nói tiếp đi. Ta cũng không tin, cảnh sát sẽ thiên vị loại người như ngươi. Triệu Bạch nghe Đỗ Đào nói, tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, căn bản là không có đem Đỗ Đào để vào mắt. Hắn thấy, nếu như là tại cổ đại, đánh chết giống Đỗ Đào dạng người này, cũng bất quá đó là tiêu phí một chút ngân lượng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình thôi. Tốt, ta cũng lười cùng ngươi loại này người nhiều lời. Ngươi liền hảo hảo ở chỗ này dưỡng thương, A Bạch Nhược Quang cũng không phải như ngươi loại này tầm thường vô năng điệu ti có thể đụng. Triệu Bạch trong giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn cùng tùy tiện nói ra. Trần Doãn Thần nghe được Triệu Bạch nói, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Bạch Nhược Quang trong mắt hắn đó là cái làm cho người buồn nôn thái giám chết bẩm, nhìn đều để người cảm thấy buồn nôn, vậy mà còn có nam sinh ưa thích hắn, cái này thật sự là quá chân kê buồn cười. Triệu Bạch nghe được Trần Doãn Thần tiếng cười, lập tức lên cơn giận dữ, hắn cấp tốc nghiêng đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần. Ngươi cười cái gì? Triệu Bạch tức giật quát, đồng thời nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một cái Trần Doãn Thần, dù sao hắn đã đem Đỗ Đào đánh, cũng không kém Trần Doãn Thần đây một cái. Trần Doãn Thần thấy thế, phất phất tay, trên mặt lộ ra một tia xem thường nụ cười. Không có việc gì, ta vừa rồi nghĩ đến một chuyện cười, là liên quan tới voi cùng lạc đà cố sự. Cùng ngươi không hề có chút quan hệ nào. Chương 296, Triệu Bạch đang ngậm bồ hòn, Bạch Nhược Quang đến phòng ngủ trấn an hắn. Chương 296, Triệu Bạch đang ngậm bồ hòn, Bạch Nhược Quang đến phòng ngủ trấn an hắn. Triệu Bạch nghe xong, càng thêm giận không kềm được, hắn cảm thấy Trần Doãn Thần đây rõ ràng đó là đang cười nhạo hắn. Ngươi muốn chết ta? Triệu Bạch tức giận rít gào lên lấy, nói đến liền hướng phía Trần Doãn Thần hung hăng vung ra một quyền. Trần Doãn Thần phản ứng cấp tốc, trực tiếp linh xảo tránh qua, tránh né Triệu Bạch công kích, sau đó thừa dịp Triệu Bạch đặt chân chưa ổn thời khắc, cấp tốc hướng phía Triệu Bạch trên mặt đánh trả một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng, Triệu Bạch gương mặt đống nhiên gặp phải Trần Doãn Thần một cái trọng quyền, hắn thân thể giống như gãy mất tuyến diều giấy đồng dạng, nặng nề mà té lăn trên đất. Bất thình lình một màn, để nằm tại trên giường bệnh Đỗ Đào trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, cả người đều lâm vào trong kinh ngạc, hoàn toàn ngốc tại chỗ nào, phảng phất không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả là chân thật. Ta dựa vào lão Trần, ngươi bây giờ mạnh như vậy a? Trần Doãn Thần nhìn nằm trên mặt đất Triệu Bạch, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Ta đều nói cho ngươi, ta là bởi vì cái kia voi cùng lạc đà trò cười mới cười, kết quả ngươi thằng ngu này, nhất định phải đem mặt áp vào ta trên nắm tay. Triệu Bạch sau lưng những cái kia tiểu đệ, kỳ thực đều là hắn dùng tiền thuê đến bồi đọc bạc tiêu. Bọn hắn nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị đánh, lập tức giận không kềm được, từng cái như lang như hổ cùng nhau tiến lên, hướng phía Trần Doãn Thần khí thế hung hăng vào tới. Nhưng mà những người hộ vệ này tại Trần Doãn Thần trước mặt lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích, Trần Doãn Thần không tốn sức chút nào liền đem bọn hắn từng cái đánh bại. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy những người hộ vệ kia lộn ngang lộn xộn ngã trái ngã phải trên mặt đất, một mảnh chật vật thái độ. Triệu Bạch đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn hung tợn nói: "Tiểu tử ngươi đây là muốn chết, ta hiện tại liền tìm người đến là ngươi, ta muốn để cả nhà ngươi đều quỳ gối trước mặt ta nói xin lỗi ta." Hắn trong lời nói tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Trần Doãn Thần lần nữa giơ quả đấm lên, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế hướng thẳng đến Triệu Bạch trên mặt mãnh kích đi qua. Triệu Bạch căn bản không kịp phản ứng, liền bị bất thình lình một quyền đánh cho ngửa ra sau ngã xuống đất, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hắn những người hộ vệ kia thấy thế, đội vàng lòng như lửa đốt chạy tới, vây quanh ở hắn bên người, luôn cuống tay chân bóp lấy hắn người bên trong, ý đồ nhường hắn mau chóng tỉnh lại. Một lát sau, Triệu Bạch cuối cùng từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, coi hắn nhìn thấy Trần Doãn Thần đứng ở trước mặt mình thì, trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn điên cuồng mà hướng phía Trần Doãn Thần giận dữ hét: "Tiểu tử ngươi muốn chết, ta muốn giết chết ngươi!" Hắn âm thanh bên trong tràn đầy ngang ngược cùng hung ác, phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trần Doãn Thần giống như một cơn gió mạnh cấp tốc chạy tới, ngay sau đó không chút lưu tình hướng phía Triệu Bạch trên mặt hung hăng đạp một cước. Một cước này lực đạo mười phần, Triệu Bạch căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt lại ngất đi, giống như gãy mất tuyến con rối đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Những người hộ vệ kia mắt thấy một màn này, đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn ngơ ngác nhìn Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng e ngại. Từng cái dọa đến thở mạnh cũng không dám, ai cũng không dám tại lúc này lắm miệng nói dù là một chữ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nâng lên Triệu Bạch, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi phòng bệnh. Liên dạng này, Triệu Bạch tại Trần Doãn Thần trọng kích phía dưới bị đánh chạy. Đỗ Đào thấy thế, không khỏi chăm chú nhíu mày, hắn nghiêng đầu lại, lo lắng mà nhìn xem Trần Doãn Thần nói: "Ta nghe nói Triệu Bạch trong nhà bối cảnh rất không bình thường, thế lực tương đương hùng hậu, ngươi như thế đối đãi hắn, sợ rằng sẽ lọt vào hắn điên cuồng trả thù a lao Trần, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút a." Trần Doãn Thần nghe nói như thế, trên mặt lộ ra xem thường nụ cười, hắn khinh miệt ha ha cười một tiếng, đối với Triệu Bạch càng là chẳng thèm ngó tới, căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Tại Trần Doãn Thần xem ra, chân chính có bối cảnh người thường thường đều là phi thường điệu thấp nội liễm, bọn hắn làm việc cẩn thận, sợ gây nên người khác chú ý nào giống Triệu Bạch loại này người, ngang ngược càng rỡ, khắp nơi trêu chọc thị phi, hoàn toàn đó là một bộ trên xã hội tiểu lưu manh diễn xuất. Không có việc gì, ta căn bản là không e ngại hắn. Sau đó, Triệu Bạch bị đám bảo tiêu ba chân bốn cẳng mang tới hắn phòng ngủ. Cái này phòng ngủ nói trắng ra là đó là chuyên môn vì hắn chuẩn bị phòng đơn, mà hắn ba cái bạn cùng phòng cũng đều là hắn dùng tiền thuê đến bồi đọc bảo tiêu. Đến buổi tối đi ngủ thời điểm, những người hộ vệ này liền sẽ tự giác rời khỏi gian phòng, cho Triệu Bạch trở lại đầy đủ tư nhân không gian. Triệu Bạch vừa bị khiêng quay về ký túc xá không lâu, liền chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức dần dần tỉnh táo lại, nhưng hắn cả người lại cảm giác cực kỳ không thoải mái, phảng phất thân thể mỗi một chỗ đều tại ẩn ẩn làm đau. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là hắn đang khi dễ người khác, chỗ nào từng chịu đựng thảm như vậy đau nhức giao hấn, đây là lần đầu tiên bị người đánh cho thảm liệt như vậy. Hắn hưu khí vô lực nhìn vây quanh ở bên người đám bảo tiêu, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận phẫn nộ cũng không cam lòng. Nhất định phải đem nhóm người kia cho ta giết chết. Triệu Bạch dùng hết lực khí toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, âm thanh bên trong tràn đầy oán hận cùng sát khí. Đám bảo tiêu nghe, trên mặt lộ ra xấu hổ khó xử thân sắc. Trong đó một cái bảo tiêu do dự một chút, vẫn là kiên trì nói: "Thiếu gia, ngươi hậu đả đồng học sự tình, trường học đã nói cho lão gia, lão gia đối với cái này rất tức giận. Với lại ngươi cũng biết, ngươi vốn là như vậy gây chuyện thị phi, lão gia cũng rất đau đầu a, ngươi vẫn là thiếu chọc chút chuyện a." Triệu Bạch từ nhỏ đã là cái chính cống lưu manh, ỷ vào trong nhà có quyền thế, ở trường học bên trong hoành hành bá đạo, thường xuyên khi dễ đồng học. Đối với thi cấp 3, cao khảo những này trọng yếu kiểm tra, hắn căn bản là không để vào mắt, bởi vì hắn muốn đi nơi nào đọc sách liền có thể đi nơi nào đọc sách, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Triệu Bạch nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn không cam tâm liền dạng này không công chịu đủ. Thế nhưng là ta không thể liền ăn như vậy người câm thua thiệt, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Trong lúc bất chợt, một trận nặng nề mà gấp rút tiếng đập cửa đột ngột vang lên, phá vỡ ký túc xá bên trong yên tĩnh. Triệu Bạch cấp tốc nghiêng đầu đi, ánh mắt thẳng tắp hướng phía cửa phòng ngủ phương hướng ném đi. "Ai?" Triệu Bạch mày nhăn lại, không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi. Ngay sau đó, Bạch Nhược Quang kia ngọt ngào mà thanh thúy âm thanh từ sau cửa rõ ràng truyền đến. "Triệu thiếu gia, là ta nha, Bạch Nhược Quang." Nguyên lai, Bạch Nhược Quang biết được Triệu Bạch có cường đại quyền thế, là kinh trong vòng thanh danh hiển hách thái tử gia, nàng nghĩ thầm vừa vặn có thể mượn nhờ hắn lực lượng đến diệt trừ Trần Doãn Thần. Thế là, nàng cố ý chạy tới nơi này, hướng Triệu Bạch lấy lòng, hy vọng có thể đạt được hắn ưu ái cùng trợ giúp. Triệu Bạch nghe được là Bạch Nhược Quang âm thanh, trên mặt lập tức tách ra sáng lạn nụ cười, cả người phảng phất trong nháy mắt từ mù mịt bên trong đi ra, trở nên thần thanh khí sảng. Lúc trước hắn còn một mực tính toán như thế nào đem Bạch Nhược Quang chiếm làm của riêng, không nghĩ đến nàng vậy mà chủ động đưa tới cửa, đây nhường hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. "Vào đi." Chương 297, Triệu Bạch ủng hộ Bạch Nhược Quang. Chương 297, Triệu Bạch ủng hộ Bạch Nhược Quang. Bạch Nhược Quang hôm nay trang phục có thể nói là cực kỳ phong tao diễm lệ. Nàng mặc một đầu siêu ngắn váy xếp nếp, kia váy ngắn đến đơn giản khiến người ta khó có thể tin, dù là nàng mặc màu đen tất chân, cũng bèn bèn chỉ có thể miễn cưỡng che khuất cái mông một phần nhỏ mà thôi. Chỉ cần nàng hơi uốn éo một cái kia thức tha dáng người, liền sẽ không thể tránh khỏi tiết lộ xuân quang, để người nhìn một cái không sót gì. Triệu Bạch nhìn thấy Bạch Nhược Quang như vậy cực kỳ sức hấp dẫn trang phục, trong nháy mắt liền ngầm hiểu, hắn quay đầu nhìn về phía bên người những người hộ vệ kia, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ý vị thâm trường thân sắc. "Các ngươi đều đi ra ngoài trước a, ta có lời muốn cùng Bạch Nhược Quang đồng học nói." Đám bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhao nhao dựa theo Triệu Bạch yêu cầu, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Bạch Nhược Quang thấy đám bảo tiêu đều đã rời đi, nàng không nhanh không chậm rẽ rủa kia tinh tế vòng eo, cái mông uốn éo hướng về Triệu Bạch phương hướng đi đến. Nàng hôm nay còn tỉ mỉ làm móng tay, kia trên móng tay lóng lánh ngũ thải bàn lan hào quang, càng là tăng thêm nàng quyến rũ phong tình. Bạch Nhược Quang đi đến Triệu Bạch trước mặt, hơi cúi người, tại Triệu Bạch trên mặt tổn thương địa phương nhẹ nhàng chạm đến một cái, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ rõ ràng vẻ lo lắng. Nàng thanh âm êm dịu đến giống như gió nhẹ lướt qua bên tai, để người không khỏi tâm sinh liên yêu. "Ngươi đau không?" Nói đến, nàng còn ra vẻ đau lòng gạt ra mấy giọt nước mắt, nước mắt kia thuận theo nàng kia trắng nõn gương mặt chậm rãi trượt xuống, càng tăng thêm nàng điểm đạm đáng yêu. Triệu Bạch trực tiếp nắm chặt Bạch Nhược Quang tay, hắn tay rộng lớn mà ấm áp, cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn. "Không đau." Sau đó, Triệu Bạch một dùng lực, Bạch Nhược Quang liền không tự chủ được ngồi ở Triệu Bạch trên đùi. Bạch Nhược Quang trong nháy mắt đỏ bừng mặt, nàng tim đập rộn lên, phản phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. Nàng đương nhiên biết Triệu Bạch muốn làm gì, nàng nội tâm sớm đã như than tổ ong đồng dạng nóng bỏng, nhưng nàng vẫn là muốn giả ra thẹn thùng bộ dáng, đây để nàng nhìn lên càng thêm mê người. Ngay sau đó, Triệu Bạch kia nóng bỏng môi đỏ như cuồng phong như mưa rào đống nhiên hôn tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ vang lên một trận liên tiếp kịch liệt mà để mặt người đỏ thai đỏ đánh nhau kịch liệt thanh âm. Canh giữ ở cửa ra vào mấy cái bảo tiêu nghe được thanh âm kia, cũng không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy 10 phần thẹn thùng. Sát vách ký túc xá đồng học, nghe được thanh âm kia, còn nghĩ lầm Triệu Bạch đang quan sát một chút khó coi phim siêu nhân đây. Ngoa tạo, phim này thật là quá kích thích a, nghe thấy lấy đã cảm thấy đặc biệt đã nghiền. Cũng không biết đây là quốc sản vẫn là Nhật Hàn. Triệu Bạch cùng Bạch Nhược Quang liền dạng này một mực kịch chiến lấy, thẳng đến mặt trời chậm rãi từ chân trời rơi xuống, chân trời nổi lên lộng lẫy dáng chiều. Bạch Nhược Quang như một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu, mềm mại giúp vào Triệu Bạch trong ngực. Lao công, ngươi thật là quá mạnh a. Còn có mạnh hơn đâu, chỉ là sợ ngươi chịu không được à, chờ thêm 2 ngày để ngươi thử một chút. Triệu Bạch nói đến, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, không chút hoang mang ngậm ở trong miệng, sau đó dùng bật lửa nhóm lửa, hút mạnh 2 cái, tiếp lấy phun ra liên tiếp lớn nhỏ không đều vòng khói, kia vòng khói trên không trung chậm rãi phiêu đãng, dần dần tiêu tán. Bạch Nhược Quang không nhanh không chậm nói, lao công, ta vừa rồi đều còn chưa kịp hỏi ngươi đâu, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này nha, ngươi lại đem tất cả hỏa khí đều phát tiết tại nô gia trên thân đây. Triệu Bạch càng nghĩ càng giận, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, lại tay không đem tàn thuốc hung hăng bóc tắt. Còn có thể là ai, là Đỗ Đào bằng hữu. Hắn dừng lại một giây đồng hồ, tiếp lấy còn nói, ta lúc đầu hôm nay là hảo ý đi bệnh viện cùng Đỗ Đào xin lỗi, không nghĩ đến tiểu tử kia, thế mà tìm mười mấy cái bằng hữu đến vây đánh ta. Ta là đơn đao đi gặp, bên người căn bản không có bảo tiêu, làm sao khả năng đánh thắng được kia mười mấy người đâu, cho nên mới chịu chút ra ngoại thương. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Triệu Bạch trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ức chế lửa giận. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận, sau đó, hắn lại đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Bạch Nhược Quang. Bất quá, cũng không có cái gì quá không được à, Đỗ Đào kia mười mấy cái huynh đệ, cũng bị ta bị thương không nhẹ đây. Bạch Nhược Quang kia quyến rũ khắp khuôn mặt là nhu tình, nàng một mặt đáng yêu đem mặt chăm chú dán tại Triệu Bạch trên lồng ngực, trên mặt tách ra một vẻ sán lạn mà hưng phấn nụ cười. Lão công, ngươi thật thật mạnh mẽ a. Ân. Triệu Bạch hít vào một hơi thật dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nếu không phải lão gia tử kiên quyết không cho hắn báo thù, hắn nhất định sẽ không chút do dự đi tìm Trần Doãn Thần tính sổ sách, nhường hắn vì chính mình làm ra tất cả trả giá đắt. Ngay tại hắn đắm chìm trong mình trong suy nghĩ thì Bạch Nhược Quang đột nhiên không hề có điểm báo trước ô khóc lên. Triệu Bạch trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn vội vàng cúi đầu nhìn trong ngực Bạch Nhược Quang, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Thế nào? Bà bối. Bạch Nhược Quang nghẹn ngào nói. Vừa rồi ta tới thăm ngươi thời điểm, bị một cái đại nhị nam sinh dùng sắc mị ánh mắt chăm chú nhìn. Ta không cho hắn nhìn, hắn lại nhất định phải chăm chú nhìn, còn nói ta xuyên như vậy tao, muốn đi cầu dẫn ai nha. Ta lúc ấy liền giận không chỗ phát tiết, giận không kèm được đối với hắn nói, ta là mặc cho ta lão công nhìn, lại không phải mặc cho ngươi nhìn, ngươi nói cái gì nói nha. Nói đến đây, Bạch Nhược Quang cảm xúc càng thêm kích động, nàng ô khóc đến càng thêm lợi hại, nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra. Kết quả, hắn vậy mà mắng ta không biết xấu hổ. Âm thanh bên trong tràn đầy ủy khuất cùng khổ sở, nàng kia nước mắt như mưa bộ dáng để người nhìn vô cùng đau lòng. Cái gì? Triệu Bạch nghe được Bạch Nhược Quang nói về sau, cả người đều trở nên cực kỳ không thoải mái, hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ. Hiện tại Bạch Nhược Quang thế nhưng là hắn tâm đầu đục, là hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm cùng kinh nhẫn, huống chi là bị người dạng này thăm dò cùng soi mói. Con hàng này có phải hay không không muốn sống, ta nữ nhân, hắn dám dùng loại kia sắc mị ánh mắt nhìn, còn mắng ngươi. Triệu Bạch âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chưa đầy, hắn ánh mắt bên trong phảng phất muốn phun ra lửa. Bạch Nhược Quang khỏe miệng hơi dương lên, nàng rất rõ ràng Triệu Bạch với tư cách kinh vòng thái tử gia thân phận và địa vị, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Bạch thu thập Trần Doãn Thần liền như là đánh một cái cầu đơn giản như vậy, mà Trần Doãn Thần nhóm người kia khẳng định là không dám hoàn thủ. Nàng cảm thấy mình chiêu này tá lực đả lực thật sự là dùng đến xảo diệu đến cực điểm. Lao công quên đi thôi, ta không muốn để cho ngươi vì ta đánh nhau, hắn nói ta cứ nói đi, dù sao ta lại không phải mặc cho hắn nhìn, ta là mặc cho lão công nhìn. Bạch Nhược Quang âm thanh ôn nhu đến phảng phất có thể chảy ra nước, nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng để người nhìn nhịn không được tâm sinh liên tiếp. Triệu Bạch nắm thật chặt nắm đấm, hắn nuốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong lòng lửa giận đang không ngừng thiêu đốt lên. Chương 298, Triệu Bạch muốn tìm Trần Doãn Thần tính sổ sách. Chương 298, Triệu Bạch muốn tìm Trần Doãn Thần tính sổ sách. Cơn giận này, ta nuối không trôi. Ngươi biết hắn gọi cái gì sao? Ta hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách. Hắn âm thanh kiên định mà hữu lực, phản phất hắn đã làm tốt cùng đối phương quyết nhất từ chiến chuẩn bị. Bạch Nhược Quang nghe được Triệu Bạch nói như vậy, trong lòng mừng thầm, nàng biết mình kế hoạch liền muốn thành công. Ta nghe các đồng học nói, hắn gọi Trần Doãn Thần là đại nhị ác bá, cả ngày khi nam phế nữ, thịt cá đồng học. Trần Doãn Thần. Triệu Bạch cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ này, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, nắm chặt nắm đấm khẽ run. Ngay sau đó, hắn cảm xúc kích động trực tiếp từ giường chiếu bỗng nhiên ngồi dậy đến, động tác nhanh chóng mặc xong y phục. Lúc này hắn hoàn toàn không lo được Bạch Nhược Quang phải chăng đã mặc xong y phục, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tìm tới Trần Doãn Thần. Hắn sải bước đi đến cửa phòng ngủ, dùng sức một thanh mở cửa phòng. Ngoài cửa bảo tiêu bị hắn cử động giật nảy mình, trên mặt lộ ra khẩn trương mà xấu hổ đủ cười. Triệu Bạch mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào bảo tiêu, ngựa khí lạnh như băng nói: "Hiện tại lập tức tra cho ta tra một cái kia gọi Trần Doãn Thần ở tại cái nào phòng ngủ, ta nhất định phải đi chiếu cố hắn." Bảo tiêu mặt lộ vẻ khó xử, đáp đúng nói: "Cái kia, thiếu gia, lão gia tử vừa rồi vừa mới nói, để ngươi không nên gây chuyện. Phải biết, Thanh Bắc Đại học hiệu trưởng cũng là phó bộ cấp lãnh đạo đâu, nếu là thật đem hắn làm pháp vực, đối với lão gia tử cũng sẽ có không tốt ảnh hưởng à." Triệu Bạch nghe bảo tiêu nói, hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế lấy nội tâm lửa giận. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Bảo Tiêu, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Bảo Tiêu ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Một lát sau, hắn không nhanh không chậm mở miệng nói: "Tốt, ta một người đi, không cần các ngươi đi theo." Bảo Tiêu một mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ, vừa định nói thêm gì nữa, lại bị Triệu Bạch cắt ngang. Thế nhưng là, Triệu Bạch âm thanh bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. "Không có thế nhưng, nói thêm câu nào, ta liền phế bỏ ngươi." Bảo Tiêu câm như hến, không còn dám nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Bạch rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bảo Tiêu thấy Triệu Bạch thái độ như thế, cũng chỉ đành thức thời ngậm miệng lại. Triệu Bạch hung tợn lườm Bảo Tiêu liếc nhìn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Bảo Tiêu đâm xuyên đồng dạng, sau đó hắn quay người trở lại phòng ngủ, phanh một tiếng, hắn dùng cực lớn khí lực đem cửa phòng hung hăng đóng lại. Đây một tiếng vang thật lớn, phảng phất là hắn nội tâm lửa giận phát tiết. Giờ phút này, hắn trong lòng lại dấy lên một đoàn hừng hực liên hỏa, mà đây đoàn hỏa đang không chỗ có thể phát tiết. Hắn ánh mắt vừa vặn bay tới Bạch Nhược Quang trên thân thì, hắn ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, trong lòng dâng lên một cỗ tà ác suy nghĩ, nghĩ thầm vừa vặn cầm nàng tiết tiết hỏa. "Bà bối, một lần nữa." Triệu Bạch vừa nói, một bên giống như sói đói đồng dạng hướng Bạch Nhược Quang nào tới. Cùng lúc đó, Trần Doãn Thần đang thanh thản nằm tại trong phòng ngủ, đột nhiên, một trận điện thoại tiếng chuông phá vỡ phòng ngủ yên tĩnh, nguyên lai là Lưu Vũ gọi điện thoại tới. Trần Doãn Thần hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi Lưu Vũ gọi điện thoại tới nguyên nhân, chẳng lẽ là vì Lưu Ý Ý sự tình sao? Trần Doãn Thần ở trong lòng suy tư rất lâu, mới chậm rãi nhận nghe điện thoại. "Uy, Lưu bà bá, ngươi có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại Lưu Vũ cười khẽ vài tiếng, sau đó nói: "Tiểu Trần, hai ngày nữa, điện chân phòng đấu giá sẽ cử hành một trận đấu giá hội, sẽ lên đem đấu giá một chút phi thường chân quý đồ cổ, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta nhìn xem nha?" Trần Doãn Thần nhíu mày, hắn đối với đồ cổ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không có hứng thú. "Quên đi thôi, Lưu bà bá, ta đối với đồ cổ nhất khiếu bất thông, đi cũng không có ý nghĩa gì." Trần Doãn Thần nói khéo từ chối Lưu Vũ thỉnh mời. Lưu Vũ trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. "Kỳ thực à, nhìn đồ cổ chuyện này ngược lại là tiếp theo, chính yếu nhất là muốn mượn cơ hội này giới thiệu cho ngươi một chút ở kinh thành rất có lực ảnh hưởng các đại nhân vật. Phải biết, có thể tham gia lần này điện chân phòng đấu giá hội người, có thể đều là trong kinh thành thanh danh hiển hách nhân vật đây. Ngươi có thể tới nói, ta vừa vặn có thể đem bọn hắn nhất nhất giới thiệu cho ngươi nhận thức." Trần Doãn Thần hơi nhíu lên lông mày, hắn tâm lý rất rõ ràng, mình bây giờ kỳ thực cũng không cần cố ý đi kết bạn cái gì người. Bởi vì đối với tương lai phát triển, hắn có mình đặc biệt kiến giải cùng nhạy cảm sức quan sát, hắn luôn có thể tinh chuẩn mà nắm chặt mỗi một cái đầu tư hứng rõ, cho nên tại đầu tư A cổ phương diện đã có thể làm cho hắn có thu hoạch. Với lại hắn cũng không có dự định mở công ty, liền tính về sau thật muốn mở công ty, đều chỉ là vì hợp lý tránh thuế mà thôi. Cuối cùng, nhân mạch đối với hắn trước mắt mà nói tựa hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế. "Lưu thúc thúc, ta thật không muốn đi a." Lưu Vũ thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, hắn tâm lý đã có mình tính toán. Lúc trước hắn đã đạt được xác thực tin tức, Trần Doãn Thần phụ thân đã điều đến trung ương nhậm chức. Hắn cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể mượn trường hợp này hướng mọi người cho thấy, mình vẫn là nhận thức lãnh đạo người nhà. "Người cha vợ cũng tới." "Cái gì? Cha vợ của ta Bành Trình cũng tham gia cuộc bán đấu giá này?" Trần Doãn Thần kinh ngạc nhíu mày, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, mình giống như cũng không có cùng Lưu Vũ đề cập qua, Bành Nghiên Hy phụ thân là Hồng Hạc quốc nhà giàu nhất Bành Trình. "Lưu bá bá, làm sao ngươi biết cha vợ của ta là Bành Trình a? Ta giống như chưa nói qua nha." "Ha ha ha ha." Lưu Vũ ngửa đầu cất tiếng cười to, tiếng cười kia cởi mở mà vang dội, trong không khí vang vọng thật lâu. Hắn cười đến như thế thoải mái, tựa hồ là gặp phải cái gì cực kỳ thú vị sự tình. "Đây còn cần ngươi nói sao? Ngươi cha vợ Bành Trình a, đây chính là khắp nơi cùng người khác trắng trợn tuyên dương đâu, nói hắn nữ nhi bảo bối gả cho thị ủy thư ký nhi tử. Ngươi ngẫm lại xem, tại chúng ta trong hội này, có thể lớn bao nhiêu a? Mọi người lẫn nhau giữa đều rất quen thuộc, chúng ta những người này cũng không biết đã tụ qua bao nhiêu lần. Lại tất cả mọi người là thai to mặt lớn nhân vật, tin tức truyền đi cũng nhanh, loại chuyện này tự nhiên là người người đều biết ta." Trần Doãn Thần trên mặt lập tức hiện ra một vẻ xấu hổ thần sắc, hắn trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, vốn định điệu thấp làm việc, không nghĩ đến lại bị Bành Trình làm cho toàn thành đều biết. Đầu bên kia điện thoại Lưu Vũ phát ra một trận cười mở tiếng cười, cười nói: "Tốt, ngày mai đến đây đi, thuận tiện đem tiểu Bành cũng cùng một chỗ mang tới." Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát sau, cảm thấy mang Bành Nghiên Hy đi gặp phụ thân hắn cũng không có cái gì không thể. "Ừ, tốt, ngày mai tới." Mà liên tại Trần Doãn Thần vừa rồi cúp điện thoại trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị Triệu Bạch hung hăng một cước đá văng. "Trần Doãn Thần, đi ra cho ta." Triệu Bạch giật cuống họng la lớn, hắn trên mặt nổi gần xanh, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chương 299, Triệu Bạch bị Trần Doãn Thần quạt liền cái to mồm. Chương 299, Triệu Bạch bị Trần Doãn Thần quạt liền cái to mồm. Trần Doãn Thần chậm rãi từ trên giường đứng lên, hắn ánh mắt không có chút nào gợn sóng trực tiếp nhìn về phía Triệu Bạch. "Ngươi tìm ngươi bà có chuyện gì không?" Triệu Bạch nghe được Trần Doãn Thần nói, trong lòng lửa giận càng là từ từ đi lên bốc lên, hắn tức giận đến nghiến răng, ánh mắt hung ác thuận theo âm thanh nhìn qua, coi hắn nhìn thấy Trần Doãn Thần trong nháy mắt đó, cả người đều trở nên cực kỳ không thoải mái. Hắn trừng mắt Trần Doãn Thần, cắn răng nghiến lợi hướng phía hắn quát: "Lại là ngươi, ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa, ngươi thật sự là đang tìm cái chết." Ngay sau đó, hắn cầm lấy châu trạch vũ để ở một bên chén nước, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Trần Doãn Thần vị trí phương hướng hung hăng đập tới. Chén nước trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Đây máy động nhưng cử động trong nháy mắt chọc giận Trần Doãn Thần. Trần Doãn Thần ánh mắt trở nên sắc bén lên, hắn chau mày, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Trần Doãn Thần cấp tốc từ trên giường xuống tới, mà Triệu Bạch không đợi Trần Doãn Thần đứng vững,
tựa như một cái mất lý trí manh thu đồng dạng, hướng phía Trần Doãn Thần điên cuồng vọt tới. Hắn tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ cường đại lực trùng kích. Trần Doãn Thần thấy thế, không chút nào hoảng, hắn vững vàng đứng tại chỗ. Khi Triệu Bạch vọt tới trước mặt hắn thì, hắn trực tiếp giơ chân lên, lấy sét đánh không kịp che thai chi thế một cước liền đem Triệu Bạch đạp bay ra ngoài. Triệu Bạch thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Triệu Bạch bị đạp bay về sau, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy đến, không đợi đứng vững, liền thấy Trần Doãn Thần cầm trong tay huấn luyện quân sự dùng bàn nhỏ, đang hướng phía khí thế của hắn rào rạt đi đi qua. Trần Doãn Thần ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, hắn nhịp bước kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại Triệu Bạch trong lòng. Triệu Bạch hoảng sợ nhìn Trần Doãn Thần càng ngày càng gần, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Trần Doãn Thần đi đến Triệu Bạch trước mặt, không chút do dự, trực tiếp nâng tay lên bên trong bàn nhỏ, hung hăng hướng phía Triệu Bạch trên đầu đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Triệu Bạch trên đầu trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ hắn khuôn mặt cùng y phục. Triệu Bạch bị bất thình lình trọng kích dọa đến hồn phi phách tán, hắn hoảng sợ ôm đầu, khó có thể tin nhìn Trần Doãn Thần. Hắn không nghĩ đến Trần Doãn Thần vậy mà thật biết đối với hắn bên dưới như thế ngoan thủ. Ngươi có biết hay không cha ta là ai? Ngươi không muốn sống sao? Triệu Bạch đâm thanh run rẩy lấy, tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Trần Doãn Thần nghe Triệu Bạch nói, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười. Hắn mới không quan tâm Triệu Bạch ba ba là ai đây. Lão tử mới không quản ngươi ba là ai, ngươi trêu chọc lão tử, liền phải chết. Trần Doãn Thần nói đến, lần nữa giơ lên trong tay bàn nhỏ, tiếp tục hướng phía Triệu Bạch hung hăng đập tới. Triệu Bạch dọa đến vội vàng dùng cánh tay liều mạng bảo vệ mình, nhưng cánh tay vẫn là bị Trần Doãn Thần nện đứt, đau đến hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Triệu Bạch trên mặt viết đầy hoảng sợ, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn, người khác đều bởi vì kiêng kỵ phụ thân hắn mà đối với hắn đủ loại ngược bộ, nhưng hôm nay lại đụng phải Trần Doãn Thần cái này ngon nhân. Triệu Bạch thống khổ kêu thảm, âm thanh bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đừng đánh nữa, ngươi nếu là đem ta đánh chết, ngươi cũng biết ăn sống a. Trần Doãn Thần nghe Triệu Bạch nói, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn từ trong túi chậm rãi móc ra một tấm thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần chứng nhận, sau đó dụng lực mà đưa nó ngã ở Triệu Bạch trên mặt. Lão tử có miễn tử kim bài. Tấm này giấy chứng nhận đó là hắn hộ thân phủ. Triệu Bạch nhìn thấy tấm kia bệnh tâm thần chứng nhận, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hắn thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Có tấm này giấy chứng nhận, coi như mình chết cũng là chết vô ích à, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Trần Doãn Thần lại có dạng này pháp bảo. Triệu Bạch vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem Trần Doãn Thần, hắn trong mắt chứa đầy nước mắt, còn làm bộ khóc thút thít nói ra: "Không cần đánh nữa, ta biết sai, ô ô ô ô. Lần sau cũng không dám nữa." Trần Doãn Thần nhìn Triệu Bạch bộ kia đáng thương bộ dáng, trong lòng lửa giận thoáng bình lặng một chút, nhưng hắn vẫn là thật muốn đem giá hỏa này trực tiếp đánh chết. Bất quá, Trần Doãn Thần nghĩ lại, vì thu thập như vậy một cái làm cho người chán ghét giá hỏa mà chọc kiện cáo thực sự không đáng. Thế là, hắn đình chỉ đối với Triệu Bạch đầu đả. Trần Doãn Thần hung tợn trừng mắt Triệu Bạch, dùng băng lanh âm thanh nói: "Cho ta quỳ ôm đầu hát quốc ca." Nói xong, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh khốc hào quang, phảng phất đang cảnh cáo Triệu Bạch, nếu như hắn không làm theo, sẽ có càng nghiêm khắc trừng phạt chờ lấy hắn. Triệu Bạch ô ô ô nghẹn nào, cái kia bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, nhẹ nhàng cắn môi một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cũng phẫn hận. Hắn ở trong lòng càng không ngừng nói với chính mình, cổ đại những cái kia làm đại sự người, đều là co được giãn được, ví dụ như Hàn Tín, hắn còn nhận qua dưới hông chi nhục đâu, mình bây giờ ôm đầu hát quốc ca, mặc dù có đủ, nhưng có thể bảo lưu lại một đầu mạng nhỏ, cũng coi là một loại bất đắc dĩ lựa chọn a, với lại, chờ mình có cơ hội đào tẩu về sau, nhất định phải tìm cái này đáng ghét giá hỏa báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, hắn khỏe mắt không tự chủ được lộ ra một vẻ hung hành chi sắc, đó là hắn ở sâu trong nội tâm phẫn nộ cùng cừu hận tại trong lúc lơ đãng bộc lộ. Ngay sau đó, Triệu Bạch trực tiếp quỳ gối Trần Doãn Thần trước mặt, hắn ôm chặt đầu, đầu tiên là dừng lại một chút, phảng phất là đang làm lấy cuối cùng tâm lý dãy rủa, sau đó mới chậm rãi bắt đầu hát lên quốc ca. "Lên, không nguyện ý làm nô lệ mọi người." Triệu Bạch âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia không tình nguyện cùng bất đắc dĩ. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Trần Doãn Thần trực tiếp nâng tay lên cho Triệu Bạch một cái rắn rắn chắc chắc to mồm. "Quốc ca là dùng loại này hữu khí vô lực ngữ khí hát sao? Cho ta hát đến sung mãn một chút." Triệu Bạch bị một tát này đánh cho cái đầu vang lên ong ong, hắn cắn môi một cái, cố nén trong lòng khuất nhục cùng lửa giận, lại bắt đầu một lần nữa hát lên. "Lên, không nguyện ý làm nô lệ mọi người." Triệu Bạch âm thanh dần dần trở nên vang dội lên, hắn phảng phất đang cố gắng đem mình nội tâm bi phẫn cùng không cam lòng đều dung nhập vào bài hát này âm thanh bên trong. Trần Doãn Thần cầm trong tay điện thoại, đem quá trình này hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ hành trình quay chụp xuống dưới. Triệu Bạch trong lòng cứ việc lên cơn giận dữ, nhưng gặp phải tình huống như thế này, cũng chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra. Hắn kìm nén một hơi, cố nén cốt đủ, đem một bài hoàn chỉnh quốc ca gian nan hát xong. Cho đến lúc này, Trần Doãn Thần mới rốt cục cho phép hắn rời đi. Triệu Bạch như được đại xá đi ra phòng ngủ, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nam sinh căn hộ bên ngoài chạy như điên. Ngay sau đó, hắn cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, lòng như lửa đốt cho hắn ba bấm điện thoại. "Ba, ta bị người làm." Ba hắn tại đầu bên kia điện thoại, nghe nói lời ấy, lộ ra hơi không kiên nhẫn nói: "Ngươi lại khắp nơi gây chuyện thị phi, ta không phải cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần sao? Ngươi nhị bá mới là trong nhà trụ cột, nhà chúng ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ ngươi nhị bá quan hệ. Hiện tại ngươi nhị bá bị trung kỷ ủy điều tra, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị bắt vào đi. Đến lúc đó, ngươi lại dẫn xuất loạn gì, coi như thật không ai có thể quản được ngươi." Triệu Bạch nghe được những lời này, trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn không thể nào tiếp thu được phụ thân đối với mình loại thái độ này. "Ta bị người đánh, hiện tại ta mình đầy thương tích a. Đầu bên kia điện thoại phụ thân tựa hồ càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Ai dám đánh ngươi a? Ngươi không phải còn mang theo 6-7 bảo tiêu sao? Lại nói, ngươi nhị bá hiện tại còn tại vị đưa bên trên đâu, ai dám trêu chọc ngươi a? Triệu Bạch cũng không còn cách nào ức chế mình phẫn nộ, hắn cảm xúc kích động nói, ta hiện tại liền trở lại, để ngươi nhìn xem ta thương thế. Chương 300, Triệu Bạch quỳ trên mặt đất phiến mình to mồm. Chương 300, Triệu Bạch quỳ trên mặt đất phiến mình to mồm. Điện thoại kia một đầu, phụ thân âm thanh chuyển tới, mang theo một chút không kiên nhẫn. Tốt, ta không muốn xem, hai ngày nữa có cái đấu giá hội, ngươi cùng tỷ phu ngươi cùng đi, đến lúc đó chỗ nào sẽ hội tụ rất nhiều xã hội danh lưu. 3. Triệu Bạch đội bằng hô, hắn còn muốn để phụ thân nhìn xem trên người mình thương thế, thế là chuẩn bị đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng giảng thuật cho phụ thân nghe. Nhưng mà, còn chưa có nói xong, điện thoại liền bị Trần Doãn Thần nhanh chóng một thanh cướp đi. Trần Doãn Thần mặt không thay đổi trực tiếp thay hắn đưa di động tắt máy, ngay sau đó, không chút lưu tình đưa điện thoại di động thuận tay ném vào phụ cận nước mưa trong khe. Ta liền biết tiểu tử ngươi không phục. Triệu Bạch bị bất thình lình cử động dọa đến thất kinh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hắn bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ hướng phía Trần Doãn Thần hô. Ba ba, ta không có không phục à, ngươi đánh ta cũng là lão tử đánh nhi tử, ta không hề không vui. Ta chỉ là muốn cho nhà báo cái bình an a. Hắn âm thanh mang theo run rẩy, tràn đầy sợ hãi cùng bị khuất. Trần Doãn Thần nhíu mày, nhìn trước mắt cái này mềm yếu có thể bắt nạt ra hỏa, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ khinh bỉ. Hắn lạnh lùng nói, tự mình tắt mình, cho ta phiến 500 cái to mồm. A. Triệu Bạch phát ra một tiếng hoảng sợ la lên, cả người đều trở nên cực kỳ không thoải mái lên. Tại đây lui tới đông đảo trong đám bạn học, vì ngay trước nhiều người như vậy mặt phiến mình to mồm, đây nhất định sẽ dẫn phát đám đồng học vây xem, thậm chí có thể sẽ có người hiểu chuyện đem đoạn video này quay chụp xuống tới đưa lên internet, hậu quả kia quả thực là thiết tượng không chịu nổi, quá mất mặt ai. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không có độc thủ, liền như thế rằng có ở nơi đó. Mà theo thời gian chuyển rời, xung quanh đồng học càng tụ càng nhiều, đem hắn bao bọc vây quanh, mọi người đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Trần Doãn Thần kiên nhẫn cũng dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn sắc mặt trở nên càng ẩm chậm, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hắn để cao âm lượng, mang theo vài phần tức giận nói, ngươi đến cùng phiến không phiến, có cần hay không ta độc thủ. Triệu Bạch nghe được Trần Doãn Thần nói, tâm lý run lên bần bật, hắn trực tiếp bị giật nảy mình. Hắn quá rõ ràng Trần Doãn Thần lợi hại, Trần Doãn Thần đánh người thời điểm ra tay có thể hung ác, nhường hắn phiến mình to mồm, đừng nói là 500 cái, chỉ sợ liền 100 cái đều còn không có phiến xong, mình mạng nhỏ liền không có a. Nghĩ tới đây, Triệu Bạch bất đắc dĩ thở dài, hắn biết mình đã không có đường lui. Lúc này, hắn quỷ, dù sao đã mất mặt ném đến loại trình độ này, vì mạng sống, mất mặt liền mất mặt ra thế là, hắn khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, trực tiếp bắt đầu phiến mình vào miệng. Ba 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 âm thanh trong không khí vang lên, mỗi một cái đều phảng phất đánh vào xung quanh đồng học trong lòng. Xung quanh đồng học đều lộ ra một mặt khiếp sợ biểu tình, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đã từng cái kia ngang ngược cản rỡ Triệu Bạch, vậy mà lại có dạng này một ngày. Nhất là sinh viên đại học năm nhất, bọn hắn trước đó đều nghe nói qua Triệu Bạch cái này tiểu bá vương uy danh, đối với hắn tràn đầy e ngại. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn vậy mà quỳ trên mặt đất, tự mình tắt mình miệng rộng, trong lòng đều trong nháy mắt dâng lên một cô không hiểu hạ giận cảm giác. Cũng không lâu lắm, Triệu Bạch quỳ trên mặt đất phiến mình to một video, lấy cực nhanh tốc độ ở trường học đồng học điện thoại giữa cấp tốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, cái video này tựa như là virus một dạng tại đám đồng học giữa điên cuồng truyền bá, cơ hồ mỗi người trên điện thoại di động đều có thể nhìn thấy cái này khiến người khiếp sợ một màn. Lúc này, đang nằm tại Triệu Bạch ký túc xá thoải mái trên giường lớn Bạch Nguyệt Quang, cũng tại trong lúc lơ đãng thấy được cái video này. Nàng trên mặt viết đầy kinh ngạc, không tự chủ được che miệng lại, cặp kia mỹ lệ con mắt trợn trừng lên, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi, cái kia ngày bình thường uy phong lẫm lẫm kinh vòng thái tử gia Triệu Bạch, vậy mà lại chật vật như thế không chịu nổi, làm ra tự mình tắt mình to một loại này làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Nàng lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng mặc xong y phục, vội vàng liền hướng bên ngoài chạy tới. Nàng mau mau đến xem Triệu Bạch đến cùng thế nào, nàng không thể chịu đựng được nhìn thấy hắn thống khổ như vậy bộ dáng. Khi Triệu Bạch cuối cùng phiến xong mình 500 cái to một thì, hắn đã sức cùng lực kiệt, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn khắp khuôn mặt là thống khổ biểu tình, loại kia đau đớn phảng phất đã sâu tận xương thủy, nhường hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Hắn từng ngụm thở hổn hển, phảng phất liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Trần Doãn Thần hung tợn trừng mắt Triệu Bạch, ngữ khí lạnh như băng nói: "Lần sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi nói nhảm, ta trực tiếp muốn ngươi mạng chó." Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chẳng được bao lâu, đám bảo tiêu nhao nhao chạy tới, bọn hắn cấp tốc đem Triệu Bạch đỡ dậy. Kỳ thực, bọn hắn cũng sớm đã đến hiện trường, chỉ là bởi vì sợ hai Trần Doãn Thần lửa giận sẽ tai họa đến bọn hắn, cho nên một mực tại cách đó không xa ẩn nút, không dám tùy tiện lộ diện. "Thiếu gia, ngươi làm sao ngốc như vậy à, thật đúng là tự mình tắt mình 500 cái to mồm à." Đám bảo tiêu đau lòng nhìn Triệu Bạch, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc. Triệu Bạch lưu khí vô lực nhìn đám bảo tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy ai oán cùng bất đắc dĩ. Hắn suy yếu nói: "Các ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất hiện? Nếu như các ngươi sớm một chút đến, ta cũng không trở thành chịu nhiều như vậy tội." Đám bảo tiêu một mặt xấu hổ, đối mắt nhìn nhau một cái, sau đó lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Trong đó một cái bảo tiêu gãi gãi đầu: "Trên đường kẹt xe, chúng ta tới đã chậm, thật rất xin lỗi." Bọn hắn âm thanh bên trong tràn đầy áy náy, phảng phất đang vì chính mình thất trách mà cảm thấy tự trách. Triệu Bạch sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt khó chịu cảm xúc. Đây là trường học, làm sao lại cả xe?
Mà đang kêu ra câu nói này về sau, hắn chỉ cảm thấy cái đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, kịch liệt đau đớn nhường hắn cơ hồ không thể chịu được được. Đám bảo tiêu nhìn thấy Triệu Bạch thống khổ như vậy bộ dáng, vội vàng khẩn trương đổi chủ đề. Nhanh đưa thiếu gia đi bệnh viện a, không thể lại trì hoãn. Nói đến, bọn hắn liền luống cuống tay chân đem Triệu Bạch cẩn thận từng ly từng tí đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện trên giường bệnh, Triệu Bạch tiên tính nằm, hắn trên đầu quấn lấy một vòng lại một vòng thật dày băng gạc, nhìn lên hết sức yếu ớt. Mà mấy cái kia một mực đi theo bên cạnh hắn bảo tiêu, bởi vì lo lắng Triệu Bạch lại bởi vì chuyện này mà trách cứ bọn hắn, đều đóng chặt miệng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, toàn bộ phòng bệnh bên trong tràn ngập một loại khẩn trương bầu không khí. Đúng lúc này, Bạch Nhược Quang đột nhiên vào, nàng trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Nàng gọi thẳng đến Triệu Bạch trước giường bệnh, chăm chú ôm lấy hắn, nước mắt như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra, nàng nước mắt như mưa không nói. Ngươi thật ngốc, tại sao phải tự mình tắt mình to mồm a? Triệu Bạch bị Bạch Nhược Quang cử động làm cho cả người đều cực kỳ không thoải mái, hắn tâm lý rõ ràng, Bạch Nhược Quang đều biết chuyện này, như vậy toàn bộ trường học khẳng định cũng đều biết. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy vô cùng không có thể diện cùng xấu hổ, không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy ảo não cùng hối hận. Hắn cảm thấy mình lần này thật sự là quá mất mặt, loại chuyện này làm sao sẽ phát sinh trên người mình đây? Đây nhường hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được. Chương 301, tham gia phòng đấu giá chương 301, tham gia phòng đấu giá sáng sớm hôm sau. Ánh nắng xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, chiếu sáng đại điện. Trần Doãn Thần tinh thần phấn chấn mở ra chiếc kia mới tinh mà lóa mắt xe Mercedes, mang theo Châu Trạch Vũ cùng Tiền Tu, không nhanh không chậm lái về phía điện chăn phòng đấu giá. Xe tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, thân xe đường còn trôi chảy, cực kỳ mỹ cảm, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt, bọn hắn nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. Bành Nghiên Hy đối với đồ cổ không hứng thú lắm, cảm thấy những này lao đổ vật nặng nề không thú vị, khuyết thiếu sức sống, liền không có cùng nhau đến đây. Xe vừa dừng hẳn, Lưu Vũ giống như lấy được trí bảo chạy như bay đi qua, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, trong mắt lóe ra vui sướng hào quang. Bành Trình còn không có gặp qua Trần Doãn Thần ô tô, nhìn Lưu Vũ bộ này hưng phấn bộ dáng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không phải liền là một cỗ xe mẹ xe đét mà thôi, về phần kích động như vậy sao? Trần Doãn Thần từ trên xe bước xuống, Bành Trình nhìn thấy là mình con rể, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, xài bước đi tới. Tiểu Trần, đây là ngươi mua xe nha. Bành Trình âm thanh bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Trần Doãn Thần nhìn nhạc phụ, khoe miệng nâng lên một vẻ sán lạn nụ cười, lộ ra một loạt trắng đoán chỉnh tề răng. Phải, ba. Trần Doãn Thần trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Bành Trình chậm rãi vòng quanh trước kia xe Benz đi một vòng, bước chân thả rất nhẹ rất chậm, phản phất sợ đã quay dày cái này nằm yên nơi này sắt thép cử thú. Hắn con mắt giống như máy quét đồng dạng, từng tấc tỉ mỉ đánh giá trước mắt chiếc này xe sang trọng. Mỗi một đạo đường cong, mỗi một chỗ chi tiết đều thu hết vào mắt. Hắn biết rõ, dạng này một cỗ Benz cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện có được. Hắn giá cả cao đến hơn 160 vạn, đối với đại đa số người đến nói đều là một cái xa không thể chạm con số. Nghĩ tới đây, Bành Trình trong lòng không tự chủ được đối với Trần Doãn Thần năng lực lén lút giơ ngón tay cái lên, biểu thị từ đáy lòng khâm phục. Kim Long không được ở giữa, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt ở trên thân xe, chậm rãi vuốt ve lên. Đầu ngón tay chạm đến băng lãnh đồng hồ kim loại mặt, truyền đến một loại đặc biệt cảm nhận, mang theo vi vi ý lạnh, đồng thời cũng có thể cảm nhận được thân xe tại ánh mặt trời chiếu xuống phát tán ra ấm áp. Loại này kỳ diệu xúc cảm để Bành Trình ở sâu trong nội tâm dâng lên một trận khó nói lên lời cảm khái. Cuối cùng, Bành Trình lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên xe thu hồi lại, nhưng suy nghĩ lại như cũng dừng lại tại vừa rồi cùng xe tiếp xúc giờ cái loại cảm giác này bên trong. Hơi ngưng lại sau đó, hắn lần nữa mở rộng bước chân, không nhanh không chậm bước đi thong thả đến Trần Doãn Thần trước mặt. Lúc này, hắn trong ánh mắt tràn ngập tò mò, tựa như một cái hài tử nhìn thấy mới mẻ đồ chơi giờ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực. Bành Trình hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi: "Đây là chính ngươi bỏ tiền mua đâu, hay là nói cha mẹ ngươi cũng giúp đỡ ngươi một chút nha?" Hỏi xong câu nói này, hắn liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, chờ đợi đối phương cho ra đáp án. Trần Doãn Thần cười cười, ngữ khí kiên định giải đáp: "Ba, đây là ta dùng mình tiền mua, trong nhà không có ra một phân một hảo." Bành Trình khỏe miệng hơi nâng lên, nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng tràn đầy vui mừng. "Rất không tệ a, xem ra Hi Hi xác thực không nhìn lầm người. Nàng gả cho ngươi là chính xác." Trần Doãn Thần gật đầu cười. Ngay sau đó, Trần Doãn Thần lại tiếp tục nói: "Ba, kỳ thực ta ngay từ đầu là muốn mua Bugatti, nhưng về sau Lưu Bá Bá ô tô tiêu thụ chưa trải qua ta cho phép, liền một mình đem ta bù gạ tỷ cho người khác mượn, ta trong cơn tức giận liền không có muốn chiếc xe kia." Bành Chính nghe trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, không khỏi thở nhẹ. A, hắn thực sự không nghĩ đến Trần Doãn Thần vốn là muốn mua lại là bù gạ tỷ, đây chính là giá trị hơn 3.000 vạn đỉnh cấp xe sang trọng a. Lưu Vũ trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ đủ cười, hắn vội vàng giải thích nói: "Trần thiếu nói đều là thật, hắn tại tiệm chúng ta bên trong tiền đặt cọc mua một cỗ bù gạ tỷ, có thể về sau tiệm chúng ta bên trong cái kia nữ tiêu thụ vậy mà có Trần thiếu đem xe vụng trộm cho mượn đệ đệ của nàng." Trần Thiếu cảm thấy việc này xối quậy, liền không có muốn chiếc xe kia. Bành Chính nghe Lưu Vũ nói, trong lòng đối với Trần Doãn Thần tài lực có càng trực quan nhận thức. Hơn 3.000 vạn tiền đặt cọc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, người bình thường căn bản cầm không ra. Đúng lúc này, Triệu Cường đi đến Lưu Vũ trước mặt. Hắn ánh mắt đầu tiên là tại Trần Doãn Thần trên thân dừng lại phút chốc, sau đó lại quay đầu nhìn Lưu Vũ. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Lưu Vũ người này hắn hiểu rất rõ, là cái 10 phần kẻ lính hót, bình thường chỉ sẽ định bợ quyền quý. Nhưng hôm nay, hắn lại đối với một người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy, cái này thật sự là quá kỳ quái. Với lại, Bành Trình còn đứng ở người trẻ tuổi này bên người,
Bành Trình thế nhưng là Hồng Hạ quốc nhà giàu nhất ta. Lưu Vũ gặp tình hình này, vội vàng mở miệng giới thiệu nói, vị này là Trần Doãn Thần, ta trước đó cùng ngài đề cập tới, hắn là Trần thư ký nhi tử, cũng là Bành Trình con rể. Triệu Cường nghe xong, hai mắt trợn lên, từ trên xuống dưới đem Trần Doãn Thần đánh giá một phen, trong lòng không khỏi kinh thán không thôi. Phải biết, hiện tại Trần Phàm thế nhưng là phó quốc cấp cán bộ, so với hắn nhị bá cấp bậc còn cao hơn. Triệu Cường lập tức lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, nguyên lai là Trần thiếu gia. Trần Doãn Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng nói, đừng cứ gọi cái gì thiếu gia, ngài vẫn là gọi ta tiểu Trần a. Triệu Cường nghe có chút ngoài ý muốn, tại hắn trong ấn tượng, giống Trần Doãn Thần dạng này lãnh đạo người nhà, bình thường đều sẽ có chút giá đỡ. Mà Trần Doãn Thần nhưng cũng có, đây nhường hắn đối với Trần Doãn Thần không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Triệu Cường cười cười, nói ra, vậy ta vẫn gọi ngài Trần tổng a, tiểu Trần, ta thật không dám hô. Nói xong, mình trước cười lên. Trần Doãn Thần cúi đầu, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm đều nhanh lui khỏi vị trí hàng hai, vậy mà còn có thể tấn thăng làm phó quốc cấp. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta chính là cái phổ thông dân chúng, ta ba làm lãnh đạo, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Trần Doãn Thần nói ra. Triệu Cường vừa muốn mở miệng, một cái không hài hòa âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ca, ta điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không tiếp a? Triệu Cường chậm rãi nghiêng đầu đi, ánh mắt rơi vào Triệu Bạch trên thân, ánh mắt mang theo một chút ấy nấy nói ra. Ta vừa rồi đúng là có một ít thời gian ở không, nhưng sau đó đủ loại sự vụ ùn ùn kéo đến, loay hoay đầu óc choáng váng. Đây một bận rộn đứng dậy à, lập tức liền đem sự kiện kia cho ném đến lên 9 tầng mây đi. Dứt lời, Triệu Cường khe khẽ thở dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Triệu Bạch trên thân rời đi, rất nhanh liền chú ý đến đứng tại Triệu Bạch bên cạnh nữ hài kia, Bạch Nhược Quang. Chỉ thấy nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi kiểu diễm động người. Triệu Cường không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Vị này là?" Nghe được Triệu Cường hỏi thăm, Triệu Bạch vội vàng hướng trước một bước, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào nụ cười, nhiệt tình giới thiệu nói: "Ca, vị này là ta bạn gái Bạch Nhược Quang, nàng thế nhưng là từ thị tập đoàn tổng giám đốc Bạch Khánh Thiên Kim đây." A, Triệu Cường nao nao, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ đến đệ đệ vậy mà có thể cùng như thế thân phận hiển hách nữ tử trở thành tình nữ. Hắn một lần nữa xem kỹ này trước mắt cái này khí chất xuất chúng nữ hài, khoe miệng dần dần nâng lên một vệt mỉm cười, biểu thị hữu hảo nhẹ gật đầu. Triệu Cường nhíu mày, hắn đối với Bạch Khánh nữ nhi có chút ấn tượng, nhớ kỹ nàng giống như không gọi Bạch Nhược Quang mà gọi là Từ Vi Nhã. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đây chỉ là một danh tự mà thôi. Triệu Cường nhìn một chút Triệu Bạch, trong lòng thầm nghĩ, Triệu Bạch gia hỏa này, từ tiểu học bắt đầu đều không ngừng đùa bỡn nữ sinh, lần này khẳng định cũng là ham Bạch Nhược Quang sắc đẹp. Bất quá, cái này cũng không đóng ta sự tình, ta vẫn là tranh thủ thời gian giới thiệu Trần Doãn Thần a. Nghĩ tới đây, Triệu Cường tranh thủ thời gian đối với Triệu Bạch nói: "Vị này là Trần Doãn Thần, cùng các ngươi hẳn là đồng học, ta nghe Lưu Vũ nói, hắn tại Thanh Bắc Đại học đọc sách." Chương 302, Trần Doãn Thần không nhìn Triệu Bạch. Chương 302, Trần Doãn Thần không nhìn Triệu Bạch. Triệu Bạch thuận theo Triệu Cường ánh mắt nhìn qua, cả người như rớt vào hầm băng, toàn thân cũng không được tự nhiên lên. Khi hắn thấy rõ ràng cái thân ảnh kia thì trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, đây không phải liền là trước đó đã từng đối với hắn ra tay đánh nhau Trần Doãn Thần sao? Hắn trên mặt viết đầy phẫn nộ, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn mèo, cắn răng nghiến lợi hướng phía Trần Doãn Thần gầm nhẹ nói: "Nguyên lai là ngươi ra hỏa này, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện ở đây." Hắn âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trần Doãn Thần khinh miệt hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt còn lại liếc xéo lấy Triệu Bạch, tràn đầy khinh thường nói: "Có cái gì không dám tới? Điền Trăn phòng đấu giá lại không phải nhà ngươi mở, ta vì cái gì không thể tới nơi này? Ta muốn tới thì tới, ai cũng không xen vào." Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại mang theo Châu Trạch Vũ nên ngang hướng trong phòng đấu giá đi đến. "Ngươi!" Triệu Bạch bị tức đến giận sôi lên, hắn song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, hận không thể lập tức xông đi lên đem Trần Doãn Thần hung hăng đánh một trận. Nhưng mà, giờ phút này Triệu Cường liền đứng ở bên cạnh hắn, đây nhường hắn có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện phát tác. Bành Trình cùng Lưu Vũ hai mặt nhìn nhau, hai người bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, Triệu Bạch cùng Trần Doãn Thần giữa có rất sâu mâu thuẫn. Nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể yên lặng đi theo Trần Doãn Thần sau lưng, cùng một chỗ đi vào phòng đấu giá. Khi đám người đều dần dần đi xa về sau, Triệu Cường nhíu mày, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn hiểu rất rõ mình cái đệ đệ này, biết hắn luôn luôn ưa thích gây chuyện thị phi. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là tại tiểu học, sơ trung vẫn là cao trung, Triệu Bạch cũng không bất làm những cái kia khi dễ người mánh khỏe, thậm chí còn thường xuyên làm một chút khi nam phách nữ sự tình, nhường hắn cái này làm ca ca cũng có chút đau đầu. Ví dụ như nói, hắn thường xuyên hướng đồng học cưỡng ép thu lấy cái gọi là phí bảo hộ, tại nhà vệ sinh cùng phòng học bên trong đối với đồng học quyền đấm cước đá tiến hành tàn nhẫn đầu đả, thậm chí làm ra làm cho người khinh thường hành vi. Ví dụ như sờ nữ đồng học cái mông, cố ý cắt nữ đồng học váy, đem mình ác liệt hành vi hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đủ loại này hành vi, không có chỗ nào mà không phải là xuất sinh mới có thể làm sự tình, mà hắn lại không hề cố kỵ địa toàn đều làm. Ngươi có phải hay không cùng Tiểu Trần luôn có thâm cừu đại hận gì a? Triệu Bạch nghe được Triệu Cường nói như vậy, trong nháy mắt tựa như điên cuồng một dạng tinh thần tỉnh táo, hắn lòng tràn đầy đang mong đợi Triệu Cường sẽ vì hắn xuất đầu báo thù, thế là cắn chặt răng, cảm xúc kích động theo sát lấy Triệu Cường nói ra. Cái này đồ hỗn trướng, tại trong đại học nhiều lần đối với ta tiến hành ác ý khiêu khích cùng khi dễ. Lời còn chưa nói hết, Triệu Cường lại ngoài dự liệu trực tiếp cho hắn một cái trùng điệp to mồm. Triệu Cường mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là chán sống sao? chúng ta căn bản trêu chọc không nổi hắn, ngươi biết không? Phụ thân hắn hiện tại đảm nhiệm chức quan so chúng ta nhị bá đảm nhiệm chức quan còn muốn lớn cỡ nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách hắn xa một chút, đừng lại đi trêu chọc hắn. Triệu Bạch Tre bị đánh đến đỏ bừng mặt, hắn tâm lý cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng bị khuất, bờ môi khẽ run, nhẹ nhàng mấp máy môi. Hắn đùa bỡn ta nàng dâu, còn đối với ta tiến hành ẩu đả, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì sao? Triệu Cương đều có chút mệt mỏi, không muốn lại nghe Triệu Bạch nói tiếp. Hắn ẩu đả ngươi, hắn đùa giỡn ngươi nàng dâu, cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không sai lầm? Đứng tại Triệu Bạch bên cạnh Bạch Nhược Quang lúc này cảm giác cả người đều cực kỳ không được tự nhiên. Trần Doãn Thần là trong nội tâm nàng tình địch, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, liền xem như cùng Trần Doãn Thần đồng quy vu tận, nàng cũng sẽ không làm ra câu dẫn hắn loại chuyện này. Nhưng mà trong nội tâm nàng mặc dù đối với Trần Doãn Thần tràn đầy phẫn hận, rất muốn há mồm chửi ầm lên hắn một trận, nhưng nàng tại Triệu Bạch trước mặt một mực duy trì lấy văn tĩnh cô gái đáng yêu người thiết lập. Nếu như giờ phút này há mồm mắng Trần Doãn Thần, kia nàng khổ tâm kinh doanh hình tượng chẳng phải triệt để sụp đổ sao? Thế là nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, mím thật chặt bờ môi, không nói câu nào. Triệu Cương dừng lại ước chừng một giây đồng hồ thời gian, sau đó đột nhiên giận dữ hét: "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi mỗi lần cùng đồng học phát sinh xung đột, cái nào một lần không phải ngươi chủ động bước lên sự cố? Ngươi không trêu chọc hắn, hắn có thể vô duyên vô cớ ẩu đả ngươi sao?" Hắn hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Còn có, người ta đều đã kết hôn, hắn làm sao lại đi đùa giỡn ngươi nàng dâu đây? Ta cảm thấy là ngươi nàng dâu câu dẫn tiểu Trần tổng không thành, ngược lại trả đũa, vu ham hắn." Triệu Bạch nghe được Triệu Cương nói như vậy, trong nháy mắt cảm thấy lên cơn giận dữ, phi thường khó chịu. Ta nàng dâu dáng dấp xinh đẹp như hoa, ôn nhu hiền lành, làm sao khả năng để ý hắn? Hắn vừa nói, một bên cảm xúc càng phát ra kích động, nắm quả đấm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Triệu Cương kinh thường hừ lạnh một tiếng. Hiện tại nhị bá đã bị điều tra, tùy thời đều có thể xuống ngựa, ngươi về sau tốt nhất thành thành thật thật, cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu là thật trêu ra chuyện gì đến, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nói xong, Triệu Cương liền không còn lưu lại, trực tiếp quay người đi vào phòng đấu giá. Triệu Bạch trong lòng tràn ngập tràn đầy không cam tâm, hắn cho tới nay đều là cái kia khi dễ người khác người, đâu chịu nổi dạng này bị quất. Đây chính là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên bị người khác như thế khi dễ, hơn nữa còn không thể hoàn thủ, đây nhường hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn uất. Nhưng mà, đối mặt dạng này tình huống, hắn nhưng lại bất lực, đây càng nhường hắn trong lòng lửa giận thiêu đốt đến càng tràn đầy. Hắn cùng Trần Doãn Thần giữa đã kết khó mà hóa giải cửu oán, đây bút cừu hận lại thế nào khả năng tùy tiện liền bị xóa đi đây. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm Trần Doãn Thần lấy lại công đạo. Thế là, hắn khẽ cắn môi, quay người cũng đi vào phòng đấu giá. Lúc này, Trần Doãn Thần cùng Bành Trình chăm chú kể cùng một chỗ ngồi, Bành Trình ánh mắt thủy chung rơi vào Trần Doãn Thần trên thân, càng xem cái này con rể, lại càng thấy đến thuận mắt, trong lòng tràn đầy yêu thích chi tình. Thỉnh thoảng, Bành Trình còn sẽ không tự chủ được hé miệng cười một cái, nụ cười kia bên trong tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Trần Doãn Thần bén nhạy đã nhận ra Bành Trình ánh mắt cùng nụ cười. Hắn len lén liếc một cái Bành Trình, nhìn thấy hắn một mực đang cười, mình khoe miệng cũng không khỏi đến hơi dương lên, lộ ra một vẻ tấm áp nụ cười. Trần Doãn Thần quay đầu, nghiêm túc nhìn Bành Trình. "Ba, ngươi thích gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta vỗ xuống đến tặng cho ngươi." Bành Chính nghe nói như thế, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn nghiêng đầu lại, nhìn về phía Trần Doãn Thần, trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ thần sắc. Tại hắn trong ấn tượng, Trần Doãn Thần mặc dù ưu tú, nhưng cũng không trở thành xa hoa như vậy. Hắn trong lòng không khỏi nghi hoặc, Trần Doãn Thần hiện tại có tiền như vậy sao? Nói chuyện vậy mà như thế phong khinh vân đạm. Đây khiếp sợ biểu tình tại Bành Chính trên mặt kéo dài vài giây đồng hồ, sau đó, hắn dần dần tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một vẻ sán lạn nụ cười. Hắn nhìn Trần Doãn Thần. "Tiểu Trần, ba ưa thích đồ vật, ba mình có thể đập, ngươi thích gì, đợi lát nữa ngươi nói cho ba mua cho ngươi." Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ ôn hòa nụ cười, nhẹ nói: "Không có việc gì, ba, ta nỗ lực kiếm tiền chính là vì có thể làm cho Bành Nghiên Hy thỏa thích hưởng thụ. Chỉ cần ngài có thể hài lòng, Bành Nghiên Hy cũng biết cảm thấy vui vẻ, vì nàng, ta tiêu phí lại nhiều tiền tài đều cảm thấy rất đáng giá." Bành Chính nghe được Trần Doãn Thần lời nói này, trong lòng lần nữa dâng lên mãnh liệt khiếp sợ chi tình, hắn nhịn không được ở trong lòng sợ hai than nói: "Trên đời này vậy mà thật có như thế thâm tình lại si tình nam tử a. Nữ nhi thật đúng là tìm đúng người đây." Sau đó, hắn trên mặt tách ra một vẻ sán lạn nụ cười. Nụ cười kia bên trong tràn đầy vui mừng cùng hoan hỉ. Chương 303, đấu giá hội chương 303, đấu giá hội ngươi không cần phải để ý đến ba, ta thế nhưng là Hồng Hạc quốc tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu nhất đâu, những này vật phẩm đấu giá liền tính toàn bộ mua lại, với ta mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trần Doãn Thần mỉm cười, không nói thêm gì nữa, hắn tâm lý đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa phải cẩn thận quan sát Bành Trình yêu thích, sau đó thay hắn đem ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm vô xuống đến. Cũng không lâu lắm, tại sáng chói chói mắt ánh đèn làm nổi bật dưới, phòng đấu giá người chủ trì bước đến ưu nhã nhịp bước chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu. Hắn trên mặt thủy chung mang theo thân thiết mỉm cười, âm thanh vang dội lại giàu có sức cuốn hút bắt đầu giới thiệu đêm nay vật phẩm đấu giá. Hắn nói: "Tôn kính các vị quý khách, đêm nay chúng ta là mọi người hiện ra hàng loạt giá trị liên thành chất bảo. Đầu tiên, để cho chúng ta cùng một chỗ để thưởng thức viên này sáng chói vô cùng kim cương a, nó cắt chém công nghệ có thể nói là xảo đoạt thiên công, tinh diệu tuyệt luân, mỗi một cái khắc mặt đều lóe ra lóa mắt hào quang, tựa như đêm đó trống rỗng bên trong sáng chói ngôi sao đồng dạng khiến người hoa mắt thần mê." Người chủ trì tình cảm giật giảo kỹ càng miêu tả khỏa kia kim cương cụ thể kích cỡ, bày biện ra lộng lấy màu sắc cùng hắn độc đáo đặc sắc địa phương. Hắn kích tình mênh mông nói: "Giờ phút này, tại chúng ta trước mắt chiếu sáng rạng rỡ viên kim cương này, hắn kích thước lớn làm cho người rung động, tựa như một viên sáng chói ngôi sao treo ở không trung. Nó phát tán đi ra hào quang là như thế chói lóa mắt, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Hắn màu sắc càng là tinh khiết đến cực hạn, diễm lệ mà không mất đi ưu nhã, từ từng cái góc độ đi thưởng thức, đều có thể nhìn thấy nó kia mê người hào quang đang lóe lên, thật có thể nói là hiếm thấy chân bảo a. Tiếp đó, nên vì mọi người long trọng giới thiệu là bộ này thế gian hãn hữu cổ họa, nó xuất từ một vị nghệ thuật đại sư chi thủ, hắn bút pháp tinh tế tỉ mỉ đến giống như tơ lụa đồng dạng, nhẹ nhàng mà trôi chảy. Cổ họa sắc thái sung mãn mà phong phú, đem cực cao nghệ thuật giá trị hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khi ngươi hết sức chăm chú nhìn chăm chú bộ này cổ họa thì, ngươi sẽ cảm giác mình phảng phất bị đưa vào một cái thần kỳ đường hầm thời không, xuyên việt đến cái kia huy hoàng thời đại, có thể tự mình cảm nhận được khi đó phong thổ, văn hóa nội tình cùng lịch sử bất bị. Ngay sau đó, người chủ trì đem bộ này cổ họa lịch sử bối cảnh cùng nghệ thuật đặc sắc dần dần tiến hành kỹ càng mà thâm nhập trình bày, để ở đây mỗi một vị người nghe đều đối với hắn có càng thêm toàn diện cùng khắc sâu hiểu rõ. Còn có tôn này xảo đoạt thiên công trạng ngọc, nó tạo hình rất thật đến như cùng sống vật đồng dạng, phảng phất tùy thời đều có thể từ trạng ngọc bên trong đi ra. Ngọc chất ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, giống như dương chi bạch ngọc bóng loáng chân bóng, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị tạo hình đến tinh diệu tuyệt luân, vừa đúng, thật là hiếm có nghệ thuật chân phẩm a. Người chủ trì đối với tôn này trạng ngọc công nghệ cùng cảm giác đẹp đẽ tiến hành thâm nhập thấu triệt giảng giải, khiến mọi người đối nó tinh xảo kỹ nghệ cùng đặc biệt mị lực tán thưởng không thôi, khâm phục có thừa. Sau đó, người chủ trì biểu tình nghiêm túc mà trịnh trọng tuyên bố đấu giá quy tắc. Hắn rõ ràng nói, lần này đấu giá áp dụng tăng giá cạnh tranh phương thức tiến hành, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn quy định cụ thể kim ngạch. Tại đấu giá quá trình bên trong, mời các vị giữ vững tỉnh táo cùng lý tính, không muốn mù quáng theo, áp ý lên nào hào giá cả, để tránh ảnh hưởng đấu giá bình thường trật tự và thuận lợi tiến hành. Tại người chủ trì kỹ càng giới thiệu âm thanh bên trong, trận này nhận được chú ý đấu giá hội chính thức kéo lên màn mở đầu, hiện trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà nhiệt liệt lên. Tất cả người ánh mắt đều chăm chú tập trung tại sân khấu bên trên vật phẩm đấu giá bên trên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, đều muốn tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong đoạt được mình ngưỡng mộ trong lòng bà bối, trở thành cuộc bán đấu giá này người thắng lớn nhất. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là Triệu Bạch lúc này lại dùng một loại cực kỳ hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần thôn vệ đồng dạng. Mà ngồi ở Triệu Bạch bên cạnh Bạch Nhược Quang, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy ý, phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần trên thân mỗi một chi tiết nhỏ đều nghiên cứu triệt để, hận không thể đem hắn cả người đều phân tích ra. Thời gian tại trong lúc lơ đãng phi tốc trôi qua trong giây lát, tất cả đều trở nên nhanh như vậy. Rất nhanh, người chủ trì bước đến trầm ổn nhịp bước đi đến chính giữa sân khấu, bắt đầu trịnh trọng kỳ sự giới thiệu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, khỏa kia sáng chói chói mắt kim cương. Chỉ thấy người chủ trì tinh thần phấn chấn nói, hiện ra tại mọi người trước mắt cái này vật phẩm đấu giá là một viên không gì sánh kịp kim cương. Nó hào quang giống như đầy sao long lánh, cắt chém công nghệ càng là xảo đoạt thiên công, mỗi một cái khắc mặt đều chết xạ ra mê người hào quang. Sau đó, người chủ trì đề cao âm lượng hô, giá khởi đầu 500 vạn. Thanh âm này dường như sấm sét đang đấu giá bộ bên trong vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người lực chú ý. Đúng lúc này, Lưu Vũ không chút do dự giơ lên trong tay bảng hiệu, lớn tiếng hô, 600 vạn. Hắn âm thanh kiên định mà hữu lực, cho thấy hắn đối với cái này vật phẩm đấu giá tình thế bắt buộc. Ngay sau đó, Bành Trình cũng không cam chịu yếu thế giơ lên bảng hiệu, 700 vạn. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, phản phất viên kim cương này với hắn mà nói có cực kỳ trọng yêu ý nghĩa. Sau đó, Triệu Cường cũng giơ lên bảng hiệu, 800 vạn. Hắn âm thanh bên trong mang theo một tia khiêu khích, tựa hồ tại hướng những người khác bày ra mình thực lực. Sau đó, Lưu Vũ trực tiếp hô, 1000 vạn. Hắn âm thanh bên trong tràn đầy tự tin, phản phất này 1000 vạn với hắn mà nói chỉ là một cái không có ý nghĩa con số. Bành Trình gặp tình hình này, cũng không có lùi bước chút nào, ngược lại càng thêm kiên định hô, 1100 vạn. Hắn âm thanh bên trong tràn đầy chấp nhất, để người cảm nhận được hắn đối với viên kim cương này mãnh liệt khát vọng. Lưu Vũ nhìn thấy Bành Trình như thế ưa thích viên kim cương này, trong lòng mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, lại không kêu giá. Mà Triệu Cường cũng ý thức được mình cùng viên kim cương này vô duyên, liền cũng không có lại tiếp tục kêu giá, hắn vốn chính là tới đến một chút náo nhiệt, kết giao một chút trên buôn bán bằng hữu mà thôi. Cũng không lâu lắm, những người khác cũng kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao bắt đầu gia nhập kêu giá kịch liệt chiến đấu bên trong. Chỉ nghe một cái vang dội âm thanh vang lên, 1200 vạn. Kêu một tiếng này giá giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích tầng tầng gợn sóng, phá vỡ trong phòng bán đấu giá ngắn ngủi yên tĩnh, làm cho cả không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt mà khẩn trương. Một chút rất có nhãn con người, sớm đã trước đó tìm xong liên quan lĩnh vực chuyên gia, đối với viên kim cương này tiến hành chuyên nghiệp mà cẩn thận định giá. Các chuyên gia nhất trí cho rằng, viên kim cương này giá trị chí ít có thể đạt 5000 vạn. Cho nên, cho dù hiện tại kêu giá đã đạt đến 1200 vạn, từ lâu dài đến xem, đem vua xuống đến, cũng là một bút phi thường có lợi mua bán, tuyệt đối là có thể có lợi. Dù sao, lấy cái giá tiền này đập đến viên kim cương này, tương lai ích lợi sẽ là tương đương có thể nhìn. Chương 304, phòng đấu giá, Trần Doãn Thần căn bản không quan tâm tiền. Chương 304, phòng đấu giá, Trần Doãn Thần căn bản không quan tâm tiền. Bành Trình chăm chú như mày, hắn lòng tràn đầy coi là Lưu Vũ cùng Triệu Cường không kêu giá nói, viên này sáng chói kim cương liền không hề nghi ngờ sẽ rơi vào hắn trong tay. Thật không nghĩ đến vậy mà còn có người ở phía sau một mực chờ đợi cơ hội, muốn đoạt chặn. Thế là, hắn không cam lòng bắt đầu liều mạng kêu giá, âm thanh bên trong mang theo một tia vội vàng. 1300 vạn. Nhưng mà, vẹn vẹn qua một giây đồng hồ, liền nghe đến một thanh âm khác vang lên, 1400 vạn. Bành Trình chân mày nhíu chặt hơn, hắn do dự, nội tâm đang dùng rằng đến cùng muốn hay không tiếp lấy kêu giá.
Đúng lúc này, đột nhiên có người nhanh chóng giơ lên bảng hiệu, la lớn: 1500 vạn. Bành Trình thấy thế, cũng tranh thủ thời gian giơ lên bảng hiệu, nhưng hắn tay vẫn chưa hoàn toàn thả xuống, liền lại nghe thấy một người khác kêu giá âm thanh: 1600 vạn. Ngay sau đó, 1700 vạn, âm thanh cũng theo đó chuyển đến: 2000 vạn. Bành Trình lúc này cảm giác cả người đều bị một loại không hiểu áp lực bao phủ, tâm tình trở nên càng nặng nề, giá cả đã một đường tiêu thăng đến 21 triệu. Bất quá, hắn tâm lý rõ ràng, so sánh 5000 vạn giá cả, 2000 vạn mua xuống viên kim cương này vẫn là có rất lớn lợi nhuận không gian. Ngay tại Bành Trình còn tại xoắn suýt muốn hay không tiếp tục tăng giá thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trần Doãn Thần không chút do dự giơ lên bảng hiệu, đồng thời lớn tiếng hô: 5000 vạn. Bành Trình mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Trần Doãn Thần, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Doãn Thần lúc nào trở nên có tiền như vậy. Phải biết, 5000 vạn đối với một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên đến nói, quả thực là một cái thiên văn sổ tự a. Khi toàn trường người nghe được Trần Doãn Thần hô lên 5000 vạn cái này báo giá thì, toàn bộ hội trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả người đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Ngay sau đó, một trận xì xào bàn tán âm thanh vang lên, mọi người nhao nhao nhỏ giọng châu đầu ghé tai lên: "Ai nha, ta thiên a, 5000 vạn a. Người trẻ tuổi này thật có năng lực lấy ra nhiều tiền như vậy sao? 5000 vạn a, lấy viên kim cương này giá trị thực tế đến xem, cũng còn kém không nhiều 5000 vạn, lại tiếp tục cạnh tranh xuống dưới sẽ phải thua thiệt nha. Được rồi, liền để viên kim cương này tiện nghi hắn a." Người chủ trì nhìn quanh bốn phía một cái, thấy đúng là không người nào lại tiếp tục tăng giá, liền cầm lấy búa, trên bàn dùng sức gõ một cái: 5000 vạn một lần. Hắn âm thanh vang dội mà rõ ràng, tại yên tĩnh trong hội trường lộ ra vô cùng vang dội: 5000 vạn lượng lần. Hắn trong giọng nói nhiều một tia chắc chắn, phản phất đã thấy đấu giá kết quả: 5000 vạn thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này thu hoạch được viên kim cương này. Theo hắn tiếng nói vừa ra, hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay, đây vỗ tay đã là đối với Trần Doãn Thần chúc mừng, cũng là đối với trận này đặc sắc đấu giá một loại khẳng định. Trần Doãn Thần nhìn thấy đấu giá đã thành giao, liền nghiêng đầu lại, mặt mỉm cười mà nhìn xem Bành Trình: "Ba, viên kim cương này đưa cho ngươi." Hắn âm thanh bên trong tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. "Đây." Bành Trình đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra đã kinh hỉ lại kích động thân sắc. "Này làm sao có ý tốt đây?" Bành Trình có chút thẹn thùng nói, hắn trong lòng tràn đầy cảm động. Trần Doãn Thần cười cười, nói ra: "Ba, không có việc gì, tiền vốn chính là dùng để tiêu xài nha." Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chân thật. Bành Trình trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy đối với Trần Doãn Thần lòng cảm kích, đồng thời cũng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có ấm áp. Ngay sau đó, người chủ trì bước đến trầm ổn nhịp bước đi lên đài đến, mặt mỉm cười, bắt đầu chính thức giới thiệu kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. "Tôn kính các vị quý khách, giờ phút này hiện ra tại mọi người chúng ta trước mắt, là hôm nay kiện thứ hai cực kỳ giá trị vật phẩm đấu giá, một bức cổ lão mà chân quý cổ họa. Bộ này cổ họa phản phất gánh chịu lấy chịu nặng lịch sử trọng áp, ngưng tụ năm tháng dài dằng dặc thâm hậu lắng đọng, nó mỗi một chỗ chi tiết đều tinh tế tỉ mỉ hiện lộ rõ ràng hắn chắc tuyệt phi phàm nghệ thuật mỹ lực. Vẽ bên trong sở mô tả cảnh tượng tựa như rất sống động hiện ra ở chúng ta trước mắt, sinh động như thật khiến người kinh thán không thôi. Kia tinh diệu tuyệt luân bút mực, càng là như nước chảy mây trôi huy sái tự nhiên, để người phảng phất có thể xuyên biệt thời không trùng điệp cách trở, rõ ràng cảm thụ đến kia đã từng huy hoàng cùng sáng lạ. Nó không chỉ là một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, càng là một đoạn chịu nặng lịch sử chứng kiến, một cái sáng chói vô cùng văn hóa báu vật, gánh chịu lấy vô tận cố sự cùng ký ức. Hiện tại, bộ này vô cùng chân quý cổ họa giá khởi đầu là 600 vạn. Ta tin tưởng vững chắc, đối với dạng này một kiện hiếm thấy chân phẩm, các vị tàng gia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Để cho chúng ta cộng đồng đầy cõi lòng chờ mong nó có thể vào hôm nay tìm tới chân chính hiểu được thưởng thức nó chủ nhân. Bành Chính hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một phen, ước định sư cho ra chỉ đạo giá thế nhưng là cao đến một thước đây. Lần này, hắn quyết định không do dự nữa, muốn trực tiếp một tiếng hót lên làm kinh người, kinh diễm toàn trường. Thế là, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên giơ lên bảng hiệu: 5000 vạn. Hắn lớn tiếng hô, âm thanh vang dội mà kiên định, tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Hắn ánh mắt kiên định mà tự tin, phản phất đang hướng tất cả người tuyên cáo, hắn đối với bộ này cổ họa tình thế bắt buộc. Toàn trường những phú hào kia hai mặt nhìn nhau, nhìn chung quanh, lẫn nhau giữa lẫn nhau nhìn xem, bọn hắn đều đối với Bành Trình cử động cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Bành Trình thái độ kiên quyết, không có chút nào thương lượng chỗ trống, không chút do dự trực tiếp liền báo ra 5000 vạn giá cao. Đây để cái khác các phú hào đều cảm thấy có chút trở tay không kịp, như thế cao giá cả, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ra giá, đây quả thực để cho người khác không thể nào báo ra a. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại, toàn bộ hội trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng mà, rất nhanh, loại này yên tĩnh liền bị phá vỡ. Có một cái phú hào chậm rãi giơ lên trong tay bảng hiệu, hắn âm thanh phá vỡ hội trường bình tĩnh: 6000 vạn. Hắn báo giá mặc dù so Bành Trình thấp một chút, nhưng cũng hiện ra hắn đối với bộ này cổ họa hứng thú cùng quyết tâm. Bành Trình cả người đều cảm giác không quá thoải mái, ý hắn biết đến cái này lại bắt đầu chơi đánh trống truyền hoa trò chơi. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Chẳng lẽ những này người đều không đem tiền coi ra gì sao? Ngay sau đó, một giây sau, một thanh âm khác tại trong hội trường vang lên: 6.100 vạn. Thanh âm này so trước đó âm thanh lại đề cao một chút, cho thấy báo giá giả quyết tâm: 62 triệu, 63 triệu, 7000 vạn. Giá cả đang không ngừng kéo lên, mỗi một lần tăng giá đều để nhân tâm kinh sợ run sợ. Bành Trình cũng không còn cách nào đã chịu, Hắn cau mày, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn biết rõ bộ này cổ họa giá trị, nhưng hắn cũng không muốn bị người như thế chơi bừa.